Kỳ thật đối với Chu bà tử những hình ảnh kia, hắn cũng không có cách nào phân biệt là thật hay là giả. Bởi vì đây hết thảy là hắn thi triển một loại nào đó công pháp huyền hóa ra tới. Môn công pháp này là hắn lúc đầu lấy được tu tiên công pháp, tên là Thiên Đạo Luân Hồi Công. Môn công pháp này cũng không phải là thích hợp đối chiến. Nhưng dựa theo Thiên Đạo Luân Hồi Công miêu tả, chỉ cần tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể nhìn nhân quả, có thể biết quá khứ tương lai, nhưng nhìn thấy Chu bà tử trong mộng vậy mà xuất hiện hắn. Nếu như là tương lai, cái kia Chu bà tử trong mộng tự mình biết không biết hắn đang nhìn hắn. Hắn có chút không rõ ràng Chu bà tử trong mộng phát sinh hết thảy đến cùng là thật là giả. Hoặc là nói đây chẳng qua là song song tiểu thế giới. Bất quá, nói trở lại, tại Chu bà tử trong mộng hắn, dáng dấp rất xoáy đói. Nhưng bất kể như thế nào, kinh lịch giấc mộng này, Chu bà tử đối đại Chu Đại Sơn một nhà nghĩ đến sẽ khá hơn một chút. Về sau liền thiếu đi một cái soát kinh nghiệm nhiệm vụ. Bộ phàm cũng không cảm thấy đáng tiếc, hắn thấy có chút chuyện nên làm, có chút chuyện không nên làm. Hôm sau trời vừa sáng, bộ phàm nhàn nhã cưỡi tiểu bạch lư tại làng đi dạo, đối diện liền gặp đến tìm hắn tiểu thảo cùng tiểu hoa. Thôn trưởng ca ca, ngươi mau cùng chúng ta về nhà, nhìn xem mãi mãi ta đi. Tiểu thảo không nói lời gì, liền muốn lôi kéo hắn hướng trong nhà đi. Tiểu thảo, ngươi muốn ta đi, cũng hẳn là nói với ta ngươi mãi mãi đã xảy ra chuyện gì a? Bộ phàm nghi hoặc, chẳng lẽ là tối hôm qua phát công quá mạnh, Chu bà tử chịu không được, một mạng hô hô rồi. Mãi mãi ta, mãi mãi ta. Tiểu thảo có chút không biết nên giải thích thế nào, liền đem chuyện hồi sáng này nói ra. Thôn trưởng ca ca, buổi sáng mãi mãi để chúng ta lên bàn ăn điểm tâm, còn cho ta cùng tiểu hoa hai cái trứng gà ăn, Kim Bảo không cho, mãi mãi còn đánh hắn. Tiểu thảo khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoảng sợ nói. Ừ, mãi mãi còn để chúng ta không cần làm việc, đi ra chơi, mãi mãi khẳng định là bệnh. Một bên tiểu hoa cái đầu nhỏ gật gật đầu, ứng tiếng nói. Bộ phàm có chút dở khóc dở cười. Này hai tỷ muội hóa ra là bởi vì Chu bà tử chuyển biến quá nhanh bị dọa cho phát sợ. Các ngươi đừng lo lắng. Bộ phàm vẫn là an ủi hai cái tiểu nha đầu, ngươi mãi mãi đây là biến tốt. Biến tốt. Tiểu thảo hai tỷ muội nghe được mơ hồ. Đúng vậy a, ngươi mãi mãi trước kia đến một loại bệnh, bây giờ khỏi bệnh, tự nhiên liền tốt. Bộ phàm dùng hai cái tiểu nha đầu có thể nghe thấy, giải thích nói. Thôn trưởng ca ca, ngươi nói là về sau mãi mãi sẽ không lại đánh chúng ta rồi. Tiểu hoa bắt lấy trọng điểm nói. Có thể nói như vậy. Bộ phàm gật gật đầu, tại Chu bà tử chúng bạn xa lánh, nhất chật vật thời điểm, chỉ có Chu Đại Sơn một nhà nguyện ý nuôi dưỡng Chu bà tử. Nghĩ đến Chu bà tử lại thế nào không có lương tâm cũng sẽ có điều xúc động à. Vậy quá tốt rồi. Tiểu hoa đặc biệt vui vẻ. Tiểu thảo cũng không khỏi cười. Nhìn xem hai cái cao hứng nhảy nhảy nhót nhót rời đi tiểu nha đầu, bộ phàm cười lắc đầu, khả năng đối hài tử mà nói, vui sướng chỉ đơn giản như vậy. 6. Buổi chiều, hắn tại trên đường gặp Chu bà tử. Tiểu thôn trưởng, ngươi đây là muốn đi đâu à? Chu bà tử vậy mà ra ngoài ý định chào hỏi hắn. Nguyên lai là Chu nãi nãi à, lão chủ thúc ra heo bệnh, để ta đi nhìn một cái. Bộ phàm cười nói, Chu nãi nãi, ngươi đây là muốn lên cái nào a? Ta a, đi cho nhà ta lão đầu tử dân hương. Chu bà tử cười nói, không hàn huyên với ngươi, ngươi hôm nào có rảnh đến nhà bà nội cái kia uống trà. Tốt. Bộ phàm gật gật đầu, nhìn xem hồng quang đầy mặt rời đi Chu bà tử, trong lòng của hắn có chút cảm thán, quả nhiên kinh lịch sinh tử người chính là không giống, liền tính tình cũng cải biến. Bất quá, Chu bà tử đi cho Chu lão đầu dân hương, hẳn là coi là tối hôm qua ngộng, là Chu lão đầu báo ngộng. Chương 41, trùng sinh vẫn là ngộng. Hậu sơn bên trên, lão đầu tử. Ta tối hôm qua làm một cái thật dài mộng, trong mộng ta đem Đại Sơn một nhà đuổi đi ra. Chu bà tử quỳ gối tại Chu lão đầu trước mộ phần, bên cạnh đốt dây vàng tiền, biên tướng trong mộng hết thảy nói ra, nói xong lời cuối cùng, trong mắt nước mắt kìm lòng không được bừng lên. Ta nguyên lai tưởng rằng đây chẳng qua là giấc mộng, nhưng về sau ta mới phát hiện một cái kia mộng quá thật. Nàng danh mạch nhớ kỹ muốn chết cuối cùng một màn. Nghe Đại Sơn một nhà vì nàng thúc thích, nàng đấy lòng hối hận, hận đã từng vì cái gì không đối Đại Sơn một nhà tốt, liền một lần cũng tốt ta. Nhưng nàng phát hiện, từ Đại Sơn xuất sinh, lại đến Đại Sơn cưới vợ, sinh hai khuê nữ, nàng không đối đứa nhỏ này tốt qua một lần, ngược lại một lần so một lần kém. Nhưng mặc kệ nàng đánh như thế nào mắng, Đại Sơn vẫn như cũ sẽ trung thực nghe nàng, chỉ vì nàng là mẹ ruột của hắn, cái này khiến nàng đấy lòng càng ngày càng hối hận không thôi. Cuối cùng, nàng hướng Lao Thiên gia khẩn cầu. Nếu như có thể trở lại trước kia, nàng nhất định sẽ đối Đại Sơn một nhà tốt. Cũng không biết có phải hay không câu nói này tác dụng. Làm nàng tỉnh lại lần nữa thời điểm, nàng phát hiện thật sự trở về trước kia. Trở lại còn không có đem Đại Sơn một nhà đuổi đi thời điểm. Vốn cho là đây hết thảy đều là giả, đều là nàng trước khi chết ngộng, thậm chí nàng còn dùng tay bóp chính mình, nhưng nàng phát hiện đây hết thảy thật sự. Về sau, nàng mơ hồ, nàng cảm thấy nơi này là ngộng, vẫn là trước đó hết thảy đều là ngộng. Thằng đến Đại Sơn tức phụ đem y phục tẩy phá, Chu bà tử mới phát hiện đây không phải ngộng, đây là sự thực. Trong trí nhớ, Đại Sơn tức phụ tẩy phá nàng thích nhất y phục, tức giận đến nàng cầm cái chổi đánh bọn hắn một nhà. Mặc kệ đây có phải hay không là ngộng, một thế này, liền để lão bà tử của ta hảo hảo đền bù các ngươi. Đây là Chu bà tử tín niệm. Khả năng này có lẽ thật sự là một giấc mộng, cũng có lẽ là Lao Thiên gia vì để cho nàng đền bù Đại Sơn một nhà. Giữa không trung, nghe thấy Chu bà tử tỉnh ngộ, bộ phàm chắp lấy tay, quay người biến mất không thấy gì nữa. Ngươi cải biến một người cực phẩm mãi mãi bản tính, ban thưởng, luyện khí bách khoa toàn thư. Này đều có ban thưởng. Bộ phàm có chút mắt trợn tròn. Hắn trợ giúp Chu Đại Sơn một nhà cũng không phải đồ ban thưởng, mà là đơn thuần thân là một người thôn trưởng nên làm sự tình. Bất quá, có ban thưởng cũng tốt. Chỉ là ban thưởng bản này luyện khí bách khoa toàn thư cho hắn có làm được cái gì? Rõ ràng hệ thống có thể ban thưởng pháp bảo, linh bảo, làm gì còn muốn hao tâm tổn trí cơ đi luyện khí, có chút thời gian, soát nhiệm vụ không tâm sao? Được rồi, có dù sao cũng so không có tốt. Bộ Phàm lựa chọn học tập luyện khí bách khoa toàn thư. 6. Về sau, Bộ Phàm nguyên lai tưởng rằng sau này Chu bà tử nhà sẽ thay đổi triệt để, cuối cùng có thể yên tĩnh một đoạn thời gian, nhưng hắn làm sao biết trò hay còn tại đằng sau đâu. Chu bà tử phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không ít thôn dân cũng có thể phát giác được. Trước kia, Chu bà tử nhìn thấy người đều là sụ mặt, nhưng hôm nay gặp người liền cười chào hỏi, phảng phất rất thân nóng đồng dạng. Cái này cũng chưa tính, càng khiến người ta khiếp sợ còn tại phía sau. Trước kia, Chu bà tử là rất không chào đón Chu Đại Sơn một nhà, nhưng hôm nay đâu, đối đãi Chu Đại Sơn một nhà tốt cùng thân nhi tử giống như. Chờ chút, có vẻ như Chu Đại Sơn vốn chính là Chu bà tử thân nhi tử. Cho nên, không ít thôn dân suy đoán khả năng Chu bà tử là lương tâm phát hiện, lúc này mới đối Chu Đại Sơn một nhà tốt. Chỉ là, Chu bà tử đối đãi Chu Đại Sơn một nhà là tốt, nhưng đối đãi Chu Đại Xuyên cùng Chu Đại Hà hai nhà người lại hoàn toàn tương phản. Này liền có chút để cho người ta nhìn không rõ. Dĩ vãng, Chu bà tử rất ít để dâu cả cùng tiểu tức phụ làm việc, nhưng hôm nay mỗi ngày sáng sớm, liền cầm cái chổi để Đại Xuyên tức phụ cùng Đại Hà tức phụ thu thập phòng, giặt quần áo. Thậm chí liền Chu bà tử luôn luôn bảo bối đến không được Chu Kim Bảo, đó cũng là hạ thủ không lưu tình chút nào. Chỉ cần Chu Kim Bảo phạm vào chuyện gì xấu, Chu bà tử sẽ không chút lưu tình cầm lấy cái chổi, hung hăng giáo huấn cái này không có giáo dục hải tử. Cái này khiến chúng thôn dân trợn mắt hốt mồm. Chỉ là Đại Xuyên cùng Đại Hà hai nhà người cũng không giống như Đại Sơn một nhà thành thật như vậy nghe lời, để làm việc liền làm việc. Bọn hắn trực tiếp hoài nghi Chu bà tử, khẳng định là bị Đại Sơn một nhà xuống cái gì hàng đầu, vụ trộm đi trên trấn thỉnh đạo sĩ trừ tà. Chu bà tử biết sau, trực tiếp nháo đến thôn trưởng cái kia. Cũng chính là hắn, Bộ Phàm tiểu thôn trưởng. Không có thiên lý à, lão bà tử của ta để tức phụ làm việc mà thôi, tức phụ vậy mà hoài nghi ta bị quỷ nhập vào người, thôn trưởng, tộc trưởng, các ngươi cần phải cho ta làm chủ a. Chu bà tử gào khóc. Chu bà tử cứu trợ. Nhiệm vụ giới thiệu, Chu bà tử nghe nói hai cái bất hiếu nhi tử mời đến đạo sĩ trừ tà, kém chút bị tức ngất đi, mời ngươi nhanh giúp đỡ cái này đáng thương lão nãi nãi a. Nhiệm vụ ban thưởng, 20.000 điểm kinh nghiệm. Được. Xem ra Chu bà tử ra nhiệm vụ hàng ngày, về sau còn phải không ngừng soát. 6. Nửa tháng sau, Tiểu Thảo cùng Tiểu Hoa một buổi sáng sớm, hái được chút rau dại đưa cho Bộ Phàm. Thôn trưởng ca ca, đây là chúng ta hái rau dại. Bây giờ Tiểu Thảo cùng Tiểu Hoa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khuôn mặt nhỏ dài thịt không ít, mặc quần áo mới, cùng cái đáng yêu hoa tiên tử vậy, cười đến đặc biệt ngọt. Vậy ta liền cảm ơn các ngươi. Bộ Phàm chỉ đành chịu nhận lấy những này cỏ dại. Thôn trưởng ca ca, chúng ta có thể vào cùng Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng chơi sao? Tiểu Thảo chơi lấy tay nhỏ, có chút không hảo ý bộ dáng nói. Tiểu Hoa mở to ngập nước mắt to, nhìn qua cây đào hạ Tiểu Bạch lư cùng Hỏa Kỳ Lân. Được. Bộ Phàm đổ không có cảm thấy cái gì. Hai cái nha đầu cao hứng xông vào trong viện, ôm Tiểu Bạch lư cùng Hỏa Kỳ Lân, cười đến khanh khách rung động, âm thanh tỉnh dậy đi vậy, phá lệ tốt nghe. Hỏa Kỳ Lân có chút oán trách nhìn Bộ Phàm liếc mắt một cái. Bộ Phàm giả vờ như nhìn không thấy, hắn rõ ràng Hỏa Kỳ Lân khoảng thời gian này bởi vì trong nhà có tụ linh trận, linh khí nồng đậm không ít, liền bắt đầu tu luyện, rất ít đi ra ngoài chơi. Hắn tựa ở một bên trên ghế trúc, phảng phất là đang nghỉ ngơi, kỳ thật hắn là tiến vào mô phỏng quyết đấu, cùng Chu Sơn Nguyệt tiến hành chiến đấu. Nói thật, Chu Sơn Nguyệt cùng Hàn Cương này hai nguyên anh kỳ tu sĩ thực sự quá ra dọn, nhưng duy nhất có thể đánh xích Diêm Yêu Vương, hắn hiện tại quả là đánh không lại. Bất quá, bởi vì không ít kỹ năng đều có tăng lên duyên cớ, bây giờ đối diện xích Viêm Yêu Vương ngược lại không giống trước đó bị miểu sát, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng tại xích Viêm Yêu Vương trên tay trèo chống 3-4 cái hiệp. Vì ma luyện kinh nghiệm thực chiến, bị ngược liền bị ngược. Tục ngữ nói, bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu chảy máu. Bây giờ không cố gắng ma luyện, về sau vạn nhất thật đối mặt cường đại gia hỏa, đây chính là liền mệnh đều phải không còn. Chương 42, phát hiện tạm kinh nghiệm phương pháp. Hoa, Tiểu Hoàng, ngươi thật lợi hại a. Đột nhiên, truyền đến Tiểu Thảo cùng Tiểu Hoa tiếng kinh hô. Bộ Phàm chậm rãi mở mắt ra, quay đầu nhìn lại. Bây giờ, Tiểu Thảo cùng Tiểu Hoa ngồi xổm ở nơi đó, kinh ngạc nhìn trên mặt đất, mà Hỏa Kỳ Lân vểnh lên cái đuôi, dùng móng vuốt trên mặt đất viết cái gì. Bộ Phàm đứng dậy đi qua nhìn. Liền gặp Hỏa Kỳ Lân trên mặt đất viết Tiểu Thảo cùng Tiểu Hoa hai chữ. Tiểu Thảo cùng Tiểu Hoa hai cái nha đầu rất rõ ràng không biết hai chữ này là tên của các nàng, nhưng bởi vì chữ là Hỏa Kỳ Lân viết, cho nên bọn họ đặc biệt chấn kinh kích động. Đây là Tiểu Thảo, đây là Tiểu Hoa. Bộ Phàm chỉ vào trên đất chữ viết, từng chữ thì thầm. Thế mà là tên của chúng ta. Hai cái tiểu nha đầu miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra hết sức kích động bộ dáng. Thôn trưởng ca ca, là ngươi giáo Hỏa Kỳ Lân viết chữ sao? Tiểu Thảo mở to ánh mắt mong chờ nói. Bộ Phàm bất đắc dĩ, nơi nào là hắn giáo, rõ ràng là Hỏa Kỳ Lân kèm theo, nhưng hắn cũng không tốt đem Hỏa Kỳ Lân là yêu thú sự tình nói cho hai cái tiểu nha đầu nghe. Xem như thế đi. Hỏa Kỳ Lân bĩu môi, một bộ khinh thường bộ dáng. Thôn trưởng ca ca, ngươi quá lợi hại. Tiểu Thảo cùng Tiểu Hoa đặc biệt sùng bái nói. Bộ Phàm lau lau cái mũi. Bất quá, bị hai cái tiểu nha đầu sùng bái, thế mà cảm giác còn thật không lại. Các ngươi cũng muốn biết chữ. Bộ Phàm sờ lên hai cái tiểu nha đầu cái đầu nhỏ, thân thiết cười nói. Thôn trưởng ca ca, chúng ta cũng có thể biết chữ sao? Mẹ ta nói, học chữ phải tốn thật nhiều bạc, mà lại ta cùng Tiểu Hoa đều là nữ hài tử. Tiểu Thảo cùng Tiểu Hoa tay nhỏ có chút khẩn trương nắm chặt góc áo. Bộ phàm nao nao. Xác thực, học chữ cần thiết tốn hao không phải người bình thường có thể gánh chịu được, không nói trước giấy và bút mực, liền nói thượng tư thục chính là một bút con số không nhỏ. Nghe nói mỗi tháng muốn lên giao cho tư thục tiên sinh 2 lượng bạc, người bình thường nhà dãy một tháng cũng không có nhiều như vậy. Mà lại, Ca Lạp thôn buồn thôn đồng thời không có tư thục, cho nên chỉ có thể đến đường thôn tư thục bên trên, gần nhất một cái tư thục ít nhất phải đi một cái nhiều canh giờ mới có thể đến. Đây là bởi vì lộ xây xong nguyên nhân. Đồng nhiên, bộ phàm não hải hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như hắn lấy thôn trưởng danh nghĩa khởi đầu tư thục thế nào? Mà lại, tiên sinh cũng không cần thỉnh, dứt khoát chính mình bên trên. Dù sao, hắn trước hết nhất thăng cấp kỹ năng đều là cầm kỳ thư họa. Lúc ấy, điểm kỹ năng mắc cấp, nguyên lai tưởng rằng có thể đi ra bên ngoài lãng thời điểm, mới phát hiện thế giới này nơi nào là cái gì cổ đại a. Rõ ràng chính là một cái ăn người không nhà xương tiên ma thế giới, dọa đến hắn lựa chọn tiếp tục ở trong thôn cầu. Hắn có thể rất tự tin mà nói, thiên hạ này thư sinh, cầm kỳ thư họa có thể so sánh qua được đến hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, dạy một chút tiểu hài tử học chữ còn không phải sự tình đơn giản. Càng quan trọng nói không chừng còn có nhiệm vụ ban thưởng. Phải biết chống cự địch nhân công kích làng có vật phẩm ban thưởng, cải biến trong thôn một cái cực phẩm cũng có vật phẩm ban thưởng, cái kia tại làng xử lý cái tư thục có thể hay không cũng có vật phẩm ban thưởng đâu. Huống chi, coi như không có ban thưởng, xử lý tư thục, đi đầu sinh giáo hài tử học chữ, hài tử có nghi hoặc không hiểu, liền sẽ vấn đề, này đều là nhiệm vụ a. Cái kia đến lúc đó một ngày có thể soát bao nhiêu điểm kinh nghiệm? Bộ phàm ngẫm lại liền kích động. Chẳng những có thể để bọn nhỏ học chữ, còn có thể soát kinh nghiệm, cớ sao mà không làm? Mà lại, bây giờ hắn là thôn trưởng, đồng dạng đều là nhiệm vụ tìm tới cửa, mà không phải hắn đi tìm nhiệm vụ, cho nên hắn đại đa số thời điểm là nhàn rỗi ở trong nhà, chờ đợi thôn dân đến tìm hắn. Yên tâm đi, về sau các ngươi tới thôn trưởng ca ca nơi này học chữ đều không cần tiền. Bộ phàm cười nói. Thật sự? Vậy quá tốt rồi. Tiểu Thảo cùng Tiểu Hoa khuôn mặt nhỏ cười đến phá lệ vui vẻ. Hảo hữu của ngươi Tiểu Thảo đối ngươi hảo cảm trị giá là 90. Hảo hữu của ngươi Tiểu Hoa đối ngươi hảo cảm trị giá là 90. 6. Bộ phàm tính tình chính là nghĩ đến liền làm. Cùng ngày, buổi trưa, hắn tìm tới trong thôn mấy đại tộc trưởng tới nghị sự. Vương trưởng quý bọn người nghi hoặc, đây là bộ phàm đảm nhiệm thôn trưởng đến nay lần thứ nhất tìm bọn hắn chuyện thương lượng. Bộ phàm cũng không nói nhảm, đem dự định trong thôn xử lý tư thuộc sự tình 1 năm 1 mười nói ra, này nhưng làm vương trưởng quý bọn người cho cả kinh trợn mắt hốt mồm. Tiểu thôn trưởng, không phải ta muốn đả kích ngươi, mà là tại trong thôn xử lý tư thuộc cũng không dễ dàng, ngươi cũng biết thôn chúng ta cũng không dồi dào, có thể giao nổi thượng tư thuộc buộc tu các hương thân thật sự không nhiều. Tống tộc trưởng khuyên. Đúng vậy à, tiểu thôn trưởng, không nói trước khác, liền nói tìm không ra tiên sinh, này tư thuộc liền không dễ làm à. Chu tộc trưởng nói. Mấy vị khác tộc trưởng nhận đồng gật gật đầu. Yên tâm đi, xử lý tư thuộc tiền, không cần các ngươi ra. Bộ phàm làm sao nhìn ra mấy vị này tộc trưởng tâm tư gì, còn không phải sợ ra bạc à. Chúng thôn trưởng trong lòng còn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cũng không dùng bọn hắn ra bạc, còn có chuyện tốt như vậy. Hẳn là tiểu thôn trưởng là dự định để tất cả các hương thân quên chút tiền xử lý tư thuộc. Tiểu phàm, ngươi có ý nghĩ gì, đều có thể nói thẳng. Nếu như cần chúng ta mấy lao giả, chúng ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Vương trưởng quý nói. Vậy ta liền nói. Bộ phàm liền đem hắn dự định nói ra, nhưng khi hắn nói muốn chính mình làm tư thuộc tiên sinh lúc, chúng tộc trưởng mặt lộ vẻ hoài nghi. Tiểu thôn trưởng, ngươi làm tư thuộc tiên sinh. Lý tộc trưởng trần trờ nói. Bọn họ cũng đều biết bộ phàm trước kia đọc qua 2 năm tư thuộc, nhưng cũng mới 2 năm mà thôi, có thể biết được bao nhiêu à. Nhiệm vụ, khởi đầu tư thuộc. Nhiệm vụ giới thiệu, vì các hương thân, một cái không có tiếng tăm gì tiểu thôn trưởng quyết định làm một đại sự, nhưng đối mặt chúng quanh không tin, hoài nghi, ánh mắt khinh thị, thân là Ca Lạp thôn tiểu thôn trưởng có thể chịu sao? Không thể. 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tiểu thôn trưởng, chứng minh cho bọn hắn đám này vô tri phạm nhân xem một chút đi. Nhiệm vụ ban thưởng, 50.000 điểm kinh nghiệm, một bộ tuyệt thế tu luyện tâm pháp. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Đây là hệ thống nhiệm vụ. Bộ phàm buồn bực. Hóa ra hệ thống sẽ còn phát ra nhiệm vụ a. Phải biết trước kia đều là thôn dân xin nhờ hắn mới có tuyên bố nhiệm vụ, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, đây là lần đầu. Không phải là bởi vì hắn là Ca Lạp thôn làng. Bất quá, nhiệm vụ này giới thiệu có thể hay không quá trung nhị. Còn có, cái gì gọi là một cái không có tiếng tăm gì tiểu thôn trưởng? Hắn tại Ca Lạp thôn rất nổi danh thật sao? Chỉ là ban thưởng chính là tu luyện tâm pháp, không biết so thái thượng tọa vong kinh thế nào. Chương 43, các tộc trưởng trấn kinh. Các vị tộc trưởng, các ngươi nếu là không tin, vậy các ngươi có thể kiểm tra một chút ta, nhìn ta đến cùng có thích hợp hay không làm này tư thuộc tiên sinh rồi. Bộ phàm tự tin cười một tiếng. Những tộc trưởng này đều là đọc qua rất nhiều năm sách lao thư sinh, thậm chí có còn kiểm tra qua khoa cử, chỉ là không thông qua mà thôi. Nếu tiểu thôn trưởng nói như vậy, cái kia để ta tới khảo nghiệm một chút ngươi. Tống tộc trưởng không chút khách khí hỏi thăm bộ phàm một chút kinh thi hàng nghĩa, bộ phàm rất dễ dàng trả lời, thậm chí còn giảng được so mấy vị tộc trưởng biết rõ còn muốn kỹ càng. Liên tiếp hỏi thăm mấy cái vấn đề, bộ phàm từng cái nhẹ nhõm trả lời. Nguyên lai lời này còn có tầng này ý tứ. Chu tộc trưởng bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thật không chỉ là hắn, những tộc trưởng khác nghe bộ phàm một lời nói, như thể hồ quán đỉnh vậy, cũng là một mặt giật mình bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút bội phục. hảo hữu của ngươi Lý tộc trưởng đối ngươi hảo cảm trị giá là 80. Hảo hữu của ngươi Vương trưởng quý đối ngươi hảo cảm trị giá là 90. Hảo hữu của ngươi Chu tộc trưởng đối ngươi hảo cảm trị giá là 80. 6. Các ngươi cảm thấy ta có thích hợp hay không làm này Tư Thục tiên sinh? Bộ Phàm cười nói, nên được, nên được. Chúng tộc trưởng liên tục gật đầu, lấy Bộ Phàm học thức, nếu như đảm đường không nổi tiên sinh, cái kia mới có bệnh. Bất quá, bọn hắn cảm giác trước đó đọc mấy chục năm sách đều trắng đọc, vẫn còn so sánh không lên đọc 2 năm liền không đọc tiểu thôn trưởng. Hẳn là trên đời này thật có thần đồng. Thậm chí trong lòng bọn họ bắt đầu suy nghĩ, một khi tiểu thôn trưởng Tư Thục thiết lập tới, liền để bọn hắn ra tôn nhi tới đây đọc. Cái kia Tiểu Phàm, Bộ Tu, ngươi dự định như thế nào thu? Vương trưởng quý nghĩ đến mấu chốt nói. Bộ Tu. Bộ Phàm lắc đầu, không cần Bộ Tu, nếu như trong thôn có hải tử nghĩ đến học chữ, ta đều nguyện ý giáo. Chúng tộc trưởng lần nữa bị hắn chấn kinh ở. Tiểu Phàm, ta biết ngươi là vì thôn tốt, nhưng dù cho ngươi không kiềm chế tu, nhưng biết chữ thư tịch, luyện chữ tự thiết, cùng văn phòng tứ bảo đều cần bạn mua, những này các hương thân nơi nào xuất ra nổi a? Vương trưởng quý thở dài, hắn trước kia làm thôn trưởng thời điểm, làm sao không muốn trong thôn xử lý cái tư thục, nhưng nơi nào là tốt như vậy làm? Tục nữ nói, đời thứ ba chi tích, cung cấp một thư sinh. Có ý tứ gì? Chính là một hộ người bình thường nhà muốn cung cấp một người thư sinh, cần đi qua đời thứ ba người góp nhặt mới có thể làm đến. Lão thôn trưởng, ngươi xin yên tâm, những chuyện này ta sớm đã có phương pháp giải quyết, không cần các hương thân mua vỡ lòng sách, cũng có thể dạy bọn nhỏ biết chữ. Điểm này, Bộ Phàm vẫn là có lòng tin, bằng không thì hưởng công 9 năm giáo dục bắt buộc. 6. Không biết qua bao lâu, chúng tộc trưởng từ Bộ Phàm nhà sau khi ra ngoài, nhìn nhau, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, lại dẫn mấy phần bội phục. Bọn hắn làm sao lại không rõ Bộ Phàm xử lý cái này tư thục, căn bản chính là vì có thể để cho trong làng bọn nhỏ học chữ, vẫn là không cầu hồi báo cái chủng loại kia. Tiểu thôn trưởng, thật là tận tâm tận lực vì trong thôn làm hiện thực a. Tống tộc trưởng thở dài, trước kia bởi vì Tống Tiểu Xuân nguyên nhân, hắn đối Bộ Phàm có chút cái nhìn, bây giờ chỉ còn lại bội phục tán thưởng. Trung quanh chúng tộc trưởng nhận đồng gật gật đầu, cùng Bộ Phàm so sánh, bọn hắn liền cùng phế vật đồng dạng. Mặc dù tiểu thôn trưởng nói không cần chúng ta xài bạc, nhưng chúng ta cũng không thể không làm gì đi. Chu tộc trưởng suy tính nói. A, Chu tộc trưởng ngươi có ý nghĩ gì? Lý tộc trưởng hiếu kỳ nói. Chúng ta các tộc đều ra chút bạc, mua chút giấy và bút mực, cung cấp hải tử học chữ. Chu tộc trưởng nói. Chủ ý này không tệ. Chúng tộc trưởng cùng nhau gật đầu. Bọn hắn nhất trí cho rằng không thể để cho tiểu thôn trưởng cho so xuống. Rất nhanh, trong thôn muốn làm tư thục tin tức lập tức nổ tung. Thất đại cô bác đại di đều đang nghị luận việc này, mỗi người sắc mặt đều lộ ra phân chấn thần sắc. Phải biết Ca Lạp thôn xung quanh mấy cái thôn hoặc là có tư thục, hoặc là có tộc học, nhưng duy chỉ có bọn hắn Ca Lạp thôn cái gì cũng không có. Vì cái gì không có? Còn không phải bởi vì bọn hắn Ca Lạp thôn nghèo a? Liên ăn cơm cũng thành vấn đề, chớ nói chi là học chữ. Đương nhiên, càng quan trọng chính là trong thôn làm cái kia tư thục lại còn không cần tiền. Này làm sao có thể để cho bọn hắn không phân chấn? Bây giờ là nông nhàn thời điểm, bọn nhỏ dã đến cùng hầu tử tựa như, cùng để những hài tử này luôn là hồ nháo, còn không bằng trực tiếp đưa đi tư thục nhận vài cái chữ to, miễn cho về sau liền chính mình danh tự cũng sẽ không viết. Kỳ thật, trong làng có chín thành đại nhân liền chính mình danh tự cũng không biết viết. Cho nên, bọn hắn không muốn hài tử giống như bọn hắn, chữ lớn cũng không biết một cái. Trong lúc nhất thời, không ít thôn dân dẫn theo rau dại trứng gà thịt heo, mang theo hài tử tới Bộ Phàm nhà tìm hiểu tình huống, Bộ Phàm không thu, bọn hắn còn không vui lòng. Nói cái gì về sau hải tử liền xin nhờ hắn chiếu cố. Nhìn xem thôn dân từng cái hưng phấn cao hứng ánh mắt, cùng bọn nhỏ cái kia khát vọng chờ đợi ánh mắt, Bộ Phàm trong lòng đột nhiên cảm thấy xử lý tư thục là hắn làm được rất lựa chọn chính xác. Nguyên bản Bộ Phàm muốn đem chính mình cái nhà kia làm tư thục tới dùng. Nhưng nơi nào nghĩ đến tư thục học chữ hải tử nhiều lắm, hắn cái sân kia căn bản dung nạp không được nhiều người như vậy. Cuối cùng, vẫn là thôn đệ nhất địa chủ Tống Biên ngoại ra mặt, đem phía đông nam một chỗ vắng vẻ viện tử, tặng cho Bộ Phàm làm tư thục dùng, thậm chí còn hào phóng tiến đưa chút cái bàn, cái ghế. Bộ Phàm biết Tống Biên ngoại làm như thế, không có gì hơn là vì thanh danh, nhưng hắn cũng không để ý, chỉ cần hữu tâm, dù cho vì danh lợi, lại có làm sao. Chương 44, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Về sau, Bộ Phàm liền bắt đầu chủ bị tư thuộc sự tình. Vương Trường Quý, cùng trong thôn chúng tộc trưởng để Bộ Phàm có gì cần, cứ việc cùng bọn hắn mở miệng, Bộ Phàm cũng không có cự tuyệt, đem hắn thứ cần thiết liệt ra danh sách để Vương Trường Quý bọn người xem qua. Cờ vây, giao cầm. Tiểu Phàm, ngươi muốn những này chẳng lẽ là dự định cung giáo hài tử những này? Vương Trường Quý chần chờ nói. Không sai, vẹn vẹn chỉ dạy học chữ quá đơn điệu, có thời gian có thể dạy một chút cái khác, mở rộng một chút tri thức diện. Bộ Phàm gật gật đầu, đây là sợ Vương Trường Quý bọn người giật mình, bằng không thì hắn còn dự định truyền thụ một chút khác kỹ năng. Vương Trường Quý không hiểu cái gì gọi là tri thức diện, nhưng hắn rõ ràng một điểm, cờ vây, giao cầm, ngươi biết sao? Cái này, Tiểu Phàm, cái kia cờ vây cùng giao cầm do ai giáo? Vương Trường Quý nói. Này con phải hỏi, đương nhiên là ta. Bộ Phàm nói. Vương Trường Quý khoe miệng co rúm, quả nhiên bị đoán đúng. Những này ngươi cũng sẽ biết một chút. Miễn cưỡng đủ. Bộ Phàm khách khí nói. Tốt ta. Tại Vương Trường Quý xem ra Bộ Phàm nhiều nhất chỉ là hiểu chút gia lông, dạy một chút bọn nhỏ cũng không sao, coi như chơi đùa à. Thằng đến Bộ Phàm bố trí tốt tư thuộc sau, Vương Trường Quý bọn người bị Bộ Phàm dạy học phương thức cho chấn kinh ở. Bọn hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ nguyên lai còn có thể như thế dạy học. nửa tháng sau, Tư Thục lên lớp thời gian xác định được. Tất cả thôn dân phấn chấn. Không ít hài tử đối với thượng Tư Thục ngày đó cũng rất là chờ mong. Thậm chí, có chút hài tử vụng trộm chạy đến Tư Thục bên ngoài, thò đầu ra nhìn, muốn nhìn một chút Tư Thục là dạng gì. Cổ nhân đối với văn tự có khắc vào thực chất bên trong sùng kính hướng tới, này liền chính là mọi loại đều hạ phẩm, duy có đọc sách cao. Bộ phàm từ Tư Thục bên trong đi ra tới, vừa vặn nhìn thấy một màn này. Không ít hài tử cùng nhau cung kính nói, thiên sinh tốt. Đây là bọn hắn phụ mẫu dạy bọn họ, nói về sau tại Tư Thục bên trong nhìn thấy bộ phàm không muốn hô thôn trưởng, muốn hô tiên sinh, đây là đối bộ phàm một loại tôn trọng. Các ngươi muốn nhìn, liền vào bên trong nhìn, không cần ở bên ngoài. Bộ phàm nhìn xem những hài tử này cười nói, tiên sinh, chúng ta thật có thể đi vào. Một cái gầy còm tiểu nam hài ngại ngùng nói, có cái gì không có khả năng. Bộ phàm cười gật đầu, quá tốt rồi. Bọn nhỏ mặc dù hưng phấn, nhưng tiến vào Tư Thục sau, bọn hắn lập tức an tĩnh lại, đi đường nhẹ chân nhẹ tay, phảng phất sợ quấy rầy đến ai bộ dáng. Nhưng bọn hắn ánh mắt nhìn cái gì đều lộ ra rất là hưng phấn hiếu kỳ. Nơi này sau này sẽ là bọn hắn học chữ địa phương. Đi vào Tư Thục bên trong, nhìn xem chỉnh tề xếp đặt cái bàn, ghế, trên tường còn mang theo một khối to lớn bảng đen, mỗi trên mặt bàn đều trưng bày một khối bảng đen. Bọn nhỏ không dám đụng vào đồ vật bên trong, nhưng lộ ra rất là kích động. Bọn hắn trước kia cũng đi qua khác Tư Thục nhìn qua, nhưng bọn hắn chỉ dám vụng trộm nhìn. Nhưng trước mắt hết thảy, cảm giác có chút tương tự, lại có chút khác biệt. Đây là bảng đen, về sau ta sẽ dùng cái này dạy các ngươi biết chữ. Bộ phàm biết bọn nhỏ nghi hoặc, đi đến bục giảng trước, cầm lấy phấn viết tại trên bảng đen, là tạ vẽ lên. Hắn đồng thời không có viết chữ, bởi vì viết, bọn nhỏ cũng xem không hiểu, ngược lại vẽ ra vừa rồi bọn nhỏ tiến vào Tư Thục lúc cái kia vui sướng hình tượng. Đây là ta. Có đứa bé chú ý tới trên bảng đen xuất hiện một cái cùng hắn bộ dáng tương tự tiểu nhân, miệng nhỏ mở đến thật to nói. Đây là ta. Không ít hài tử cũng tại trên bảng đen tìm tới đối ứng bọn hắn nhân vật. Tiên sinh, ngươi thật lợi hại a. Bọn nhỏ nhao nhao lộ ra sùng bái ánh mắt. Các ngươi muốn học? Bộ phàm vội ho một tiếng. Nghĩ. Bọn nhỏ phảng phất tập luyện tốt vậy, động tác nhất trí cùng nhau gật đầu, trong mắt lóe ra như sao vụt bay quan mang. Về sau ta chẳng những dạy các ngươi học chữ, sẽ còn dạy các ngươi đánh cờ, vẽ tranh, đánh đàn, các ngươi đi theo ta. Bộ phàm mang theo những hải tử này đi tới Tư Thục bên trong một chỗ thiên phòng, trong này có 8 chiếc bàn, trên mặt bàn đều bày ra một cái dao cầm. Tiên sinh, đây là cái gì? Tiểu Thảo không biết tại sao, nhìn thấy những này dao cầm, trong lòng liền đặc biệt ưa thích, cứ việc nàng không biết đây là cái gì. Không ít bọn nhỏ nhao nhao quăng tới nghi hoặc ánh mắt. Này gọi dao cầm. Bộ phàm ngồi tại một chương dao đàn trước, dùng nhẹ tay an ủi dao cầm, hơi hơi kích thích dây đàn, tùy theo từng tiếng êm thai động lòng người âm thanh chậm rãi truyền ra. Bọn nhỏ đều nghe si. Bọn hắn mặc dù nghe không hiểu này từ khúc đánh chính là cái gì, nhưng bọn hắn đều cảm thấy thanh âm này thật êm tai a. Tiên sinh, ta muốn học cái này. Tiểu Thảo con mắt tỏa sáng nói. Ta cũng muốn học. Không ít tiểu cô nương đều muốn học đàn. Không đổi, về sau sẽ dạy các ngươi. Bộ phàm cười nhạt nói. Tiếp theo, lại mang bọn nhỏ đi tới thiết lập tốt cờ thất, cờ trong phòng cũng bày mấy chương cái bàn, trên mặt bàn để đó cờ vây. Bọn nhỏ nghi hoặc đây là cái gì, nhưng tại bộ phàm giải thích dưới, mới biết được đây là một loại tên là cờ vây trò chơi. Thời gian bất chi bất giác liền đến buổi trưa, bọn nhỏ niệm niệm không thôi rời đi. Sau khi trở về, bọn hắn lập tức đem Tư Thục nhìn thấy sự tình một năm một mười nói cho bọn hắn cha mẹ nghe. Không ít thôn dân nghe được mơ hồ. Vẽ tranh, bọn hắn có thể hiểu được là cái gì. Nhưng cái kia dao cầm, cờ vây là cái quỷ gì. Về sau, hỏi thăm trong thôn một chút kiến thức người mới biết, đó là người đọc sách mới có thể chơi đồ chơi. Trong lúc nhất thời, các thôn dân đối tiểu thôn trưởng làm Tư Thục càng ngày càng có lòng tin. Trước đó truyền ra bọn hắn ca lạp thôn muốn làm Tư Thục sự tình. Xung quanh mấy cái thôn biết xử lý Tư Thục người là ai sau, đều một bộ ánh mắt hoài nghi, thậm chí cảm thấy đến vậy căn bản cũng không phải là Tư Thục, mà là nhà trẻ. Tức giận đến ca lạp thôn thôn dân muốn cùng bọn hắn lý luận một phen. Nhưng bọn hắn lực lượng không đủ a. Về sau ngẫm lại thôi được rồi, có thể để cho bọn nhỏ nhận mấy chữ liền mấy chữ. Thật không nghĩ đến tiểu thôn trưởng chẳng những giáo bọn nhỏ học chữ, sẽ còn dạy bọn họ một chút người đọc sách mới có thể đồ chơi, đây chính là khác Tư Thục không có, chỉ có bọn hắn ca lạp thôn Tư Thục phần độc nhất. Càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng tự tin. Về sau con của bọn hắn cũng là có văn hóa, có thể diện người đọc sách. Chương 45, ẩn sĩ đại năng. Trong đêm, khoảng cách ngày tiểu trường càng ngày càng gần. Bộ phàm đang suy nghĩ muốn dạy hải tử học cái gì tốt. Liên quan tới vỡ lòng sách, hắn ngược lại là có không ít, tỉ như Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, Đệ Tử Quy, Thiên Tự Văn chờ chút. Ừm, liền Đệ Tử Quy đi. Mai mực xong, bộ phàm nhấc lên bút lông, liền tại giấy tuyên ngược lên mây như nước chảy viết. Cùng lúc đó, viện tử cây đào dưới, Hỏa Kỳ Lân đang tu luyện. Chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc khí tức từ trong nhà truyền ra, doa đến nó vội vàng đình chỉ tu luyện. Tình huống như thế nào? Hỏa Kỳ Lân biến sắc, quay đầu nhìn về phía bộ phàm phòng ngủ. Chẳng lẽ là? Nó bước nhanh đi tới bộ phàm cửa phòng ngủ trước, đi đến nhìn một chút. Liền gặp bộ phàm dẫn theo bút lông, múa bút thành văn, quanh thân phát ra một cỗ kim quang nhàn nhạt. Hạo nhiên chính khí. Hỏa Kỳ Lân nhìn ngây người. Kết thúc công việc, nhìn xem giấy tuyên bên trên Đệ Tử Quy, bộ phàm thở sâu, hài lòng gật đầu. Đáng tiếc, sinh không gặp thời, nếu như hắn sinh ở một cái bình thường cổ đại, bằng chiêu này chưa tốt, như thế nào cũng có thể làm cái thư pháp đại sư. Tiểu Hoàng, ngươi đứng ở ngoài cửa làm cái gì? Người đi vào nhìn một chút, ta viết thế nào. Đồng nhiên, Bộ Phàm chú ý tới ngoài cửa Hỏa Kỳ Lân, đem giấy tuyên cầm lên để Hỏa Kỳ Lân xem qua. Vừa thấy được giấy tuyên bên trên, giống như nước chảy, khí thế như hồng chữ viết, Hỏa Kỳ Lân máu trong cơ thể bốc lên, bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế đến không cách nào động đậy nửa phần. Bộ Phàm đổ không có chú ý Hỏa Kỳ Lân thần sắc biến hóa, gặp Hỏa Kỳ Lân không nhúc nhích, đã cảm thấy Hỏa Kỳ Lân một đầu yêu thú như thế nào hiểu được thưởng thức thư pháp. Kém chút quên, ngươi là con yêu thú, nơi nào hiểu cái gì nhân tộc thư pháp. Thu hồi trên tay giấy tuyên, Bộ Phàm lắc đầu. Hỏa Kỳ Lân cả người phảng phất bị rút khô hồn phách vậy, toàn thân đều đang run rẩy. Quá khủng bố. Nếu không phải là Bộ Phàm đem cái kia giấy tuyên lấy đi, chỉ sợ vừa rồi nó hồn đều muốn bị hút đi. Hẳn là đây chính là cha nói, nhân tộc đại nho tu sĩ. Phải biết tu sĩ cũng là có phân chia, tu luyện đạo pháp tu tiên giả, tu luyện Phật pháp hòa thượng, cùng tu luyện hạo nhiên chính khí nho đạo tu sĩ. Mà bọn chúng yêu tộc không e ngại tu tiên giả, không e ngại hòa thượng, nhưng duy chỉ có e ngại tu luyện ra hạo nhiên chính khí nho đạo tu sĩ. Bởi vì nho đạo tu sĩ một bức tranh, một chữ liền có thể đưa chúng nó yêu tộc đánh giết. Cũng may, có thể tu luyện ra hạo nhiên chính khí nho đạo tu sĩ cũng không nhiều, so tu sĩ ít càng thêm ít, nhưng mỗi cái có thể tu luyện ra hạo nhiên chính khí nho đạo tu sĩ lại là tồn tại cực kỳ khủng bố. Mà lại, từ vừa rồi bộ kia thư pháp, Bộ Phàm rõ ràng không phải vừa tu luyện ra hạo nhiên chính khí nho đạo tu sĩ. Nghe nó cha nói, vừa tu luyện ra hạo nhiên chính khí nho đạo tu sĩ đồng dạng rất khó đem hạo nhiên chính khí viết trên giấy, mà có thể làm được điểm này, đa số là đại nho. Mà đại nho mạnh yếu, liền muốn xem bọn hắn có thể trên giấy dùng hạo nhiên chính khí viết bao nhiêu cái chữ. Có thể nghĩ đến vừa rồi tấm kia giấy tuyên thượng tràn đầy chữ viết, không thể đếm hết được. Hỏa Kỳ Lân đã cảm thấy tứ chi đều đang run rẩy. Hẳn là trước mắt nhân tộc tu sĩ là so đại nho còn muốn lợi hại hơn tồn tại. Phải biết đại nho cho dù là nó cha gặp phải cũng muốn cung kính xưng hô một tiếng tiền bối. Cái kia trước mắt nhân tộc tu sĩ đến cùng là một cái dạng gì tồn tại a? Chắc không được trước đó người trước mắt này tộc tu sĩ có thể tại Chu Bà Tử trên người thi triển cái kia vượt quá tưởng tượng thủ đoạn, hóa ra người này thật đúng là ẩn sĩ đại năng a. Trước đó còn lao ở trước mặt ta, trang cái gì cũng đều không hiểu người mới. Còn nói mình không phải ẩn sĩ cao thủ, bây giờ ngả bài đi. Quả nhiên cha nói đúng, nhân tộc lợi hại nhất tu sĩ thích nhất ẩn nấp tại trong phàm nhân giả heo ăn thịt hổ. Hỏa Kỳ Lân nội tâm lại là khẩn trương lại là sợ hãi. Bất quá cha nói qua, nhân tộc ẩn sĩ đại năng từ trước đến nay không thích người khác đoán ra thân phận của bọn hắn, bằng không thì liền sẽ thẹn quá hóa giận, nhưng nếu như không mạch trần bọn hắn, lại có thể từ trên người bọn họ thu hoạch được đại cơ duyên. Hỏa Kỳ Lân trong mắt sáng lên. Nho đạo tu sĩ cùng tu sĩ khác biệt, bọn hắn am hiểu hơn cảm ngộ thiên đạo. Bọn hắn viết từng chữ, mỗi bức họa thậm chí đánh đàn, hạ cờ đều ẩn chứa thiên địa vạn vật lực lượng phát tác. Tương truyền bọn chúng yêu tộc có vị yêu tổ, tại mấy vạn năm trước bất quá là đầu phổ phổ thông thông tiểu hồ ly, bởi vì bị thợ săn bắn bị thương, chạy trốn tới một hộ thư sinh nhà, thư sinh kia gặp yêu tổ đáng thương, liền thu lưu nó. Về sau, thư sinh kia tu luyện ra hạo nhiên chính khí, trở thành một người nho đạo tu sĩ, yêu tộc đi theo thư sinh kia mấy chục năm. Tại một lần vô tình, thư sinh kia cho yêu tổ vẽ một bức tranh chữ, đồng thời ban thưởng chữ cửu vĩ. Yêu tổ từ đây từ một đầu phổ thông tiểu hồ ly thức tỉnh cửu vĩ yêu hồ huyết mạch. Càng là tại lĩnh hội cái kia cựu vĩ đồ bên trong, từng bước một trở thành yêu tổ. Bây giờ, bức kia cựu vĩ đồ vẫn như cũng là hồ tộc trấn tộc chi bảo. Nếu như ta có thể thu được cựu vĩ đồ một dạng chi bảo, vậy ta cũng có thể trở thành yêu tổ một dạng tồn tại. Hỏa Kỳ Lân ánh mắt liên tục chớp động. Không được, quá trực tiếp, cao nhân chắc chắn sẽ không cho, nghe đồn vị kia cựu vĩ yêu tổ là đem vị kia thư sinh hầu hạ đến ngoan ngoãn mới có cựu vĩ đồ. Hỏa Kỳ Lân não hải bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, không nói hai lời liền quỳ gối Bộ Phàm trước mặt. Một màn này thế nhưng là đem Bộ Phàm nhìn ngốc. Đầu này Hỏa Kỳ Lân đây là làm cái gì? Làm sao hảo hảo liền quỳ xuống? Chủ nhân, về sau ngươi có dặn dò gì, cứ mở miệng. Một cái tiểu hoàng cầu rất chân thành quỳ gối trước mặt, hình tượng này thấy thế nào cảm giác quỷ dị. Nói, có phải hay không ở bên ngoài gây hòa gì? Là ăn vụng Vương Nhị Thẩm ra gà, vẫn là đem con cái nhà ai khi dễ khóc rồi. Bộ Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nắm chặt lên Hỏa Kỳ Lân lỗ thai, chất vấn. Không có. Hỏa Kỳ Lân ánh mắt trốn tránh. Ha ha, xem ra là bị ta đoán đúng, phạt ngươi tháng này không cho phép đi ra ngoài. Bộ Phàm chân thành nói, chủ nhân, ta thật không có. Hỏa Kỳ Lân khóc không ra nước mắt. Ngoài phòng, cây đào dưới, Tiểu Bạch Lương ngắm nhìn phòng động tĩnh, vung ngâm tiểu tại cây đào sau đó, chậm rãi khép lại hai mắt. Chương 46, bất phàm tư thục. Rất nhanh, liền đến tư thục lên lớp thời gian. Một ngày này, Ca Lạp thôn có thể nói là phi thường náo nhiệt, không ít phụ mẫu cho bọn nhỏ đổi lại mới tinh ý phục sau, mang theo bọn hắn đi tư thục. Cũng không biết có phải hay không lo lắng, gặp hai tử tiến vào tư thục sau, bọn hắn vậy mà không nỡ đi, vụng trộm tại tư thục bên ngoài nhìn xem. Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Ngày bình thường, mặc cho bọn nhỏ bốn phía điên, bốn phía chơi đùa, đều rất yên tâm, như thế nào đến đưa tới đi học, ngược lại là không yên lòng. Làm cho hắn ngày đầu tiên đi đầu sinh đều do khẩn trương. Các vị hương thân, các ngươi muốn nhìn liền đi vào nhìn, chỉ cần không lớn tiếng nói chuyện là được. Bộ Phàm nhìn chúng thôn dân nói. Thôn trưởng, chúng ta sẽ. Nghe thấy có thể quan sát bọn nhỏ học tập, những này phụ mẫu đều vui như điên. Bộ Phàm cảm thán. Cha mẹ nào không mong con thành rồng, chỉ là đại đa số điều kiện không cho phép. Bọn nhỏ gặp bọn họ cha mẹ đều ở bên ngoài nhìn, lập tức tiểu thân thể ngồi thẳng tắp, đi vào tư thục bên trong. Giống bay phượng múa, tại trên bảng đen viết lên đệ tử quy, cùng đệ tử quy trước 6 câu nói. Các ngươi nhìn, thôn trưởng viết chữ thật là đẹp mắt. Ngươi nhận biết những cái kia là chữ gì?
Không biết ta, nhưng chính là đẹp mắt.
Không ít thôn dân thấp giọng trò chuyện, bộ phàm cũng không để ý tới tình huống bên ngoài, bắt đầu cho bọn nhỏ lên lớp. Về sau, từng tiếng lang lãng tiếng đọc sách dần dần ở trong thôn quanh quẩn. Đệ tử quy, thánh nhân huấn, bài hiếu lễ, lần cận tin 6. Đang tại bận rộn thôn dân nghe được thanh âm này, nhao nhao dừng lại trong tay động tác, quay đầu nhìn về phía thôn phía đông phương hướng, khóe miệng không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười vui mừng. Đây là thôn xóm bọn họ bên trong tư thuộc tiếng đọc sách. Hoàn thành khởi đầu tư thuộc nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng, 50.000 điểm kinh nghiệm, một bộ tuyệt thế tu luyện tâm pháp Thiên Ma Sách. Thiên Ma Sách, thượng cổ ma thần đứng đầu, Sivu để lại hạ vô thượng ma công tâm pháp, ẩn chứa vô thượng thiên địa huyền bí, uy lực kinh thiên động địa. Thương Hải kiếm pháp thăng cấp, Thiên Đạo luân hồi công thăng cấp, Hàng Long Phật tấn thăng cấp. 6. Này tâm pháp có chút ba khí. Từ giới thiệu đến xem này Thiên Ma Sách thuộc về chiến đấu loại hình tâm pháp. Bộ phàm không chút do dự lựa chọn học tập Thiên Ma Sách, đồng thời đem Thiên Ma Sách đặt ở treo máy cột bên trên. Mặc dù đặt ở treo máy cột bên trong, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm, nhưng điểm kinh nghiệm có chút ít, còn không bằng hắn làm mấy cái nhiệm vụ đâu, nhưng chân mỗi thịt cũng là thịt. Hắn cũng mặc kệ này Thiên Ma Sách có phải hay không ma công, chỉ cần có thể gia tăng thực lực, để cho mình nhiều một phần thủ đoạn bảo mệnh, cho dù là thành ma lại có làm sao. Về sau, lại bắt đầu giáo bọn nhỏ viết chữ. Hoàn thành chỉ đạo nhiệm vụ, ban thưởng 3000 điểm kinh nghiệm ít 2. Hoàn thành giải hoặc nhiệm vụ, ban thưởng 3000 điểm kinh nghiệm ít 2. Hoàn thành thụ nghiệp nhiệm vụ, ban thưởng 3000 điểm kinh nghiệm ít 2. 6. Bộ phàm cuối cùng minh bạch tạp bờ UG là một loại gì trải nghiệm. Một chữ, thoải mái. Chỉ cần có hải tử có cái gì không hiểu địa phương, liền sẽ hỏi thăm hắn, hắn liền sẽ thu được nhiệm vụ nhắc nhở, trả lời liền có thể thu hoạch được 3000 điểm kinh nghiệm. Mặc dù nhìn như ít một chút, nhưng có thôn trưởng kinh nghiệm tăng thêm, một lần nhiệm vụ cũng có thể thu lấy được 6000 điểm kinh nghiệm. Mà lớp học sinh cũng không chỉ một người. Bộ phàm không cách nào tưởng tượng ngày kế có thể soát bao nhiêu kinh nghiệm. 6. Ngày thứ 2, Vương Trường Quý đến tìm hắn, để hắn cho tư thuộc lấy cái tên, bộ phàm cảm thấy không có cái kia tất yếu, nhưng Vương Trường Quý lại không cho là như vậy. Bộ phàm, đây chính là chúng ta thôn cái thứ nhất tư thuộc, không có danh tự sao được, mà lại về sau bọn nhỏ sẽ lớn lên ra ngoài, nếu như hỏi ở nơi nào đọc sách, lại nói không nên lời tư thuộc danh tự, đây chẳng phải là bị người làm trò hề cho thiên hạ. Vương Trường Quý khuôn mặt nghiêm túc, phản phất không cho tư thuộc đặt tên là một kiện đại sự. Nghiêm trọng đến thế sao? Bộ phàm nghi ngờ nói. Liên như vậy nghiêm trọng, ngươi xem một chút những thôn khác tư thuộc cái nào không có danh tự. Vương Trường Quý nghiêm túc nói. Vậy được rồi. Nếu lao thôn trưởng đều nói như vậy, bộ phàm cũng không tốt phản bác nữa cái gì. Vậy ngươi ngẫm lại xem tư thuộc kêu cái gì. Đến mai nói cho ta, ta đi trên trấn tìm nổi danh thư pháp tiên sinh cho ngươi sách chữ bạc, thúc giúp ngươi ra. Giống tìm một chút có danh tiếng thư pháp tiên sinh sách chữ, phí tổn cũng không thấp, nhưng bộ phàm tư thuộc là thôn cái thứ nhất tư thuộc, Vương Trường Quý vẫn là ký thác kỳ vọng. Lao thôn trưởng, sách chữ cũng không cần, chúng ta chính là tiên sinh, không cần đến đi tìm người khác sách chữ. Nói đùa, hắn chính là thư pháp tông sư, còn đi tìm khác thư pháp tiên sinh sách chữ, đây không phải ngại bạc nhiều, không có địa phương hoa sao? Ngươi, Vương Trường Quý hoài nghi nói. Thúc, ngươi này ánh mắt gì a? Xem thường do ta viết chữ. Ta nhưng nói cho ngươi, lúc trước ta đi tư thục lúc đi học, tiên sinh còn khen ta chữ viết đến có đại sư phong phạm. Bộ phàm từ thổi nói. Vương Trường Quý lập tức toát ra một chán hát tuyến. Đại sư phong phạm, ngươi làm thúc ngốc à? Ngươi tài học mấy năm, liền có đại sư phong phạm à? Thúc học mấy chục năm, cũng không dám nói như vậy. Bất quá, vì không đả kích người trẻ tuổi lòng tự tin, Vương Trường Quý vẫn là khuyên nói ra, "Tiểu Phàm à, trên trấn thư pháp tiên sinh thế nhưng là tinh thông thư pháp, bọn hắn viết ra chữ sẽ có chút khác biệt." "Có cái gì khác biệt, không phải liền là chữ, ai không biết viết?" Bộ Phàm không thèm để ý chút nào khoát khoát tay. Vương Trường Quý biết không có cách nào khuyên, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Nghĩ thầm, chờ sau này, đổi lại cái có danh tiếng thư pháp cũng không muộn. Xế chiều hôm đó, Bộ Phàm để bọn nhỏ sau khi tan học, hắn đưa Tiểu Bạch Lư lên núi, tìm tới một gốc đại thụ che trời. "Ừm, liền ngay quả." Từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra hồng mông kiếm, xoát xoát vài tiếng, hàn mang lóe lên, cây kia thương thiên đại thụ nháy mắt biến mất, thay vào đó là một khối hình sợi dài tấm bảng gỗ. "Đều cái gì đâu?" Bộ Phàm suy nghĩ một chút, nháy mắt tại tấm bảng gỗ bên trên khắc hai chữ: "Bất phàm." "Tốt, Tiểu Bạch, chúng ta trở về." Về đến nhà, tiện tay đem tấm bảng gỗ ném qua một bên, dự định sáng mai lại đem hắn treo ở tư thuộc cửa chính chỗ. Hỏa Kỳ Lân chỉ là hiếu kỳ nhìn cái kia tấm bảng gỗ liếc mắt một cái, cả người nháy mắt hóa đá, tâm thần lập tức bị kéo vào một cái không biết thiên địa bên trong. Mà tại trước mặt nó xuất hiện lít nha lít nhít kiếm khí, như mưa rơi vậy cùng nhau rơi xuống, phảng phất có thể chém giết thế gian vạn vật vậy. "Đói." Đột nhiên, một tiếng lửa hí âm thanh bỗng nhiên đem Hỏa Kỳ Lân từ không biết thiên địa bên trong kéo lại. "Tiểu Bạch, đa tạ ngươi." Hỏa Kỳ Lân liều mạng thở phì phò, nhìn về phía Tiểu Bạch Lư. Vừa rồi nếu không phải là Tiểu Bạch đột nhiên đánh thức nó, chỉ sợ ngay tại vừa rồi nó liền muốn bị cái kia ngàn vạn kiếm khí xé thành vỡ nát. "Tiểu Bạch, trong nhà muối sử dụng hết, ngươi xem một chút có thể hay không đi hắc thúc nhà một chút." Bộ Phàm tại phòng bếp nấu cơm, hô một tiếng. "Đúng vậy, chủ nhân." Hỏa Kỳ Lân không nói hai lời liền hướng ra phía ngoài chạy như bay. Vừa rồi nhất định là chủ nhân ám chỉ nó, thứ gì nên đụng, thứ gì không nên đụng. Chương 47, Phật chủ xá lợi. Hôm sau trời vừa sáng, Bộ Phàm đem bất phàm tấm bảng gỗ treo ở Tư Thục đại môn bên trên, trong làng không ít người đều tới quan sát, liền Vương Trường Quý cùng thôn mấy đại tộc trưởng đều đến đây. Không biết chữ thôn dân cảm thấy tấm bảng gỗ bên trên chữ đẹp mắt, nhưng Vương Trường Quý chờ phần tử trí thức lại không cho là như vậy, bọn hắn ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia mặt tấm bảng gỗ, phảng phất xa vào đến bên trong. Một lát sau, bọn hắn cùng nhau lấy lại tinh thần. "Tiểu Phàm, chữ này là ngươi viết?" Vương Trường Quý trợn mắt há mồm nói. "Đúng vậy a, thế nào, chữ này tạm được." Đối với mình thư pháp, Bộ Phàm thế nhưng là tương đương có tự tin. Vương Trường Quý bọn người nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn hắn cũng không biết giải thích thế nào, bởi vì khi nhìn đến hai chữ kia thời điểm, phảng phất có một cô ma lực đem bọn hắn thật sâu hấp dẫn lấy. Vào thời khắc ấy, bọn hắn phảng phất hiểu ra cái gì, nhưng lại luôn bắt không được. "Ngươi hôm qua nói ngươi chữ có đại sư phong phạm, thúc còn không tin, bây giờ nhìn thấy chữ này, thúc bội phục bội phục." Vương Trường Quý là đánh đáy lòng bội phục à, Bộ Phàm mới bao nhiêu lớn à, liền có thể viết ra tốt như vậy chữ. "Cái kia, về sau thúc có thể hay không thường xuyên đến ngươi a?" Vương Trường Quý cười làm lãnh đạo. "Lão thôn trưởng, ngươi này nói chuyện này, ngươi nghĩ đến liền nghĩ đến." Bộ Phàm coi là Vương Trường Quý là muốn nhìn bọn nhỏ học chữ, cũng không có cự tuyệt, nhưng về sau mấy cái tộc trưởng cũng nói như vậy, liền để hắn hơi nghi hoặc một chút. Nhưng hắn đồng thời không có để ở trong lòng. 6. Thời gian vội vàng. Trong nháy mắt, một năm qua đi. Tại một năm này thời gian bên trong, Ca Lạp thôn bọn nhỏ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đừng thôn hải tử ở thời điểm này, hoặc là trong nước mò cá, hoặc là tại ruộng lúa bên trong bắt cá trạch, hoặc là ba cái một đám năm cái một đám đùa giỡn. Cho nên, thường xuyên có thể nhìn thấy truy đuổi đùa giỡn hải tử gọi bậy một trận, thường xuyên làm cho đại nhân đều có chút phiền muộn. Nhưng tại Ca Lạp thôn lại phá lệ bình tĩnh, không có hải tử đùa giỡn truy đuổi, cũng không có hải tử cao giọng ồn ào, hết thảy lộ ra rất là yên tĩnh tường hòa. Nếu có ngoại nhân tới Ca Lạp thôn, liền sẽ phát hiện thôn hải tử hoặc là tại đại thụ phía dưới rơi xuống cờ vây, hoặc là cầm bảng đen, ngồi tại bờ sông vẽ lấy cái gì. Hạ cờ vây đại đa số là nam hải tử. Những này nam hải tử vây quanh ở một khối, nhìn không chuyển mắt nhìn xem bảng cờ, đồng thời không có phát ra một tia điểm âm thanh ảnh hưởng đến đánh cờ hai người nam hải tử. Thẳng đến một nam hải tử thừa nhận thua sau, nam hải tử nhóm lúc này mới nghị luận lên, nói này cờ nếu như đi một bước này, còn có lật bản cơ hội. Nhưng cũng có người không tán đồng này cái nhìn, cảm thấy dù cho đi một bước này, hắn cũng có biện pháp để hắn không cách nào lật bản. Về sau, hai cái tranh luận bất quá nam hải đánh cờ đứng lên. Mà tại bờ sông vẽ tranh hải tử có nam có nữ, bọn hắn cầm phân viết, một bên nhìn xem mặt sông, một bên tại bảng đen thượng vẽ tranh, có khi bọn hắn cũng sẽ tán dương ai vẽ thật tốt. Còn có trong làng còn thỉnh thoảng có thể nghe thấy êm thai tiếng đàn. Này bầu không khí trực tiếp sẽ để cho người hoài nghi có phải hay không đi tới nơi nào đó ẩn sĩ thôn. Đối với trong làng hải tử biến hóa, Ca Lạp thôn các hương thân như thế nào cũng không nghĩ tới. Ai có thể nghĩ tới lúc trước cái kia ra đến cùng hầu tử tựa như nhi tử vậy mà tại thôn trưởng dạy bảo dưới, cùng biến thành người khác, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tôn trọng trưởng bối, còn trở nên so trước kia chịu khó rất nhiều. Kỳ thật không chỉ thôn dân chấn kinh, Vương Trường Quý cùng mấy đại tộc trưởng cũng là trợn mắt hốt mồm. Phải biết Vương Trường Quý bọn người là trong thôn ít có người trí thức, bình thường không có việc gì cũng sẽ cùng một chỗ hạ hạ cờ vây, hun đúc một chút tình cảm sâu đậm. Bọn hắn nghe nói Tôn Nhi tại Tư Thục bên trong học cờ vây, mấy cái này lao đầu hiếu kỳ, liền cùng nhà mình Tôn Nhi đánh mấy bàn. Vốn là cảm thấy nha, Bộ Phàm đọc sách là lợi hại, nhưng không có nghĩa là cờ vây có thể thắng được qua bọn hắn, dù sao bọn hắn xuống hơn mấy chục năm cờ vây, cũng không phải bệ hạ. Nghĩ đến hảo hảo dạy bọn họ Tôn Nhi như thế nào hạ cờ vây, nhưng một đôi dịch, mấy cái lao đầu tử sắc mặt liền không dễ nhìn. Bởi vì bọn hắn thua. Xuống mấy chục năm cờ vây vậy mà bại bởi vừa học cờ vây không bao lâu tiểu tử. Tưởng rằng kinh địch, thật không nghĩ đến về sau mấy bản vẫn như cũng là thua, còn bị nhà mình Tôn Nhi xem thường một trận. "Gia gia, ngươi đánh cờ như thế nào so ta còn không bằng đâu, ta ban này bên trong hạng chót đều thắng ngươi." được rồi, ta vẫn là tìm thiết đản bọn hắn đánh cờ." Mấy cái lao đầu tử miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà, trong lòng ngũ vị tạp trần, cũng không biết nên tự hào hay là nên khổ sở. Trực tiếp dẫn đến bọn hắn dứt khoát chậu vàng rửa tay, từ đây không động vào cờ vây. Bộ Phàm nhưng không biết Vương Trường Quý đám người tao ngộ, hắn giúp người xem hết bệnh, soát một đợt kinh nghiệm sau, liền cưới Tiểu Bạch Lư trở về. Bởi vì bọn nhỏ học tập một năm, hắn liền cho bọn nhỏ thả cái hơn 10 ngày nghỉ hè, thật không nghĩ đến chính là mới nghỉ định kỳ không có 2 ngày, liền có không ít tiểu gia hỏa tới hỏi hắn có thể hay không mau mau đi học à. Bộ Phàm thật không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cảm thấy trong thôn hải tử thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc, rõ ràng có ngày nghỉ cơ hội, lại nghĩ đến đọc sách. Về sau, đi qua không được bọn nhỏ khát vọng chờ đợi ánh mắt, nghỉ hè sớm kết thúc. Về sau, lại là một đoạn điên cuồng tạp bờ UG, soát kinh nghiệm quái cảm. Hoàn thành chỉ đạo nhiệm vụ, ban thưởng 3000 điểm kinh nghiệm ít 2. Hoàn thành giải hoặc nhiệm vụ, ban thưởng 3000 điểm kinh nghiệm ít 2. Hoàn thành thụ nghiệp nhiệm vụ, ban thưởng 3000 điểm kinh nghiệm ít 2. 6. Kỹ năng không ngừng thăng cấp. Chúc mừng ngươi trở thành luyện khí đại sư. Chúc mừng ngươi trở thành trận pháp tông sư. Chúc mừng ngươi trở thành nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, ban thưởng Phật chủ xá lợi một cái. Phật chủ xá lợi, ẩn chứa vô biên Phật pháp, nắm giữ xá lợi tránh được thai tiêu thai, gặp dữ hóa lành. Này Phật chủ xá lợi tương đương hộ thân phủ. Bất quá, cũng không tệ. Hy vọng này Phật chủ xá lợi có thể phù hộ hắn vĩnh viễn không muốn gặp phải cường địch. Cũng không biết bây giờ nguyên anh hậu kỳ có thể tại Xích Diễm Yêu Vương trên tay trèo chống bao lâu. trước đó Nguyên Anh trung kỳ thời điểm, có thể tại Xích Diễm Yêu Vương trên tay trèo chống thời gian một chén trà, lần này không biết có thể hay không bảo mệnh. Bộ Phàm để bọn nhỏ lời đầu tiên tập một chút. Hắn an vị tại bục giảng trước, ý thức tiến vào mô phỏng quyết đấu bên trong, cùng Xích Diễm Yêu Vương đối chiến. Một lát sau, Bộ Phàm sắc mặt ngưng trọng từ mô phỏng quyết đấu bên trong đi ra. Vẫn là bại. Chỉ miễn cưỡng kiên trì một canh giờ, mà lại, hắn nhục thân chi lực lại còn là không cách nào cùng Xích Diễm Yêu Vương chống lại. Này Xích Diễm Yêu Vương không khỏi cũng quá mạnh mẽ. Lúc trước hắn Kim Đan hậu kỳ thời điểm, liền có thể cùng Nguyên Anh hậu kỳ Chu Sơn Nguyệt đánh cái bất phân thắng bại, như thế nào bây giờ đến Nguyên Anh hậu kỳ, vẫn như cũ không cách nào cùng Hóa Thần kỳ Xích Diễm Yêu Vương đánh. Chẳng lẽ Xích Diễm Yêu Vương thực lực không chỉ Hóa Thần kỳ? Tuy nói tại ngang nhau cảnh giới, yêu tộc thực lực mạnh hơn so với nhân tộc, nhưng hắn nhưng là nắm giữ bản cổ thánh thể, Thái Ức Kim Thân Quyết, tinh thần đoán thể thuật, nhục thân chi lực không thể so yêu tộc kém mảy may mới đúng. Xem ra tan học, cần thiết hỏi một chút Hỏa Kỳ Lân, nó tra đến cùng là cảnh giới gì. Chương 48, phổ phổ thông thông một yêu vương. Bởi vì rất nhiều hài tử nhà có thật nhiều việc nhà nông muốn làm, cho nên Bộ Phàm sẽ tận lực sớm tan học, để bọn hắn trở về hào hào giúp trong nhà bận điệu. Tiên sinh ngày mai gặp. Bọn nhỏ nhao nhao cùng Bộ Phàm từ biệt, Bộ Phàm cũng cùng bọn hắn từ biệt. Về đến nhà, Tiểu Bạch Lư cùng Hỏa Kỳ Lân ở dưới cây đào tu luyện, bây giờ cây đào lại tươi tốt rất nhiều, nhưng chính là không kết quả đào, cái này khiến Bộ Phàm rất không minh bạch. Nói cây đào này không đơn giản à, nhưng từ nơi nào nhìn đều là một gốc phổ phổ thông thông cây đào. Nói đây chính là một gốc phổ thông cây đào nha, nhưng từ trồng đến bây giờ cũng có mấy năm, nhưng chính là không kết quả. Hẳn là thật đúng là muốn chờ 3000 năm mới nở hoa hay sao? Bộ Phàm đồng thời không có tại vấn đề này suy nghĩ nhiều, đi đến Hỏa Kỳ Lân trước mặt, "Tiểu Hoàng, ta hỏi ngươi sự kiện, cha ngươi thật chỉ là yêu vương sao?" "Chủ nhân, ngươi tại sao phải hỏi như vậy?" Hỏa Kỳ Lân trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ, hẳn là trước mắt vị này ẩn sĩ đại năng, muốn tìm cha hắn phiền phức, vậy cũng không được, nó cha nhưng đánh không lại đại nho. "Chủ nhân, cha ta tại yêu tộc bên trong chẳng qua là đầu phổ phổ thông thông yêu vương, nó không hề giống khác yêu tộc đối nhân tộc có thành kiến, nó rất ưa thích nhân tộc nữ tu, hết thể cưới 18 vị nhân tộc nữ tu." Bộ Phàm nghe được một chán hát tuyến. "Cha ngươi đến cùng là đối nhân tộc không có thành kiến, vẫn là đơn thuần ưa thích nhân tộc nữ tu?" "Bất quá, để hắn không nghĩ tới chính là, Xích Diễm Yêu Vương chỉ là yêu tộc bên trong một đầu phổ phổ thông thông yêu vương. Chẳng lẽ Nguyên Anh cùng Hóa Thần ở giữa có đạo hào rộng to lớn, thực lực càng là có cách biệt một trời. Càng nghĩ càng thấy đến khả năng này tương đối lớn. Liên Xích Diễm Yêu Vương loại này phổ phổ thông thông yêu vương đều đánh không lại, xem ra bên ngoài vẫn là quá nguy hiểm, quả nhiên trốn ở trong thôn thăng cấp mới là vương đạo." Bộ Phàm thở dài, về sau không thể dùng trước kia phương thức để phán đoán thực lực sai biệt. "Vậy ngươi cha là yêu vương bên trong cái nào cấp độ?" "Hóa Thần kỳ có phần, trước, bên trong, sau, đại viên mãn bốn tiểu cảnh giới, nghĩ đến yêu vương cũng giống vậy. Bất quá, vạn sự cũng có ngoại lệ. Tại tu sĩ bên trong sẽ xuất hiện một tình huống khác, chính là rõ ràng đã đột phá Nguyên Anh đại viên mãn, nhưng đồng thời không có chân chính bước vào Hóa Thần kỳ. Loại người này được xưng hô vì nửa bước Hóa Thần, bởi vì thực lực của những người này vượt xa Nguyên Anh cảnh giới, nhưng lại so chân chính Hóa Thần kỳ kém rất xa. Ta nghe ta cha nói qua, hắn cách yêu thánh chỉ thiếu chút nữa, cho nên những yêu thú khác đều gọi hô cha ta vì nửa bước yêu thánh." Hỏa Kỳ Lân do dự một chút, vẫn là giải thích nói. Bộ Phàm đều nghe ngốc. "Nửa bước yêu thánh?" Nói cách khác, Hỏa Kỳ Lân cha Xích Diễm Yêu Vương thực lực đã siêu việt rất nhiều Hóa Thần kỳ, thực lực thẳng bước Hóa Thần phía trên cảnh giới. Nhưng thực lực này đặt ở yêu tộc bên trong chỉ là đầu phổ phổ thông thông yêu vương, cái kia yêu tộc có bao nhiêu dạng này thực lực yêu thú a? Bộ Phàm không rét mà run. Bất quá, trong lòng của hắn tối thiểu dễ chịu một chút. Tối thiểu hắn có thể tại một đầu nửa bước yêu thánh trên tay trèo chống một canh giờ, mặc dù chật vật một chút, nhưng cũng có thể tự hào. Dù sao, tại ngang nhau cảnh giới, yêu tộc thực lực mạnh hơn so với nhân tộc, đây là sự thật không thể chối cãi, không có cách, yêu tộc trời sinh thể chất cường hãn. Ta có thể tại nửa bước yêu thánh trên tay chống đỡ một canh giờ, cái kia đối mặt Hóa Thần kỳ lợi hại nhất tu sĩ, dù cho không địch lại, chạy trốn khẳng định không có vấn đề. Bộ Phàm trong mắt chợt lóe sáng, tự tin mấy phần. "Chủ nhân, ngươi cũng không phải là muốn tìm ta cha phiền phức a? Cha ta thế nhưng là đầu hảo yêu, nó xưa nay sẽ không tổn thương nhân tộc." Hỏa Kỳ Lân cẩn thận từng ly từng tí, vì Xích Diễm Yêu Vương giải thích. "Ha, ta tìm cha ngươi phiền phức? Không có chuyện, ta bất quá là thuận miệng hỏi một chút, đúng, Tiểu Hoàng, ngươi biết tu sĩ Hóa Thần phía trên là một cái thế nào cảnh giới?" Bộ Phàm khẽ miệng co rúm mấy lần, "Cha ngươi chỉ là đầu phổ phổ thông thông yêu vương, ta đều đánh không lại, còn muốn gây sự với hắn, đây không phải là muốn chết sao? Ta nghe ta cha nói qua, nhân tộc Hóa Thần phía trên là luyện hư kỳ, chủ nhân, ngươi không phải không biết ta." Hỏa Kỳ Lân nhẹ nhàng thở ra, nhưng nó bỗng nhiên ý thức được cái gì, bỗng nhiên đóng chặt miệng. Vị này ẩn sĩ đại năng làm sao có thể không biết Hóa Thần về sau là cảnh giới gì, đây nhất định là đang khảo nghiệm nó. "Ta lại không phải luyện hư kỳ, ta làm sao lại biết?" Bộ Phàm đồng thời không có chú ý tới Hỏa Kỳ Lân tiểu động tác, cười nói, "Ngươi không phải luyện hư kỳ?" Hỏa Kỳ Lân vô ý thức trả lời, "Ta rất giống sao?" Bộ Phàm chỉ mình nói. Hỏa Kỳ Lân gật gật đầu, lại lắc đầu. "Bộ Phàm, sáu. Nay Hỏa Kỳ Lân sẽ không phải thật sự cho rằng hắn là ẩn sĩ đại năng a? Có thực lực kia, hắn sớm ra thôn đi lãng, cần thiết trốn ở chỗ này làm cái tiểu thôn trưởng. Trải qua kiểm trắc, tốc chủ, tâm khẩu bất nhất. Có ý tứ gì? Nói là hắn dù cho đến luyện hư kỳ cũng không dám lãng. Đây cũng quá xem nhẹ hắn. Hệ thống,
ngươi liền đợi đến nhìn a. Chờ thăng cấp vượt qua luyện hư kỳ, không đúng, chờ vô địch, lăng cho ngươi xem.
U.
Sẽ còn phát nhan văn tự.
Ừm, không tệ, vì cổ vũ ngươi tu luyện, ta đưa ngươi ý đồ.
Được rồi, bị Hỏa Kỳ Lân hiểu lầm cũng tốt, dùng này ẩn sĩ đại năng thân phận ép một chút Hỏa Kỳ Lân, miễn cho về sau cho hắn trêu chọc phiền phức gì.
Bộ Phàm tiện tay vung lên, trực tiếp bố trí cao cấp tụ linh trận cấm chế, linh lực nháy mắt tăng lên hơn 100 lần không thôi.
Hỏa Kỳ Lân đều nhìn ngây người.
Quả nhiên, nó đoán được không sai.
Vị tiền bối này thật sự chính là đang khảo nghiệm nó.
Chương 49, chính tả đại chiến.
Bộ Phàm nhưng không biết Hỏa Kỳ Lân não bổ cái gì, biết Xích Diễm Yêu Vương là đầu phổ phổ thông thông yêu vương sau, hắn đầu tiên là soát soát hảo hữu tin tức.
Hảo hữu của ngươi đại ni bế quan đột phá, trở thành trúc cơ trung kỳ.
Hảo hữu của ngươi Hàn Cương tao ngộ tu sĩ chính đạo tập kích.
Hảo hữu của ngươi Chu Sơn Nguyệt tao ngộ tà tu tập kích.
Hảo hữu của ngươi Xích Viêm Yêu Vương bị Phượng Hoàng tộc yêu vương tập kích, bản thân bị trọng thương.
Khó trách lúc trước một mực chưa lấy được thiên mệnh chi nữ đại ni tin tức.
Nguyên lai là đang bế quan tu luyện.
Bất quá, Hàn Cương cùng Chu Sơn Nguyệt một cái bị chính đạo tập kích, một cái bị tà tu tập kích, trong này có phải hay không có cái gì không biết nguyên nhân.
Còn có, Xích Diễm Yêu Vương quả nhiên là một đầu thực lực phổ phổ thông thông yêu vương.
6.
Cùng lúc đó, Thập Vạn Đại Sơn bên trong, một đầu hỏa diễm cự thú đang bị một người mỹ mạo nam tử truy sát.
Phượng Ảnh, Minh Hoàng, Đường Đường yêu vương, hai đánh một có gì tài ba, có loại chúng ta đơn đấu à?
Đầu kia hỏa diễm cự thú gầm thét lên.
Chúng ta chỉ có một người, nơi nào hai đánh một rồi?
Cái kia mỹ mạo nam tử nhuyễn miệng cười, có thể nói lời nói một hồi giọng nam, một hồi giọng nữ, có khi xen lẫn nam nữ cùng nhau âm thanh.
Tin ngươi cái đại đầu quỷ, có gan ngươi nhóm tách ra, nhìn bổn vương đánh không chết các ngươi.
Đầu kia hỏa diễm cự thú tức miệng mắng to.
Xích Diễm, ai không biết ngươi là yêu tộc đệ nhất yêu vương, coi như chúng ta tách ra, hai người đánh ngươi một cái, cũng đánh không lại ngươi.
Cái kia mỹ mạo nam tử nhu hòa cười nói,
ngoa tạo, ngươi đừng một hồi nam, một hồi nữ, thấy bổn vương đều dùng mình.
Xích Diễm yêu vương đánh run một cái nói,
hừ, Xích Diễm, món kia chí bảo giao ra, bằng không thì ngươi đừng nghĩ sống mà đi ra này Thập Vạn Đại Sơn.
Cái kia mỹ mạo nam tử hừ lạnh nói,
này khó nói.
Xích Diễm yêu vương bỗng nhiên hóa thành một đạo hỏa diễm trường hồng, mau chóng đuổi theo.
6.
Ngày thứ hai, Bộ Phàm giống như ngày thường đi tư thuộc soát kinh nghiệm, Tiểu Bạch Lư cùng Hỏa Kỳ Lân trong nhà tu luyện, cuối cùng phát hiện một cái thôn, vừa văn huyết tế ta thị huyết viên.
Đột nhiên, trong thần thức truyền tới một thanh âm giàn ua.
Bộ Phàm cầm phấn viết tay dừng một chút, quay đầu đối dưới giảng đài bọn nhỏ nói ra, các ngươi lời đầu tiên tập một chút, ta ra ngoài liền về.
Nói, hắn liền đi ra tư thuộc bên trong, tại người khác nhìn không thấy địa phương, thân hình hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa.
Sau một khắc, đột nhiên xuất hiện tại ba tên tu sĩ kim đan trước mặt, nhưng làm này ba tên tu sĩ kim đan dọa cho nhảy một cái.
Bộ Phàm quét qua trước mắt này ba tên tu sĩ kim đan, một người cửu phẩm kim đan, hai tên thất phẩm kim đan.
Này nho nhỏ thôn làm sao lại có tu sĩ?
Một người khuôn mặt xấu xí lao đầu giật mình nói,
các ngươi tới đây có chuyện gì?
Bộ Phàm âm thanh lạnh lùng, linh lực sớm đã thôi động, hắn biết vừa rồi muốn huyết tế Ca Lạp thôn tu sĩ, chính là trước mắt xấu xí lao đầu, này xấu xí lao đầu có cửu phẩm kim đan thực lực.
Mạc đạo hữu, cùng này nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp giải quyết chính là.
Một người chu nho tu sĩ kim đan cười lạnh nói,
hắc hắc, các ngươi đừng ra tay, người này cho ta huyết tế pháp bảo của ta.
Xấu xí lao đầu thâm trầm cười nói,
không đợi đối phương tế ra pháp bảo, Bộ Phàm trực tiếp vung tay lên, đầu tiên là cho Ca Lạp thôn chúng quanh bày ra cách âm cấm chế, tiếp theo từ thanh vật phẩm lấy ra hồng mông kiếm, lập tức thôi động.
Huy kiếm thành hạ.
Hồng mông kiếm chém ra, đông nhiên vung ra ngàn vạn đạo kiếm mang, như tuôn trào không ngừng trường hạ, cuồn cuộn cuốn tới.
Ba tên kim đan tà tu còn không có kịp phản ứng, liền bị ngàn vạn đạo kiếm mang bắn trở thành huyết vụ.
Bọn hắn khả năng đến chết cũng nghĩ không thông bọn hắn là thế nào bị giải quyết.
Chút thực lực ấy còn muốn huyết tẩy Ca Lạp thôn.
Bộ Phàm lắc đầu, một giây sau về tới tư thuộc bên trong.
Ngươi thành công thủ hộ thôn an toàn, ban thưởng tuyệt thế công pháp đại nhật Như Lai trưởng.
Có vẻ như không đúng sao?
Hắn giết là ba tên tà tu, hẳn là thành công thủ hộ thôn ba lần, như thế nào mới thu hoạch được một cái vật phẩm ban thưởng?
Hệ thống thật đúng là keo kiệt.
Lựa chọn học tập đại nhật Như Lai trường sau, Bộ Phàm lại bắt đầu giảng bài.
Mà đúng lúc này, trên không trung, kích xạ mà đến bốn đạo thân ảnh, bốn người này phân biệt đều là tu sĩ kim đan.
Rõ ràng cái kia ba tên tà tu bỏ chạy ở đây, như thế nào đột nhiên liền không thấy rồi?
Một người bạch y thanh lãnh nữ tử lạnh giọng nói,
có thể là đem khí tức gần nấp đi.
Một người bạch bào nam tu sĩ nói,
vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn bỏ qua bọn hắn?
Một tên khác kim đan nữ tú nói,
không được, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới này ba tên tà tu, bằng không thì sẽ có càng nhiều phạm nhân bị bọn hắn tai họa.
Cái kia bạch y thanh lãnh nữ tử nói.
Ba người khác cùng nhau gật đầu, lập tức hóa thành tứ đạo trưởng cầu vồng biến mất ở chân trời bên cạnh.
Đối với bốn tên tu sĩ kim đan đến, Bộ Phàm tự nhiên cảm ứng được, hắn lông mày không khỏi nhíu. Ngày bình thường, tu sĩ chính đạo cùng tà đạo tu sĩ vốn là chính tà thế bất lưỡng lập,
có thể xuất hiện ở đây, không khỏi cũng quá khéo.
Xem ra tu tiên giới sẽ có cái gì biến động lớn.
Hy vọng tốt nhất đừng liên lụy đến Ca Lạp thôn nơi này tới, tốt nhất đừng để Nguyên Anh trở lên tà tu tới.
Bộ Phàm xuất ra Phật chủ xá lợi yên lặng cầu nguyện một chút.
Bất quá, có thể lựa chọn.
Hắn hy vọng hòa bình thế giới.
Sau đó thời gian,
Bộ Phàm cũng không có việc gì liền xem xét hảo hữu tin tức. hảo hữu của ngươi Chu Sơn Nguyệt bị tà tu tập kích, hảo hữu của ngươi Hàn Cương bị tu sĩ chính đạo tập kích, hảo hữu của ngươi Chu Sơn Nguyệt bị tà tu tập kích ít 180, hảo hữu của ngươi Hàn Cương bị tu sĩ chính đạo tập kích ít 251. Dù sao, gần nhất Chu Sơn Nguyệt cùng Hàn Cương thế nhưng là thường xuyên soát bình phong. Xem ra chính đạo cùng tà đạo thật muốn đại chiến. Chương 50, hóa thần trung kỳ tà tu. Xuân đi thu tới. Trong nháy mắt, 3 năm qua đi. Ngươi tại Ca Lạp thôn điệu thấp cầu 10 năm. 1. Lập tức đi ra ngoài sông sáo một phen sự nghiệp, ban thưởng 100.000 điểm kinh nghiệm, một môn thần thông, một bản tuyệt thế kiếm pháp, một kiện cực phẩm linh bảo. 2. Lựa chọn tiếp tục cầu ở trong thôn làm cái tiểu thôn trưởng, ban thưởng 50.000 điểm kinh nghiệm, một môn thần thông. Này con cần chọn sao? Bộ phàm không chút do dự lựa chọn tiếp tục cầu tại thôn làm tiểu thôn trưởng. Nghĩ lừa hắn ra ngoài tiễn đưa kinh nghiệm, cũng không nhìn một chút bây giờ là tình huống như thế nào. Đây chính là chính đạo cùng tà đạo đại chiến, ra ngoài tặng đầu người a. Phải biết 3 năm này, Hàn Cương cùng Chu Sơn Nguyệt cũng không biết kinh lịch bao nhiêu lần tập kích. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 50.000 điểm kinh nghiệm, thần thông một quyển phá vật pháp, vô thượng tọa vong kinh thăng cấp, thái ớt kim thân quyết thăng cấp, trận pháp bách khoa toàn thư thăng cấp, luyện khí bách khoa toàn thư thăng cấp. 6. Liên tiếp thăng cấp tiếng nhắc nhở vang lên. Chúc mừng trở thành nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, ban thưởng cực phẩm linh bảo Côn Lô kiếm. Chúc mừng ngươi trở thành luyện khí tông sư, một quyển phá vật pháp, danh tự này bá khí. Bộ phàm không chút do dự lựa chọn học tập, não hải lập tức tràn vào vô số một đoạn ký ức. Về sau, như thường lệ tiến vào mô phỏng quyết đấu, cùng Xích Diêm yêu vương đối chiến. Trọn vẹn cùng Xích Viêm yêu vương đối chiến nửa ngày, lúc này mới bị đánh bại. Bộ phàm phấn chấn, rốt cục dùng sẽ không lại bị Xích Diêm yêu vương nghiền ép. Nói không chừng đột phá nguyên anh đại viên mãn, trở thành hóa thần kỳ, hắn có năng lực miểu sát Xích Diêm yêu vương cũng khó nói. Nên đi lên lớp. Bộ phàm nơi núi lỏng xương cốt, cùng Tiểu Bạch Lư cùng Hỏa Kỳ Lân dặn dò một tiếng, liền hướng tư thục đi. Trên đường đi, gặp không ít thôn dân. Những thôn dân này nhao nhao hướng hắn chào hỏi, bộ phàm cũng nhất nhất cùng các hương thân vấn an. Nhanh đến tư thục, còn không có đi vào, liền gặp từ tư thục bên trong truyền ra hanh hanh cấp hắc cấm thanh. Đến gần xem xét, là một đám hải tử đang ở trong sân vũ động quyền cước. Đây là bộ phàm truyền thụ cho bọn hắn một loại võ thuật, tên là cầm nã thủ. Nguyên bản hắn dự định giáo bọn nhỏ đệ lục bộ tập thể dục theo đài, nhưng nghĩ tới nông thôn hải tử đều tương đối khỏe mạnh, liền truyền thụ chút võ thuật cho bọn hắn. Nếu không phải là bọn nhỏ không có linh căn, hắn đều muốn truyền dạy bọn hắn tu tiên tâm pháp. Khó trách năm đó Thiên Huyền môn vì có thể tại Ca Lạp thôn thu một người có linh căn hải tử thu mấy chục năm, thực sự là phàm nhân muốn có linh căn khả năng quá mơ hồ. Chờ bọn nhỏ đánh xong quyền, bộ phàm liền bắt đầu giảng bài. Không biết tại sao, hắn cảm giác những hải tử này thiên phú rất cao, chỉ cần hắn giáo một lần, những hải tử này rất nhanh liền lĩnh ngộ, làm cho hắn vì có thể được đến kinh nghiệm, không ngừng đề cao độ khó. Vương đạo hữu, có thể hay không đi ra tụ lại? Nghe thấy thanh âm này, bộ phàm sắc mặt cổ quái, các ngươi lời đầu tiên tập, ta đi một chút liền tới. Bọn nhỏ đối với một màn này sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì, đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy tiên sinh đột nhiên ra ngoài, sau đó lại đột nhiên trở về. Bộ phàm rời đi tư thục sau, thân hình bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, xuất hiện ở giữa không trung, nhìn xem trước mặt một bộ đồ đen Hàn Cương. Thời khắc này Hàn Cương tu vi đã là nguyên anh trung kỳ, nhưng hắn giờ phút này lộ ra rất là rã rời. Vương đạo hữu, mấy năm không thấy, đạo hữu tu vi tinh tiến không ít ta. Hàn Cương trong lòng kinh hãi, mới ngắn ngủi mấy năm không thấy, hắn vậy mà cảm giác vị này Vương đạo hữu so mấy năm trước càng ngày càng làm người ta kinh ngạc run sợ. Hơi có chút lĩnh ngộ thôi. So ra kém đạo hữu tu vi phóng đại. Bộ phàm cười nói, không biết đạo hữu lần này tới tìm ta có chuyện gì. Chắc hẳn mấy năm này đạo hữu giết không ít tà tu a. Hàn Cương giống như cười mà không phải cười nói. Đạo hữu đây là ý gì? Bộ phàm nhíu mày. Đạo hữu xin yên tâm, Hàn Mô cũng không phải là tìm đạo hữu phiền phức, mà là ta tà tu trong liên minh có không ít kim đan, nguyên anh ở chỗ này không hiểu biến mất, chuyện này tại tà tu trong liên minh gây nên chấn động không nhỏ. Hàn Mô vừa lấy được cái tin tức này thời điểm, có thể tùy tiện diệt sát kim đan, nguyên anh, lại tại đạo hữu địa phương bên trên. Hàn Mộ không thể không hoài nghi là hoài nghi đạo hữu cách làm. Hàn Cương nói, Bộ Phàm kiểm tra một hồi hảo hữu cột, phát hiện Hàn Cương đối tốt với hắn cảm giác giá trị đồng thời không có giảm bớt, vẫn như cũng là 80, cho nên có thể khẳng định một sự kiện, Hàn Cương cũng không phải tới tìm hắn phiền phức. Đạo hữu đoán không lầm, những cái kia tà tu đúng là ta giết. Hàn Cương nao nao, hắn vốn cho là Bộ Phàm sẽ giải thích một phen, nhưng không nghĩ tới trực tiếp thừa nhận. Đạo hữu phong cách làm việc vẫn như cũ để Hàn Mộ giật mình. Hàn Cương đối ngươi phong cách làm việc sinh ra hứng thú, trước mắt hảo cảm trị giá là 85. Bộ Phàm không nói gì, tĩnh tĩnh chờ đợi Hàn Cương lời kế tiếp. Hàn Mỗ lần này đến đây là muốn nhắc nhở đạo hữu cẩn thận. Hàn Cương nói, đạo hữu ý gì? Bộ Phàm nói, đạo hữu giết người nhưng có người này. Hàn Cương xoay tay một cái, trên tay trống rỗng xuất hiện một bức tranh, đem bức tranh mở ra, bên trong thình lình có người ảnh chân dung. Người này, Bộ Phàm thật là có chút nhìn quen mắt, đúng là hắn 3 năm trước đây diệt sát xấu xí Kim Đan lão đầu, lúc trước lão nhân này còn muốn huyết tẩy Ca Lạp thôn tới huyết tế pháp bảo. Người này có chỗ đặc biệt nào? Bộ Phàm cau mày nói, người này đổ không có gì đặc biệt, nhưng hắn là tà tu liên minh một vị trưởng lão chất tử, vị trưởng lão kia có hóa thần trung kỳ thực lực, hắn đã tại tà tu liên minh trọng kim treo thưởng như hại hắn chất nhi hung thủ. Mà lúc trước truy sát người này cái kia 4 tên tu sĩ kim đan, có 2 người bị cái kia hóa thần trưởng lão bắt sống rút hồn, nhưng từ cái kia hai tên tu sĩ kim đan ký ức, đồng thời không có sát hại cái kia hóa thần trưởng lao chất tử hình tượng. Mà cháu hắn cuối cùng biến mất địa phương, đúng lúc là đạo hữu chỗ tu luyện. Hàn Cương ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Bộ Phàm, nhưng từ Bộ Phàm cái kia bình thản không gợn sóng gương mặt, hắn phát hiện không được một tia lo lắng vẻ sợ hãi. Hẳn là vị này Vương đạo hữu cũng không e ngại một vị hóa thần trung kỳ tu sĩ trả thù. Đạo hữu vì cái gì không đem chuyện này nói cho vị kia hóa thần trưởng lão, thu hoạch được trọng thưởng, ngược lại tới trước thông chi cùng ta. Bộ Phàm nhíu mày suy tư một lát, dương mắt nói: "Không phải Hàn Mỗ khoe khoang, Hàn Mỗ làm việc từ trước đến nay xứng đáng thiên địa, xứng đáng lương tâm, xứng đáng bằng hữu." Hàn Cương cởi mở nói, lại nói: "Hóa thần kỳ trọng thưởng nơi nào là dễ cầm như vậy, vị kia hóa thần trưởng lão tại Tà Tu trong liên minh nhân duyên kém cỏi nhất, chỉ sợ đem tin tức nói cho hắn, trọng thưởng không được đến một phần, bị hắn tìm lý do cho diệt. Vậy tại hạ đa tạ đạo hữu cáo chi." Bộ Phàm ôm quyền nói: "Việc nhỏ việc nhỏ." Hàn Cương khoát khoát tay: "Cái kia không biết đạo hữu có thể hay không cáo chi mấy năm gần đây tu tiên giới đến cùng phát sinh chuyện gì?" Bộ Phàm nói: "Kỳ thật Hàn Mỗ cũng không rõ ràng, lần này chính tà đại chiến, Hàn Mỗ cũng chỉ là bị lôi vào tiểu lâu la." Hàn Cương lắc đầu, thở dài nói: "Bộ Phàm nhíu mày, Nguyên Anh trung kỳ cũng chỉ là tiểu lâu lâu. Vậy cái này sự kiện liên lụy liền lớn. Hàn Mỗ trước khi đi, có cái yêu cầu quá đáng." Hàn Cương ôm quyền nói: "Ồ, chuyện gì?" Bộ Phàm hiếu kỳ nói: "Đạo hữu có thể hay không toàn lực ứng phó, cùng Hàn Mỗ luận bàn một phen?" Hàn Mộ muốn nhìn một chút cùng đạo hữu trên lệnh. Hàn Cương nói: "Bộ Phàm không nghĩ tới đối phương sẽ có yêu cầu này, cũng không có cự tuyệt, gật đầu. Được." Nói, Bộ Phàm nắm chặt nắm đấm mang theo vô cùng cường đại uy thế, không khí chung quanh cũng giống như trong nháy mắt này ngưng trệ. "Tốt, Hàn Mộ nhận thua." Hàn Cương sắc mặt trắng bệnh, một quyền này còn không có đánh ra liền có hủy thiên diệt địa uy lực, một khi đánh ra, chỉ sợ cả người hắn cũng sẽ nghiền thành cát bã. Quả nhiên, hắn cảm giác nguy cơ chưa từng có để hắn thất vọng qua. Phải biết, hắn có thể nho nhỏ tu sĩ đi đến bây giờ mức này, dựa vào chính là đối nguy cơ nhạy cảm. Mà này Vương đạo hữu từ lần thứ nhất gặp mặt, liền cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt, sau đó mấy lần, loại cảm giác nguy cơ này càng ngày càng mãnh liệt. Nói rõ này Vương đạo hữu không phải hắn có thể trêu chọc, cùng kết thủ, còn không bằng cùng giao hảo. Bộ Phàm kinh ngạc. Này Hàn Cương nhận thua đến cũng quá dứt khoát. "Đạo hữu, cáo tử." Hàn Cương ôm quyền, quay người hóa thành một đạo trường hồng đi xa. Bộ Phàm lắc đầu. Này Hàn Cương thật đúng là một cái diệu nhân. Chương 51, quản gia tiểu năng thủ. Trở lại tư thủ. Nhìn nghiêm túc viết chữ bọn nhỏ, Bộ Phàm nhấc chân đi vào, tiếp tục cho bọn nhỏ lên lớp. Đối với bị một cái hóa thần kỳ tà tu cho để mắt tới, hắn quả thật có chút lo lắng, nhưng cũng không như thế nào khẩn trương sợ hãi. Hắn dù sao thế nhưng là có thể tại nửa bước yêu thánh xích diễm yêu vương trên tay trèo chống nửa ngày người. Mà nửa bước yêu thánh tương đương với tu sĩ nhân tộc nửa bước luyện hư kỳ, so hóa thần đại viên mãn không biết mạnh bao nhiêu. Cái kia hóa thần trung kỳ tà tu dù cho lợi hại hơn nữa, còn có thể có nửa bước yêu thánh lợi hại. Coi như cái kia hóa thần trung kỳ tà tu là nhân vật hung ác, hắn thật đánh không lại, nhưng bảo mệnh vẫn là dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, Bộ Phàm tại bảng đen viết chữ tay dừng một chút, quay đầu nhìn về phía đang tại nghiêm túc nghe lời bọn nhỏ. Nếu quả thật đi đến một bước kia, hắn cũng chỉ có thể chọn rời đi Ca Lạp thôn, nghĩ đến cái kia hóa thần tà tu sẽ vì đuổi giết hắn, không có thời gian quản lý những phàm nhân này. Thật đúng là không thể liên lụy quá nhiều nhân quả a. Hảo hữu của ngươi Xích Diễm yêu vương đối ngươi sinh ra không dối gạt, hảo cảm giá trị hạ xuống vì 10. Chuyện gì xảy ra? Hảo hảo làm sao lại đối hắn bất mãn? Xem xét hảo hữu tin tức. Xích Diễm yêu vương, Kỳ Lân nhất tộc yêu vương, bởi vì một đường bị Phượng Hoàng nhất tộc yêu vương truy sát, lại nghĩ tới đã lâu không gặp khuê nữ, rất nhớ nàng, đối thu lưu hắn khuê nữ ngươi, sinh ra một chút xíu không dối gạt. Bộ Phàm thổ huyết. Ngươi nói ngươi đều bị đuổi giết, còn muốn cái giám khuê nữ. Hóa thần trung kỳ, hắn có thể không quan tâm, nhưng Xích Diễm yêu vương hắn không thể coi thường. Xem ra cần thiết để Hỏa Kỳ Lân trở về. Bằng không thì Xích Diễm yêu vương nghĩ nữ sốt ruột, trực tiếp từ yêu tộc chạy tới, vậy hắn thật muốn xong. 6. Giờ đi học trôi qua rất nhanh. Dù sao, bọn nhỏ cho là như vậy, bọn hắn luôn cảm thấy mới lên khóa không bao lâu liền tan học, sau đó lưu luyến không rời rời đi. Cùng bọn nhỏ từ biệt sau, Bộ Phàm chắp lấy tay, chậm rãi đi về nhà. Thôn trưởng ca ca. Tiểu Thảo cùng Tiểu Hoa đuổi theo, đi tới Bộ Phàm bên cạnh. Bộ Phàm mỉm cười nhìn xem hai cái tiểu nha đầu, bây giờ Tiểu Thảo cùng Tiểu Hoa cùng 4 năm trước so sánh, biến hóa rất lớn, dùng một câu hình dung, chính là nữ đại 18 biến cũng không đủ. Trước kia, Tiểu Thảo cùng Tiểu Hoa làn da ngăm đen, vóc dáng vừa gầy lại nhỏ, tựa như một trận gió đều có thể đưa các nàng thổi bay. Nhưng hôm nay, hai cái nha đầu khuôn mặt tròn trịa, vóc dáng cao lớn không ít. Là Tiểu Thảo, Tiểu Hoa, các ngươi hôm nay không đi luyện đàn rồi. Tư thuộc phòng đánh đàn cùng cờ vây thất từ trước đến nay sẽ không đóng cửa, chỉ cần bọn nhỏ nghĩ, tùy thời đều có thể đi bên trong luyện đàn, đánh cờ. Không được, hôm nay tiểu cô trở về, ta nãi để chúng ta sớm đi về nhà. Tiểu Thảo lắc đầu, cười đến ngọt ngào nói. Bộ Phàm suy nghĩ một lúc, Chu bà tử xác thực có đứa con gái, bất quá hai người nghe nói quan hệ không hề tốt đẹp gì, về sau, Chu bà tử nữ nhi đến trên trấn cũng rất ít về thôn. Một lần cuối cùng trở về, cũng là Chu bà tử trượng phu qua đời thời điểm. Bất quá, nhà khác việc nhà, Bộ Phàm từ trước đến nay không nhiều nghe ngóng. Về sau, lại cùng hai cái nha đầu nói một chút lời nói, tại giao lộ phân biệt, thẳng đi về nhà. Tiểu Bạch, ta cảm thấy ngươi khẳng định không phải một đầu phổ phổ thông thông lửa, ngươi khẳng định là được đến chủ nhân cái gì tạo hóa, đúng hay không? Bằng không thì ngươi không thể nào tu luyện được nhanh như vậy, mới mấy năm à, ngươi đều là tứ phẩm đại yêu. Từ trong viện truyền ra Hỏa Kỳ Lân cái kia líu lo không ngừng âm thanh. Bộ Phàm lắc đầu, nhấc chân rảo bước tiến lên trong viện. Vừa vào viện tử liền gặp được một màn rất quỷ dị hình tượng. Bây giờ, Hỏa Kỳ Lân hai chân đứng thẳng, hai con chân trước cầm cái chổi, đang tại quét lại viện. "Chủ nhân, ngươi trở về a, nô tỳ cho ngươi rót cốc nước." Hỏa Kỳ Lân tốc độ cực nhanh, nhanh như chớp liền không thấy, xuất hiện lần nữa liền bưng chén trà xuất hiện, cung kính đưa ra chén trà. Bộ Phàm bị Hỏa Kỳ Lân làm cho dở khóc dở cười. Từ khi hắn tại Chu bà tử cái kia lộ một tay, Hỏa Kỳ Lân liền kết luận hắn là cái gì ẩn sĩ đại năng. Chỗ tốt như vậy là, Hỏa Kỳ Lân bây giờ đều nhanh thành nhà hắn tiểu quản gia. Bưng trà đổ nước, giặt quần áo nấu cơm, quản lý trong nhà hết thảy sự vật. Hình tượng này thấy thế nào như thế nào cổ quái. Kỳ thật, ngươi không cần thiết như vậy làm. Bộ Phàm nâng chán, hắn như thế nào có loại ngược đãi tiểu động vật cảm giác. Phục thị chủ nhân, là nô tỳ nên làm. Hỏa Kỳ Lân một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng nói. Vốn định khuyên Hỏa Kỳ Lân về nhà, bị Hỏa Kỳ Lân kiểu nói này, hắn cũng không hảo mở miệng. Khụ khụ, Hỏa Kỳ Lân, ngươi ở ta nơi này cũng có một đoạn thời gian đi. Nghĩ đến ngươi thương thế cũng tốt không sai biệt lắm, ngươi nên trở về đi xem một chút, miễn cho để ngươi tộc nhân lo lắng. Bộ Phàm vừa mới nói hết lời, đã cảm thấy đùi bị mau mau đổ vào ôm. Chủ nhân, ngươi có phải hay không không muốn nô tỳ rồi? Nô tỳ nơi nào làm được không tốt, nhất định đuổi. Hỏa Kỳ Lân đầy mắt nước mắt nói. Bộ Phàm, sáu. Vì cái gì có loại cặn bã nam vứt bỏ hiền lành thê tử để ra vu? Đừng kích động như vậy, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi ngẫm lại xem ngươi rời đi nhiều năm như vậy, cha mẹ ngươi khó tránh khỏi sẽ lo lắng an toàn của ngươi. Bộ Phàm vẫn là khuyên nhủ. Sẽ không, chủ nhân, chúng ta yêu thú huyết mạch tương liên, ta một khi có nguy hiểm tính mạng, cha ta nhất định có thể cảm ứng được. Hỏa Kỳ Lân lòng tin tràn đầy nói. Bộ Phàm khỏe miệng có rúm. Bây giờ không phải là ngươi có nguy hiểm tính mạng, mà là ta có a. Xích Diễm yêu vương đối ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt hảo cảm trị giá là 40. Chuyện này là sao nữa? Này Xích Diễm yêu vương cũng quá giỏi thay đổi. Tranh thủ thời gian xem xét hảo hữu tin tức. Xích Diễm yêu vương, Kỳ Lân tộc yêu vương, bởi vì nhìn thấy bị hủy diệt một mảnh đỉnh núi, có loại cảm giác đã từng quen biết, lập tức đối ngươi thu lưu hằng cái kiêm lịch ngậm gây sự khuê nữ sinh ra đồng tình. Đồng tình? Lịch ngậm gây sự? Bị hủy diệt một mảnh đỉnh núi. Bộ Phàm mặt lộ vẻ cổ quái. Tiểu Hoàng, ngươi tại các ngươi Kỳ Lân tộc có phải hay không rất không nghe lời? Làm sao có thể a? Chủ nhân, nô tỳ tại Kỳ Lân tộc nhưng nghe lời đâu, cha ta còn lao nói ta quá ngoan, một chút cũng không giống khác Kỳ Lân nghịch ngợm như vậy gây sự. Hỏa Kỳ Lân nghiêng đầu, ánh mắt trốn tránh. Cùng Hỏa Kỳ Lân ở chung lâu, Bộ Phàm nơi nào sẽ nhìn không ra Hỏa Kỳ Lân đây là chỗ dạng. Hóa ra Hỏa Kỳ Lân trước đó tại Kỳ Lân tộc bên trong cũng không phải là một cái an phận chủ. Bất quá, Hỏa Kỳ Lân tại hắn nơi này đổ không thế nào gây chuyện. Ngược lại, giúp hắn không ít bận điệu. Được thôi, về sau ngươi muốn về nhà thời điểm, nhớ kỹ nói với ta một tiếng. Bộ Phàm khoát khoát tay. Quá tốt rồi. Hỏa Kỳ Lân cao hứng một chút nhảy lên cao. Nhìn xem như thế hoạt bát Hỏa Kỳ Lân, Bộ Phàm đang nghĩ, nếu để cho Hỏa Kỳ Lân rời đi, cái nhà này có phải hay không sẽ an tĩnh rất nhiều. Ngày thứ hai, Bộ Phàm giống như ngày thường tới tư thục lên lớp. Tại trên lớp học, hắn phát hiện Tiểu Thảo thần sắc có chút không đúng, luôn là không yên lòng bộ dáng. Tiểu Thảo, ngươi cùng ta đi ra một chuyến. Bộ Phàm đem Tiểu Thảo kêu lên tư thục, ta nhìn ngươi thế nào tại trên lớp thường thường thất thần. Có phải hay không trong nhà chuyện gì xảy ra? Thật xin lỗi, tiên sinh, ta sẽ hảo hảo nghe giảng. Tiểu Thảo buông thong đầu, thanh âm nhỏ như rồi muối. Có chuyện gì, ngươi có thể nói với ta chẳng những là ngươi tiên sinh, vẫn là trong thôn trưởng. Có phải hay không là ngươi mãi mãi lại đối ngươi không tốt rồi? Bộ Phàm nói. Không có, mãi mãi đối với ta rất tốt. Tiểu Thảo đông nhiên lắc đầu. Tác giả có lời nói. Chương 52, cho các hương thân thượng sinh lý khóa. Không phải ngươi mãi mãi, cái kia lại là có chuyện gì? Bộ Phàm thần tình nghiêm túc. Mặc dù hắn rất ít tìm hiểu chuyện nhà của người khác, nhưng thân là Tiểu Thảo tiên sinh, hắn cần thiết biết hết thảy. Tiên sinh, ta cô hôm qua trở về. Tiểu Thảo buông thong đầu thấp giọng nói ra, nàng nói trên trấn có hộ không tệ nhân gia, vậy nhân gia nhi tử cùng ta niên kỷ tương xứng, ta cô muốn đem hắn giới thiệu cho ta. Bộ Phàm biểu lộ ngẩn ngơ. Nếu như hắn nhớ không lầm, Tiểu Thảo bây giờ mới 11, 12 tuổi à, đây cũng quá tiểu đi. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, thế giới này mặc dù là tiên ma thế giới, nhưng thế tục lại cùng hắn kiếp trước cổ đại không sai biệt lắm. Nữ tử 14, 15 tuổi liền gả làm vợ người. 16 tuổi, hai tử đều có thể đánh xì dầu, 18 tuổi, còn không gả ra được liền thành lão cô nương. Bất quá, 11, 12 tuổi liền đảm, Bộ Phàm vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Mặc dù kiếp trước, trừ hắn chỗ quốc gia khác 15, 16 tuổi liền có thể kết hôn sinh con co thật nhiều, thậm chí hắn chỗ quốc gia hàng xóm cũng 14 tuổi liền có thể kết hôn sinh con. Nhưng dù sao hắn là sinh trưởng ở Hồng Kỳ dưới, tiếp nhận 9 năm giáo dục bắt buộc người. Vậy ngươi mãi mãi nói thế nào? Tiểu Thảo cúi thấp đầu, không nói lời nào, nhưng Bộ Phàm cũng có thể đoán được, nghĩ đến Chu bà tử là tán đồng. Hắn ngược lại không có thể nói Chu bà tử lại biến trở về cực phẩm, mà là Chu bà tử khả năng thật là vì Tiểu Thảo tốt. Phải biết từ Tiểu Thảo miêu tả, gia đình kia chẳng những là trong chấn người, còn có ở giữa cửa hàng, tốt như vậy nhân gia, đối với rất nhiều người trong thôn mà nói, thế nhưng là chọn đèn lồng cũng khó khăn tìm. Ngươi nghĩ như thế nào? Bộ Phàm nhìn về phía Tiểu Thảo hỏi: "Ta còn không muốn gả, ta muốn lưu ở Tư Thục, cùng tiên sinh học càng nhiều tri thức." Tiểu Thảo ánh mắt kiên định nói: "Nhiệm vụ, đồng đánh Nguyên Lương." Nhiệm vụ giới thiệu: "Từ khi nghe nào đó thất đức tiên sinh giảng nữ anh hùng sự tích, Tiểu Thảo mộng tưởng trở thành Tần Lương Ngọc, một quý anh, hoa mục lan dạng này bậc cân quắc không thua đấng mày râu người. Thậm chí đối có thể lên làm nữ đế võ tắc thiên, sùng bái đến cực điểm, nàng cảm thấy nữ tử cũng không phải là không bằng nam tử, chỉ là thiếu khuyết cơ hội biểu hiện. Nhiệm vụ ban thưởng: 30.000 điểm kinh nghiệm." Bộ Phàm cái cằm hơi há ra. Trước không nhìn hệ thống nói thất đức tiên sinh là ai, nhưng Tiểu Thảo chí hướng có thể hay không quá lớn. Muốn trở thành Tần Lương Ngọc, một quý anh, hoa mục lan một dạng nữ tướng quân, còn đối nữ đế võ tắc thiên sùng bái đến cực điểm. Bộ Phàm nhìn một chút mang theo ngây thơ Tiểu Thảo. Không nghĩ tới như thế một cái tiểu bất điểm có như thế hùng vĩ mộng tưởng. Nói thật, hắn không cho rằng Tiểu Thảo có thể thành thật, nhưng có mộng tưởng chung quy là chuyện tốt, không thể một mực phủ định. "Tốt, vậy cái này sự kiện giao cho tiên sinh." Bộ Phàm sờ lên Tiểu Thảo đầu, nói đến đối với thôn Tảo hôn sinh đẻ sớm, hắn là không để sướng, nhưng hắn cải biến không được thế giới, lại có thể thay đổi thôn. "Tạ ơn tiên sinh." Tiểu Thảo lập tức nhuyễn miệng cười. 6. Buổi chiều tan học, Bộ Phàm liền theo Tiểu Thảo Tiểu Hoa đi nhà bọn hắn, Chu bà tử đối hắn vẫn là rất khách khí. Nghe nói hắn ý đồ đến, Bộ Phàm nguyên lai tưởng rằng Chu bà tử coi như không tức giận, sắc mặt cũng nhất định sẽ không tốt, dù sao từ bỏ tốt như vậy lựa chọn, lần sau còn không biết có thể hay không gặp phải. Nhưng hắn nơi nào nghĩ đến Chu bà tử ngược lại cười tủm tỉm đáp ứng, không bức Tiểu Thảo. Này ngược lại là để Bộ Phàm ngạc nhiên. Trước khi đến, hắn nhưng là suy nghĩ một đống lớn thuyết phục Chu bà tử, vậy mà một câu cũng không dùng được. Hoàn thành đồng đánh Nguyên Ương nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng: 30.000 điểm kinh nghiệm ít 2. Thiên đạo luân hồi công thăng cấp. Tạo hóa phần thiên quyết thăng cấp. Thiên ma sách thăng cấp. 6. Tốt ta, có thể nhẹ nhõm giải quyết, cũng coi là nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Bất quá, Tư Thục cũng không chỉ một cái giống Tiểu Thảo lớn như vậy tiểu cô nương. Xem ra cần thiết cho thôn dân thượng một tiết sinh lý khóa mới được. Ngày thứ 2. Hoàng hôn. Bộ Phàm đem trong thôn tất cả mọi người triệu tập đến trong thôn trên quảng trường. Tất cả thôn dân một đầy náo nghi hoặc, nhao nhao nghị luận thôn trưởng triệu tập bọn hắn là tới làm gì, liền Vương Trường Quý cùng tất cả đại tộc trưởng cũng lộ ra hoang mang bộ dáng. "Ta lần này triệu tập các ngươi tới là có chuyện cùng các ngươi thương lượng." Bộ Phàm cũng không chút nào thoát ly mang thủy, đem triệu tập đại gia tới mục đích nói ra. Tất cả thôn dân nghe xong lập tức nhìn nhau, Bộ Phàm rõ ràng để thôn dân tiếp nhận có chút không thực tế, cho nên hắn chỉ có thể từng bước một giải thích. Trước đem tảo hôn sinh đẻ sớm chỗ xấu nói ra. Vì kiến thiết hài hòa xã hội, chỉ là thuyết minh sơ qua nam nhân quá sớm đi chuyện này, về sau chỉ có thể hữu tâm vô lực, nữ nhân đâu, quá sớm sinh con rất dễ dàng khó sinh. Tại hắn một phen khẳng khái sôi sục kể ra, không ít các hương thân nhận đồng gật gật đầu. Khó trách ta bây giờ như thế lực bất tòng tâm, hóa ra là trước kia thành ra quá sớm. Có cái tráng hán sờ cầm một cái, cảm thấy rất có đạo lý. Liền ngươi, nghiên kỷ cũng liền như thế. Một bên phụ nhân lập tức trợn nhìn nhà mình trượng phu liếc mắt một cái. Bộ Phàm biết thôn dân tin 7-8 phần. Dù sao, không nói trước hắn nói đều là sự thật, liền nói hắn là trong thôn duy nhất lang trùng, nói chuyện vẫn là rất có tác dụng. Cũng may, nay đại ngụy triều đình đồng thời không có quy định bách tính bao nhiêu tuổi gả cưới, về sau, không ít thôn dân đáp ứng, sẽ lưu thêm hài tử mấy năm, lại cân nhắc kết hôn. Bộ Phàm có chút hài lòng. Xem ra hắn người thôn trưởng này nói chuyện càng ngày càng có tác dụng. "Tiểu Phàm, nói với ta câu lời nói thật, ngươi thật chỉ là đơn thuần vì hài tử sao?" Vương Trường Quý chậm rãi đi tới. "Lão thôn trưởng, lời này của ngươi nói đến có ý tứ gì à, ta không phải vì hài tử, chẳng lẽ còn có thể vì chính mình à?" Bộ Phàm cười nói. "Thật sự?" Vương Trường Quý có chút hoài nghi, "Ngươi thật không phải là bởi vì chính mình không muốn trở thành cưới, liền biên ra cái gì tảo hôn sớm mang thai chuyện không tốt tới?" Bộ Phàm xấu hổ. Gần 2 năm, lão thôn trưởng cũng không có thiếu làm bà mối, muốn giúp hắn tác hợp đối tượng, nhưng đều bị hắn một ngụm từ chối. "Nói đùa, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng hắn thăng cấp. Lão thôn trưởng, ta có thể hướng lên trời phát thệ, ta làm hết thệ thật là vì hài tử, vì thôn tương lai." Bộ Phàm một tay giơ lên nói. "Tốt tốt, ta tin ngươi." Vương Trường Quý gật gật đầu, "Nhưng mà, ngươi cũng trưởng thành, cũng nên thành gia lập nghiệp." "Bộ Phàm, 6. Lão thôn trưởng, chúng ta còn có thể hảo hảo nói chuyện sao?" 6. Ngày kế tiếp, Kiêm gia Thương Thương, Bạch Lộ Vi Xương, Sở Vị Y Nhân, tại Thủy Nhất Phương 6. Bộ Phàm chắp hai tay tại Tư Thục bên trong nghe bọn nhỏ đọc sách, vừa đi còn bên cạnh gật đầu, một bộ tiên sinh dạy học bộ dáng. Nhưng đột nhiên, bước chân hắn dừng lại, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tại hắn thần thức trong phạm vi, có một cỗ cường đại khí tức, cỗ khí tức này so Nguyên Anh đại viên mãn còn khủng bố. Bây giờ, đạo này khí tức khoảng cách Ca Lạp thôn cực xa. Xem ra vẫn là tìm tới. "Các ngươi trước đem bài thơ này đọc mấy lần, ta đi ra ngoài một chút." Bộ Phàm trước một bước đi ra Tư Thục, lưu lại một mặt mơ hồ bọn nhỏ. Tiên sinh vẫn là trước sau như một, nói đi là đi, không mang đi một tháng mây. Siêu. Sau một khắc, Bộ Phàm thân hình xuất hiện tại rừng rậm trên không, xa xa nhìn qua người tới. Người này tóc trắng xóa, khuôn mặt xấu xí, vậy mà cùng lúc trước cái kia bị hắn giết chết tu sĩ Kim Đan giống nhau đến mấy phần. Chương 53, Kỳ Lân cầu vẽ. "Lão phu còn tưởng rằng ngươi sẽ có đầu rút cổ không xuất hiện đâu." Cái kia khuôn mặt lão giả xấu xí thâm trầm cười một tiếng, "Nguyên Anh sơ kỳ, khó trách có thể giết chết ta cái kia bất tranh khí chất nhi. Cựu nhân của ngươi Cưu Sơ Cơ đối ngươi sinh ra hận ý." Trước mắt cửu hận giá trị vì 95. nay cựu hận giá trị đều nhanh phá trần. Xem xét hảo hữu tin tức, cựu sơ cơ, hóa thần trung kỳ, tà tu liên minh trưởng lão, bởi vì biết ngươi là giết chết hắn con độc nhất, này nhi tử từ xuất sinh liền bị cựu sơ cơ ngàn vạn sủng ái. Nhưng trên thực tế lại là cựu sơ cơ tu luyện vô tình đạo công cụ nhân, vốn là dự định tu luyện đại thừa, giết con chứng đạo, lại không nghĩ rằng bị ngươi trước một bước giết đi, hắn hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bộ phàm, 6. Khó trách hai người như thế tương tự, nguyên lai hai người này là phụ tử quan hệ a. Mà lại, quan hệ này phức tạp cũng liền thôi. Không nghĩ tới này cựu sơ cơ vẫn là cái lang nhân, thế mà muốn giết nhi chứng đạo. Tiểu tử, đến chết trước mắt còn có lời gì muốn nói? Cựu sơ cơ đồng thời không có vội vàng ra tay, mà là khát máu nhìn qua bộ phàm, hắn đã trong lòng tính toán ngàn vạn loại tra tấn bộ phàm phương pháp. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi phía trên có người hay không? Thì như có hay không huynh đệ tỉ muội, sư phụ cái gì? Bộ phàm suy nghĩ một chút nói. Vậy lão phu nói cho ngươi, cùng lão phu có quan hệ người đều bị lão phu giết. Cựu sơ cơ không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, trên mặt lập tức lộ ra khát máu nụ cười, xem ra cực kỳ khủng bố. Vậy là tốt rồi. Bộ phàm ánh mắt bỗng nhiên sắc bén vô cùng, lập tức thôi động thái ớt kim thân quyết, thân hình nháy mắt hóa thành một cái kim nhân. Tiếp theo, thi triển thiên ma sách, một cỗ uy thế kinh khủng bạo phát đi ra, thân thể bỗng nhiên bành trướng gấp đôi, toát ra từng sợi hắc khí. Ma công, có chút ý tứ. Cựu sơ cơ khinh thường cười một tiếng, mặc dù đối phương chiêu thức xem ra uy thế mười phần, nhưng đối phương từ đầu đến cuối chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ hắn một cái tay liền có thể bóc chết. Thật sao? Bộ phàm cười lạnh một tiếng, nắm chặt nắm đấm, lập tức đánh tới. Một quyền này nhấc lên cuồng phong càn quét bát phương, thiên địa biến sắc, mang theo lay động đất trời uy thế, tựa như tiên ma phất tay vậy, hướng cựu sơ cơ đập tới. Một quyền phá vạn pháp, không có khả năng. Nguyên anh sơ kỳ như thế nào có uy thế này? Cựu sơ cơ con mắt trừng lớn, bị một màn trước mắt dọa đến quay đầu liền muốn trốn chạy, không phải hắn không muốn chống cự, mà là cái kia mênh mông uy thế cho hắn cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Nếu như nó đỡ, cho dù không chết, cũng sẽ thiệt thòi lớn. Nhưng hắn vừa mới chuyển thân, phát hiện chung quanh bị một cỗ trận pháp ba động bao phủ, cựu sơ cơ trong lòng hãi nhiên, đây là lúc nào bố trí trận pháp cấm chế? Kỳ thật cấm chế này là vừa rồi tra hỏi thời điểm, bộ phàm vụng trộm bố trí. Vâng. Không đợi cựu sơ cơ có động tác kế tiếp, liền bị vanh tới tan thành phấn vụn. Xong rồi, bộ phàm vừa định có động tác kế tiếp, lại phát hiện cựu sơ cơ người không thấy. Không đúng, còn chưa có chết toàn bộ. Đáng ghét, vậy mà là nguyên anh đại viên mãn. Lại tại lúc này, một cái như cựu sơ cơ bộ dáng hài nhi vô cùng oán độc nhìn bộ phàm liếc mắt một cái, lập tức hướng nơi xa bỏ chạy. Bộ phàm cũng không nói nhảm, thi triển tiểu tu la độn pháp đuổi theo, một cái hàng lòng phật ấn đánh ra, lập tức mang theo lôi đỉnh phật sướng càn quét mà đi. Đừng! Một tiếng hoảng sợ thê lương kêu thảm bỗng nhiên truyền ra. Ngươi thành công bảo vệ Ca Lạc thôn, ban thưởng 100.000 điểm kinh nghiệm, tiên thiên linh bảo phong lôi thần xí. Phong lôi thần xí, sử dụng sau có thể đem tốc độ để thăng phần trăm 40. Thương hải kiếm pháp thăng cấp, thiên đạo luân hồi công thăng cấp, đại lực kim cương trưởng thăng cấp. 6. Lần này ban thưởng không tệ, điểm kinh nghiệm lại nhiều, còn ban thưởng một kiện tiên thiên phi hành linh bảo. Chẳng lẽ là bởi vì đánh giết người là một người hóa thần tu sĩ? Bất quá, sử dụng này phong lôi thần xí, mặc thêm vào trước đó ban thưởng thanh nguyện phi hướng hoa, không biết bỏ chạy tốc độ sẽ có bao nhiêu nhanh. Giải quyết xong hóa thần tà tu, bộ phàm lần nữa trở lại tư thục bên trong, giả vờ như người không việc gì một dạng, tiếp tục cho bọn nhỏ lên lớp. Nói thật, hắn thật không nghĩ tới này cựu sơ cơ sẽ như vậy được. Lúc trước hắn liền nghĩ kỹ, một quyền phá vạn pháp đánh không chết cựu sơ cơ, vậy thì đại nhật như lai trưởng, tiếp lấy đại lực kim cương trưởng. Vẫn chưa được, liền kiếm pháp, dù sao hắn đều dự định đem tất cả thần thông pháp thuật đều dùng tới. Nhưng hết lần này tới lần khác cái kia cựu sơ cơ một quyền liền diệt. Nghĩ cái kia xích diễm yêu vương không biết chống được hắn bao nhiêu quyền. Xem ra tu sĩ nhân tộc nhục thân vẫn là so yêu tộc kém quá xa. Mà cùng lúc đó, cây đào dưới, Hỏa Kỳ Lân cảm thụ được vừa rồi uy thế kinh người, không khỏi lông mao dựng đứng. Lại ngả bài đi. Kỳ thật cựu sơ cơ vừa đến kề bên này, liền để Hỏa Kỳ Lân cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ, nhưng tiếp lấy nó lại cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Về sau, cái kia cỗ cảm giác nguy cơ biến mất. 6. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, không có hóa thần kỳ uy hiếp, bộ phàm tháng ngày trôi qua đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Một ngày này, hắn cho bọn nhỏ thả một cái giả, lấy tên đẹp cuối tuần ngày nghỉ, kỳ thật đơn thuần chính là cho chính mình lười biếng. Mặc dù có nhiệm vụ là tốt, nhưng có khi cũng muốn chú ý nghỉ ngơi. Bây giờ, hắn ngồi dựa vào trên ghế trúc, nhìn xem tươi tốt cây đào lá. Chủ nhân, khát không khát ta? Muốn hay không nô tỳ cho người đấm bóp cõng? Một bên Hỏa Kỳ Lân vô cùng định nọt nói. Bộ phàm đều bị làm đến nổi da gà lên một thân, ngàn vạn không thể để cho Xích Diệm yêu vương biết hắn là thế nào đối đãi hắn quê nữ, bằng không thì hắn mười đầu mệnh cũng không đủ thường. Tiểu hoàng, ngươi có yêu cầu gì nói đi, chỉ cần ta có thể làm được. Thật sự? Hỏa Kỳ Lân con mắt sáng lên nói. Đương nhiên là thật sự, đương nhiên điều kiện không thể quá khó khăn. Bộ phàm nói. Nô tỳ cầu chủ nhân cho nô tỳ vẽ một bức Kỳ Lân đồ. Hỏa Kỳ Lân cung kính nói. Bộ phàm nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng Hỏa Kỳ Lân sẽ cùng hắn muốn cái gì thần thông thuật pháp đâu, nguyên lai là một bức họa, này đối hắn tới nói, so ăn cơm còn đơn giản. Mà lúc này, Hỏa Kỳ Lân lại xoắn suýt lại khẩn trương, thậm chí hối hận chính mình quy hoạch quan trọng có thể hay không quá gấp, nếu là ẩn sĩ đại năng bởi vậy bất mãn làm sao bây giờ? Đi, chẳng phải một bức họa sao? ngươi chờ một chút, ta liền cho ngươi vẽ. Nói thế nào Hỏa Kỳ Lân giúp hắn không ít việc, bây giờ còn giúp hắn lo liệu việc nhà, Bộ Phàm vẫn là ghi nhớ trong lòng. Đi vào trong phòng, Hỏa Kỳ Lân cùng Tiểu Bạch Lư đều đi theo vào. Ngươi đối Kỳ Lân Đồ có yêu cầu gì? Có cần hay không ta đối ngươi bộ dáng đến vẽ? Bộ Phàm nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân nói, không cần không cần, chỉ cần là chủ nhân vẽ, nô tỳ đều không có yêu cầu. Hỏa Kỳ Lân bây giờ trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu kích động. Dạng này a? Bộ Phàm suy nghĩ một lúc, não hải nhanh chóng hiện lên một vài bức Kỳ Lân Đồ, ngay sau đó, bày giấy, mài mực, nâng bút, tại giấy tuyên thượng rồng bay phượng múa viết, hết thảy một mạch mà thành, không chút nào dây dưa dài dòng. Bây giờ, Hỏa Kỳ Lân đều nhìn ngây người. Nếu như nói trước đó Bộ Phàm là một cái phổ phổ thông thông không chút nào thu hút phàm nhân lời nói, cái kia bây giờ trước mắt Bộ Phàm, tựa như thánh nhân vậy, quanh thân tản ra một cỗ không thể xâm phạm quan huy. Ừm. Vẽ có, còn kém chút đồ vật. Bộ Phàm nhìn xem trên bàn vẽ, nhướng mày, đống nhiên lần nữa nâng bút. Động vật sống dưới nước tôn thần long, tẩu thú tông Kỳ Lân. Làm câu nói này rơi xuống, Hỏa Kỳ Lân trong cơ thể huyết mạch chi lực đống nhiên run rẩy lên. Chương 54, Xích Diễm Yêu Thánh. Thập Vạn Đại Sơn. Nơi nào đó sơn cốc bí ẩn bên trong, một người tóc xích hồng trung niên nam tử khôi ngô, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Nhưng lại tại lúc này, trong cơ thể huyết mạch đống nhiên sao động, tóc đỏ nam tử khôi ngô sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức vận dụng linh lực, áp chế trong cơ thể cái kia cố cuồng bạo mãnh liệt khí tức. Chuyện gì xảy ra? Tóc đỏ khôi ngô nam tử trung niên sắc mặt nghiêm túc, nhưng càng là áp chế trong cơ thể huyết mạch chi lực càng ngày càng nóng nảy. Giống. Chỉ chốc lát sau, một tiếng như dã thu giống lên một tiếng từ trong sơn cốc truyền ra. Một cỗ cuồng bạo khí tức từ trong cơ thể tràn ngập mà ra, lập tức đem không khí chung quanh chấn lên từng tầng gợn sóng, chung quanh vách đá cũng bị chấn động đến vỡ ra từng đạo quy văn hình dáng khe hở. Đột phá rồi. Tóc đỏ khôi ngô nam tử trung niên sắc mặt kinh ngạc, càng làm cho hắn khiếp sợ là, trong cơ thể Kỳ Lân huyết mạch vậy mà phát sinh thủy biến, trở nên so trước đó càng thêm tinh thuần cường đại. Không phải là cái nào đó lao tổ tông tu vi đột phá rồi. Tóc đỏ khôi ngô nam tử trung niên hơi hơi trầm ngâm, bọn hắn yêu tộc có huyết mạch truyền thừa, mà huyết mạch này bắt nguồn từ yêu tổ thực lực càng cường đại, hậu đại cũng có thể nhận được ấm. Chỉ là yêu tổ huyết mạch cũng sẽ không truyền thừa quá lâu, đồng dạng sẽ theo thời gian trôi qua, huyết mạch chi lực sẽ càng lúc càng mở nhạt mỏng, tu luyện cũng sẽ không lớn bằng lúc trước. Chỉ khi nào yêu tộc xuất hiện lần nữa yêu thú cường đại, huyết mạch chi lực liền sẽ lần nữa bị tỉnh lại, trở nên tinh thuần cường đại. Cho nên, tóc đỏ khôi ngô nam tử trung niên lúc này mới cho rằng trong tộc một vị nào đó tiên tổ tu vi có tiến triển, hắn xem như con cháu đời sau bởi vậy nhận ân huệ. Xích Diễm Yêu Vương, chớ nút, khí tức của ngươi bị chúng ta phát giác được. Đồng nhiên, ngoài sơn cốc truyền tới một như nam như nữ âm thanh. Truy sát bản thánh nhiều năm như vậy, cũng nên tính toán. Tóc đỏ khôi ngô nam tử trung niên nhếch miệng lên một vòng cười tà, cái kia phượng ảnh giữ lại, làm tiếp thân nha hoàn, Minh Hoàng liền nướng lên ăn. Nói, thân hình bỗng nhiên biến mất tại trong sơn cốc. Mà tại Kỳ Lân tộc, đồng dạng phát sinh một màn này, không ít khoảng cách đột phá chỉ thiếu chút nữa Kỳ Lân nhau nhau đột phá, dù cho không có đột phá Kỳ Lân tu vi cũng chướng tiến vào không ít. 6. Cùng lúc đó, Ca Lạp thôn, nhà thôn trưởng. Bộ Phàm nhìn xem trên bàn kết tác, hài lòng gật đầu. Mà giờ khắc này, Hỏa Kỳ Lân cảm thụ được trong cơ thể huyết mạch chi lực cùng tu vi biên độ lớn tăng lên, đều ngây người. Động vật sống dưới nước tôn thần long, tẩu thú tông Kỳ Lân. Chỉ bằng một câu, liền để nó huyết mạch chi lực thủy biến, vị này ẩn sĩ đại năng thực lực nên khủng bố đến mức nào a? Khó trách nó cha thường nói, mỗi khi nhân tộc có diệt tộc thai ương thời điểm, liền sẽ có một người ẩn sĩ đại năng xuất hiện. Những này ẩn sĩ đại năng vừa ra tay, mặc kệ là cường đại như ma tộc ma vương, vẫn là vu tộc tổ vu, đều sẽ nháy mắt hóa thành hư không. Hỏa Kỳ Lân tim đập rộn lên, não hải lần nữa hiện lên câu nói kia. Động vật sống dưới nước tôn thần long, tẩu thú tông Kỳ Lân. Đây là nói bọn chúng Kỳ Lân nhất tộc là bao trùm tại tất cả trên lục địa yêu thú. Cảm tạ chủ nhân ban ân, ta Kỳ Lân tộc vinh thế không quên. Hỏa Kỳ Lân lập tức quỳ mọp xuống đất, nàng minh bạch một câu nói kia đối Kỳ Lân nhất tộc trọng yếu bao nhiêu, thậm chí có thể cải biến bọn chúng tại yêu tộc bên trong địa vị. Ta vẽ còn không có cho ngươi nhìn đây, không cần đến như vậy vội vã cảm ơn ta. Cũng may, Bộ Phàm đã thành thói quen Hỏa Kỳ Lân động một chút lại đi quỳ lạy chi lễ, cầm lấy bức tranh, đi đến Hỏa Kỳ Lân trước mặt, đem hắn triển khai. Hỏa Kỳ Lân vừa nhấc mắt, liền bị trước mắt vẽ chấn kinh đến. Bây giờ, ở trong mắt nơi nào là một bức họa a, mà là một đầu hình thể khổng lồ, thần thái uy vũ Kỳ Lân thình lình đứng ở trước mắt, quanh thân buốc lên mây mù, con ngươi hung lệ, lợi trảo hùng tráng khỏe khoắn, một cô mênh mông như thế, tựa như có thể nghiền nát phiến thiên địa này vậy. Cho dù là bọn chúng Kỳ Lân tộc thực lực cường đại nhất tộc trưởng, ở trước mắt này vô cùng uy nghiêm Kỳ Lân trước mặt, liền tựa như chơi bùn cắt tiểu hài đối mặt đại nhân khác nhau. Đây cũng quá khủng bố đi. Hẳn là đây là chủ nhân đã từng gặp qua một vị nào đó Kỳ Lân tiên tổ. Thế nào? Có thích hay không? Bộ Phàm tự tin cười một tiếng, hắn coi là Hỏa Kỳ Lân là bị hắn vẽ chấn kinh đến. Dù sao, hắn nhưng là có họa thần danh xưng nam nhân. Đa tạ chủ nhân ban thưởng vẽ. Hỏa Kỳ Lân kích động đồng thời, lần nữa quỳ xuống, đối Bộ Phàm cũng càng ngày càng kính trọng. Mặc dù nó chưa thấy qua hồ tộc yêu tổ đồ, nhưng nó cảm thấy chủ nhân ban thưởng Kỳ Lân đồ khẳng định không thể so yêu tổ đồ yếu. Nó tin tưởng nắm giữ này bức Kỳ Lân đồ, nàng vấn đỉnh yêu tổ không phải là ngộng. Một bức họa mà thôi, khách khí với ta cái gì? Gặp Hỏa Kỳ Lân hài lòng, Bộ Phàm trong lòng cũng yên tâm. Tối thiểu về sau gặp phải Xích Diễm Yêu Vương, hy vọng Hỏa Kỳ Lân có thể vì hắn nói vài lời hữu ích. Về sau, hắn đem vẽ treo trên vách tường, để Hỏa Kỳ Lân thỉnh thoảng để thưởng thức. Chỉ là không nghĩ tới vừa đem vẽ cho treo lên, Hỏa Kỳ Lân an vị tại vẽ trước không nhúc nhích, thật giống như bị mê hoặc. Bộ Phàm gãi gãi đầu. Chẳng lẽ hắn vẽ Kỳ Lân là một đầu công Kỳ Lân? Có khả năng. Hy vọng Hỏa Kỳ Lân đừng đối tưởng làm ra chuyện gì mới tốt. Hắn tưởng kiếp nhưng chịu không được ma sát. Nhàn rồi không chuyện gì. Bộ Phàm lại soát lên hảo hữu tin tức đổi một ít thời gian. Hảo hữu của ngươi đại ni tại Thiên Môn Thánh Địa tiểu bị bên trong, đánh bại chúng đồng môn, nhất cử đoạt giải quán quân. Hảo hữu của ngươi đại ni cùng nhất phẩm kim đan đồng môn đại chiến, thắng hiểm. U. Không hổ là thiên mệnh chi nữ a. Vừa xuất quan, liền vượt cấp khiêu chiến. Quả nhiên, chỉ có nhân vật chính mới có thực lực vượt cấp khiêu chiến. Đáng tiếc cái kia pháo hôi đồng môn. Lại lật mở khác hảo hữu tin tức. Hảo hữu của ngươi Chu Sơn Nguyệt bị tà đạo tu sĩ vây công, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Hàn Cương bị tu sĩ chính đạo truy sát. Cựu nhân của ngươi Lý Thanh Phong bị tà đạo tu sĩ tập kích giết 365. Cựu nhân của ngươi Lưu Vĩnh Lợi bị tà đạo tu sĩ tập kích giết 487. Hảo hữu của ngươi Hồng Thiên Bá bị chính đạo tập kích giết 443. Bộ Phàm thấy có chút kinh hãi. Tất cả hắn nhận biết tu sĩ hoặc là bị tập kích, hoặc là bị đuổi giết. Xem ra lần này chính tà đại chiến là càng ngày càng kịch liệt. Nguy hiểm thật, lúc trước không có bái nhập môn phái nào, bằng không thì hắn cũng phải bị liên lụy đi vào. Vẫn là trốn ở trong thôn an toàn một chút. Nhưng nhìn thấy cái tin tức này, Bộ Phàm cả người liền không tốt. Hảo hữu của ngươi Xích Diễm Yêu Vương huyết mạch chi lực đề thăng, thực lực đại trướng, trở thành yêu tộc yêu thánh. Này còn có thiên lý sao? Thật vất vả có thể cùng Xích Diễm Yêu Vương đánh cho thiên hôn địa ám. Đối phương vậy mà vụng trộm thăng cấp. Bất quá, tấn thăng trở thành yêu thánh Xích Diễm Yêu Vương, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Bộ Phàm không nói hai lời tiến vào mô phỏng quyết đấu bên trong, cùng Xích Diễm Yêu Thánh quyết đấu. Một lát sau, sắc mặt hắn khó coi từ mô phỏng quyết đấu bên trong lui đi ra. Bị miểu sát. Trước đó, còn có thể cùng vẫn là Xích Diễm Yêu Vương đánh cái nửa ngày thời gian, nhưng mới rồi đi vào, vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân, tại Xích Diễm Yêu Thánh trên tay không chịu nổi một kích. Thực lực chênh lệch đến không phải một điểm nửa điểm a. Không được, mình không thể lãng phí thời gian, Xích Diễm Yêu Vương đã đầy đủ nói cho hắn, tại hắn lười biếng làm hao mòn thời gian thời điểm, đã có người đường rẽ vượt qua. Bộ Phàm ánh mắt một chút kiên định xuống, trong lòng cũng không khỏi phàn nàn lên kiêu sơ cơ tới. Chính là này tà tu ảnh hưởng hắn đạo tâm, đường đường một cái hóa thần trung kỳ vậy mà không tiếp nổi hắn một quyền, để trong lòng sinh ra lười biếng. Kiêu sơ cơ, ngạc nhiên. Chương 55, gia tăng mỹ thực hiệu quả. Buổi trưa, Bộ Phàm cưới Tiểu Bạch Lư trong thôn đi dạo tìm nhiệm vụ. Thông qua cùng Xích Diễm Yêu Thánh quyết đấu, để hắn hiểu được, con đường tu luyện không thể lãnh đạm, lãnh đạm liền sẽ bị người vượt qua. Nhưng hôm nay, hắn để hài tử nghỉ định kỳ, không có lý do đột nhiên liền lôi kéo bọn nhỏ lên lớp soát kinh nghiệm a. Lý Nhị Thúc, ngươi đây là muốn đi đâu a? Đi tới cửa thôn, Bộ Phàm đã nhìn thấy một cái hán tử cao lớn cầm nồi sắt đi tới. Nguyên lai là thôn trưởng a. Lý Nhị đối hắn vẫn là rất tôn kính, nhà ta nồi bị đốt ra cái lỗ nhỏ, ta đang nghĩ cầm tới thôn bên cạnh cái kia xây một chút. Bộ Phàm xoay người, từ Tiểu Bạch Lư trên lưng xuống, nhìn một chút Lý Nhị trên tay nồi sắt, sắt thực phá cái động. Bọn hắn Ca Lạp thôn không có tiệm thợ rèn tử, cho nên trong thôn đồng dạng có ai ra nông cụ hỏng, đều sẽ đi thôn bên cạnh tiệm thợ rèn hoặc là tu, hoặc là bổ chút tiền thay mới. Bất quá, cái kia tiệm thợ rèn tay nghề không hề tốt đẹp gì, chế tạo ra tới nông cụ đều không thế nào sắc bén, nhưng thắng ở so trên trấn tiện nghi, cho nên vẫn là có thật nhiều người tại cái kia tiệm thợ rèn mua nông cụ, hoặc là sửa chữa. Tu a. Bộ Phàm não hải bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, ánh mắt hắn khẽ híp một cái. Thôn trưởng, không có chuyện, ta đi trước. Lý Nhị nói. Thúc, ngươi chờ một chút. Bộ Phàm vội vàng gọi lại hắn. Lý Nhị mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn lại. Bộ Phàm vội ho một tiếng. Thúc, ngươi tin hay không qua được ta? Thôn trưởng nói đùa, ai, ta đều có thể không tin, nhưng thôn trưởng, ta là nhất định tin. Từ khi Bộ Phàm giúp Lý Nhị chẳng những tìm về gà mái thi cốt, còn giúp nhà hắn muốn một bút không ít bồi thường, hắn liền đối Bộ Phàm mà ơn. Huống chi, nhà hắn hai đứa con cái còn tại Bộ Phàm tư thục lên lớp đọc sách, bây giờ trở nên cùng trên trấn những hải tử kia cũng không kém. Nhà ngươi nổi sắt, ta có thể tu. Bộ Phàm nghiêm mặt nói. Ha. Thôn trưởng, ngươi sẽ còn rèn sắt. Lý Nhị trừng lớn mắt nói. Ngươi không phải mới vừa nói, ta nói cái gì ngươi đều tin sao? Bộ Phàm im lặng, này đánh mặt cũng quá nhanh. Ta đây không phải giật mình sao? Thôn trưởng, ta cũng không gặp ngươi đánh qua sắt ta, ngươi làm sao lại sẽ rồi? Lý Nhị ngượng ngùng cười cười, giống rèn sắt nghề này cũng không dễ dàng học. Tựa như thôn bên cạnh tiệm thợ rèn lão bản, chính là tại trên trấn một nhà tiệm thợ rèn làm học đồ, học mười mấy năm mới học được một chút da lông, lúc này mới về thôn mở tiệm thợ rèn. Ngươi đây liền không hiểu, tục ngữ nói trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc, mặc dù ta không có đánh qua sát, nhưng ta tại một chút trên sách nhìn qua. Bộ Phàm một bộ đương nhiên bộ dáng nói. Lý Nhị nghe được một mặt ngốc. Hắn cũng không hiểu cái gì gọi là trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc, nhưng có câu nói vẫn là nghe rành mạch, thôn trưởng không có đánh qua sát, nhưng nhìn qua sách. Thôn trưởng, ngươi thật có thể tu. Lý Nhị vẫn còn có chút không xác định nói. Có thể. Bộ Phàm lòng tin tràn đầy gật đầu. Nói đùa. Hắn nhưng là luyện khí tông sư, liên pháp khí, pháp bảo đều có thể chế tạo, chớ nói chi là chỉ là thế tục đồng nát sát vụn. Vậy ta tin thôn trưởng. Này nồi sắt liền xin nhờ thôn trưởng ngươi. Lý Nhị không cần suy nghĩ liền đem nồi sắt đưa cho Bộ Phàm, hắn cũng không phải tin tưởng Bộ Phàm, mà là cảm thấy coi như bị làm hỏng, đại không được một lần nữa mua một cái. Dù sao, này nồi sắt từ hắn tổ phụ đối truyền đến bây giờ, may may vá vá quá nhiều, cũng nên thay mới. Nhiệm vụ: hư hao nồi sắt. Nhiệm vụ giới thiệu: đây là một trọn vẹn trải qua gian nan vất vả, trải qua tang thương nồi sắt, yên lặng vì một cái nhà trả giá đời thứ ba, đổi lấy một thân đau xót. Biết rõ thân thể sớm đã không chịu nổi gánh nặng, nhưng nó vẫn như cũ chờ đợi rực rỡ hẳn lên ngày ấy, tiếp tục vì cái nhà kia trả giá, mời ngươi trợ giúp hắn đi. Nhiệm vụ ban thưởng: 50.000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Cái này, nhiệm vụ giới thiệu đến cùng là Lý Nhị ban bố. Vẫn là nồi sắt chính mình a. Bất quá, này điểm kinh nghiệm ban thưởng rất cao. Đương nhiên, có chuyện, Bộ Phàm rất xác định, hắn lại tìm đến một cái soát kinh nghiệm phương pháp. Phải biết Ca Lạp thôn có không ít người nông cụ muốn tu, coi như một nhà một kiện, một cái tiết thôn, một năm xuống, điểm kinh nghiệm vẫn là rất phong phú. Nói làm liền làm. Vì để tránh cho thôn dân đem lòng sinh nghi, Bộ Phàm vẫn là xin nhờ Hát Thúc đến trong trấn mua rèn sắt cần công cụ, đợi mua về thời điểm, đã là hoàng hôn sắp tới. Hát Thúc, cảm ơn. Bộ Phàm nói lời cảm tạ nói. Tiểu Phàm, ngươi mua những vật này, cũng không phải là muốn chính mình rèn sắt ta. Hát Thúc chần chờ, nhưng vẫn là đem hắn trong lòng nghi hoặc hỏi lên. Thật đúng là bị Hát Thúc ngươi đoán đúng, ta gần nhất ở trong sách nhìn thấy một chút rèn sắt phương pháp, nghĩ chính mình thử một chút, nếu như thí thành công, ta về sau miễn phí cho thôn rèn sắt. Bộ Phàm cười nói. Các ngươi người đọc sách chính là thông minh, cái gì đều có thể ở trong sách học, bất quá miễn phí giúp chúng ta rèn sắt cũng không cần, nên cho vẫn là phải cho. Hát Thúc cởi mở cười một tiếng. Về sau, lại cho chuyện chút lời nói, Hát Thúc liền cáo từ rời đi. Bộ Phàm thì là trở lại trong phòng, đem Hỏa Kỳ Lân tỉnh lại, để nó tới giúp nắm tay. Dù sao, luyện khí cần hỏa diễm, mà Hỏa Kỳ Lân này thú hình hỏa lô cũng không thể lãng phí. Hỏa Kỳ Lân trong lòng không có chút nào một tia không tình nguyện, bởi vì nó biết ẩn sĩ đại năng làm như thế, là đang nhắc nhở nó, tu luyện cũng cần chú ý phân tức, không thể gấp tại nhất thời. Quả nhiên, không hổ là ẩn sĩ đại năng. Chúc mừng ngươi luyện chế ra một cái cực phẩm pháp khí, mời ngươi mệnh danh. Nhìn xem trên tay nồi sắt, trước mắt toát ra một nhóm chữ, Bộ Phàm nao nao, không nghĩ tới còn có chức năng này. Vô địch xoáy hoa. Mệnh danh thành công. Vô địch xoáy hoa, cực phẩm pháp khí, nấu nướng mỹ thực hương vị 40. Bộ Phàm nghi hoặc. Gia tăng mỹ thực hương vị. Pháp khí không đều gia tăng phòng ngự, hoặc là gia tăng tổn thương, như thế nào hắn như thế kỳ hoa? Chẳng lẽ dùng này nồi sắt đốt đi ra đồ ăn hương vị sẽ trở nên ăn ngon một chút? Cái này sao có thể? Nhưng ban đêm, Bộ Phàm trực tiếp đánh mặt. Khoan hay nói, dùng này vô địch xoáy hoa đốt đi ra đồ ăn hương vị sắc thực trở nên rất không giống. Nếu như nói nơi nào không giống, hắn thật đúng là nói không nên lời, nhưng hắn chính là cảm thấy hương vị so trước đó tốt. Thậm chí, vì thí nghiệm vô địch xoáy hoa hiệu quả, hắn còn cố ý cháy khét một món ăn. Đương nhiên, hương vị một lời khó nói hết. Xem ra này vô địch xoáy hoa chỉ là gia tăng mỹ thực hiệu quả, mà không phải trực tiếp để mỹ thực trở nên ăn ngon. Nói cách khác, thiêu đến đồ ăn càng ngon, vô địch xoáy hoa liền sẽ trực tiếp để mỹ thực lại tăng thêm 40% hiệu quả. Bộ Phàm đồng thời không muốn đem pháp khí này chiếm thành của mình ý nghĩ. Không nói trước đạo này vốn là nhiệm vụ đạo cụ, là khóa lại. Liên nói, hắn thấy, không thể phòng ngự, không thể trốn chạy, liền ra tăng mị thực hiệu quả, này cực phẩm pháp khí đơn giản chính là phế đi. 6. Sáng sớm hôm sau, Bộ Phàm đi Lý Nhị nhà. Nhìn xem rực rỡ hẳn lên nồi sắt, Lý Nhị con mắt đều phải trừng ra ngoài. Thế này sao lại là nồi sắt ta? Đây rõ ràng chính là đồng kính tử thật sao? Trước đó, Lý Nhị còn cảm thấy hắn nồi sắt hơn phân nửa là phế đi, nhưng không nghĩ tới Bộ Phàm sẽ cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Chương 56, này hiệu quả nghiêm trọng đi chệch. Thôn trưởng, không nói những cái khác, ngươi sau này sẽ là ta Lý Nhị kinh nể nhất người. Lý Nhị là đánh trong đấy lòng bội phục Bộ Phàm, một cái không có đánh qua sát người, chỉ là nhìn một chút sách liền sẽ đánh, hơn nữa còn đánh cho tốt như vậy. Quả nhiên, người đọc sách chính là không giống. Hoàn thành tổn hại nồi sắt. Nhiệm vụ ban thưởng, 50.000 điểm kinh nghiệm ít 2. Thiên ma sách thăng cấp. Tạo hóa phần thiên quyết thăng cấp. Tinh thần đoán thể thuật thăng cấp. 6. Lý Nhị thúc, ngươi nói chuyện này, về sau trong nhà ngươi có cái gì nông cụ hỏng, cần ta hỗ trợ tu, cứ mở miệng. Bộ Phàm lòng tin tràn đầy nói. Cái này, Lý Nhị do dự không biết muốn hay không nói. Làm sao vậy? Bộ Phàm trong mắt vui mừng lóe lên, sẽ không phải lại có nhiệm vụ đi. Cái này, trong nhà của ta giao phay có chút không dùng được, thôn trưởng, tay nghề của ngươi tốt như vậy, ta muốn để ngươi giúp ta mài giũa một chút. Lý Nhị có chút xấu hổ nói. Nhiệm vụ, mất đi sắc bén giao phay. Nhiệm vụ giới thiệu, đã từng đây là một cái nhỏ bé nhanh nhẹn, kiên cường giao phay. Nhưng bởi vì thời gian dài quá độ sử dụng, nó sớm đã mất đi năm đó cứng cỏi. Bây giờ đối mặt một khối nóng hầm hập thịt mỡ, chỉ có thể mong mà sinh hán, mời ngươi trợ giúp năm này bước giao phay a. Nhiệm vụ ban thưởng, 50.000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Kết thúc. Bb. Tuyên bố nhiệm vụ liền tuyên bố nhiệm vụ. Lái xe cái nào cửa ý tứ? Ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ, chút chuyện nhỏ này liền giao cho ta. Bộ Phàm trên mặt đều cười ra đóa hoa tới, không nghĩ tới giúp người khác sửa chữa đồ làm bếp, kinh nghiệm ban thưởng sẽ cao như vậy, sớm biết còn làm cái gì thôn trưởng a. Trực tiếp làm cái tiệm thợ rèn được. Về sau, Lý Nhị từ trong nhà lấy ra một cái đen xì dao phay mặt ngoài cũng không vương vức, lưỡi dao xem ra cũng không thế nào sắc bén. Thôn trưởng, này dao phay liền nhờ ngươi, còn có nơi này là 20 văn. Không cần nhiều như vậy. Bộ Phàm tiếp nhận dao phay cùng tiền đồng, trực tiếp trả lại 10 văn tiền cho Lý Nhị. Làm như vậy không được không được, thôn bên cạnh thu được có thể so sánh này nhiều, tay nghề còn không có thôn trưởng ngươi hảo đâu. Lý Nhị bận biểu trì hoan nói.
Hắn thu hắn giá, ta thu ta giá, sao có thể hỗn thành một vò, ngươi lại khách khí với ta, vậy coi như không cho ta này thôn trưởng mặt mũi.
Bộ Phàm lập tức sụ mặt. Cái kia cảm ơn thôn trưởng.
Lý Nhị khó xử đem tiền đồng nhận lấy.
6.
Về đến nhà. Bộ Phàm gặp Hỏa Kỳ Lân vẫn như cũ đối bức kia Kỳ Lân đồ ngẩn người, hắn bất đắc dĩ thở dài, xem ra đây là một đầu đi nhầm vào bể tình thiếu nữ, không đúng, yêu thú.
Bất quá, vì để tránh cho Hỏa Kỳ Lân phát tình, hắn đem Hỏa Kỳ Lân gọi tới làm việc.
Một lát sau,
chúc mừng ngươi luyện chế ra một thanh cực phẩm pháp khí, xin đặt tên.
Nhìn xem trên tay ngân quang long lánh dao phay, Bộ Phàm làm khó, lấy tên hắn thật sự không thế nào sẽ a, hôm qua vô địch xoáy hoa là hắn vô ý thức lấy, căn bản không nhúc nhích cái gì đầu óc.
Tiểu Hoàng, ngươi nói này dao phay nên gọi cái gì?
Bộ Phàm nhìn về phía bên cạnh Hỏa Kỳ Lân, cảm giác động não sự tình vẫn là giao cho người khác tốt.
Chủ nhân, ngươi đây là để nô tỳ lấy tên.
Hỏa Kỳ Lân con mắt đều sáng lên, đây chính là ẩn sĩ đại năng luyện chế được thần binh, có thể cho thần binh mệnh danh, đây chính là một loại vô thượng vinh hạnh.
Không sai, ngươi ngẫm lại xem, có cái gì tốt nghe danh tự.
Bộ Phàm gật gật đầu.
Chủ nhân, gọi Thực Thiên La Toa Phá Huyết Đao thế nào?
Hỏa Kỳ Lân trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang nói.
Tốt. Trung nhị danh tự a.
Bất quá, ngẫm lại cũng so hắn hôm qua lấy cái kia vô địch xoáy hoa em hai.
Được.
Bộ Phàm đối đồ ăn đao đạo, về sau ngươi liền gọi là Thực Thiên La Toa Phá Huyết Đao.
Mệnh danh thành công.
Thực Thiên La Toa Phá Huyết Đao, cực phẩm pháp khí, thuộc tính hiệu quả, thể lực 10, lực lượng 20,
lượng máu 10,
lực lượng 20.
Bộ Phàm lại buồn bực.
Lực lượng này còn có thể lý giải, nhưng này thể lực còn có thể thêm.
Chẳng lẽ cầm thanh này giao phay, còn có thể như bị điên, biến thành mãnh nam.
Này hiệu quả nghiêm trọng đi trễ.
Mà lại, tu tiên pháp khí còn có thể thêm 100% so sao.
Không phải hắn muốn nhả rãnh,
mà là, hắn những pháp bảo kia, linh bảo, hoặc là trực tiếp gia tăng phòng ngự, hoặc là trực tiếp gia tăng uy lực.
Tốt à, mặc dù lần này rèn đúc đi ra đồ vật vẫn như cũng là cổ quái một chút, nhưng miễn cưỡng có thể tại tiếp nhận phạm vi, tối thiểu so với hôm qua luyện chế nổi sắt muốn bình thường.
Vừa vặn sau Hỏa Kỳ Lân lại nhìn mấy người.
Ngay tại vừa rồi Bộ Phàm cho giao phay mệnh danh thời điểm, vậy mà ẩn chứa một cố vô thượng trước thiên đạo vận dung nhập vào giao phay bên trong.
Chủ nhân lần này lại luyện chế cái gì thiên địa chí bảo a?
6.
Cùng ngày,
buổi chiều,
Bộ Phàm liền đem luyện chế tốt giao phay giao cho Lý Nhị.
Này nhưng làm Lý Nhị chấn kinh đến có chút nói ra lời nói tới.
Buổi sáng mới cho giao phay, buổi chiều liền chuẩn bị cho tốt, tốc độ này có phải hay không quá nhanh một chút?
Nếu không phải là hắn tin tưởng Bộ Phàm, hắn đều phải hoài nghi có phải hay không Bộ Phàm một lần nữa mua đem giao phay cho hắn.
Làm sao vậy?
Lý Nhị thúc, này giao phay liền trả lại cho ngươi.
Bộ Phàm cũng không đợi Lý Nhị hoàn hồn, lập tức đem giao phay giao đến Lý Nhị trên tay. Lý Nhị chỉ cảm thấy toàn thân bỗng nhiên tinh lực dồi dào, cảm giác cả người đều tinh thần phấn chấn không ít.
Vậy quá cảm tạ thôn trưởng.
Lý Nhị không nghĩ nhiều, chỉ cho là ảo giác của mình.
Dù sao, chỉ cần là người bình thường cũng sẽ không cảm thấy là đem giao phay sẽ có tác dụng lớn như vậy.
Đúng, Lý Nhị thúc, liên quan tới ta biết rèn sắt sự tình.
Bộ Phàm vội ho một tiếng, cho Lý Nhị một cái ngươi hiểu ánh mắt.
Lý Nhị còn nghĩ đến có ý tứ gì đâu.
Có thể thấy được Bộ Phàm ánh mắt, hắn lập tức liền hiểu rõ ra.
Thôn trưởng, ngươi yên tâm, ngươi tay nghề này tuyệt đối là ta Lý Nhị này hơn 30 năm gặp qua tốt nhất, ta nhất định sẽ cho các hương thân hảo hảo nói.
Lý Nhị vỗ ngực một cái cam đoan.
Vậy thì xin nhờ Lý Nhị thúc ngươi.
Bộ Phàm cảm động a, kinh nghiệm của hắn giá trị đều dựa vào Lý Nhị thúc.
6.
Hoàng hôn là trong thôn nhàn nhã nhất thời điểm, chúng phụ nhân vội vàng nấu cơm, các hán tử mệt nhọc một ngày, cũng coi như có cái hảo hảo nghỉ ngơi thời gian.
Lúc này, bọn hắn sẽ tụ tập tại một khối tán gẫu đổi một chút thời gian.
Các ngươi là không biết thôn trưởng cái kia rèn sắt tay nghề so thôn bên cạnh tiệm thợ rèn hảo nhiều lắm. Ta hôm qua đem phá cái động nồi sắt để thôn trưởng giúp ta nhìn xem, các ngươi đoán làm gì?
Lý Nhị thần thần bí bí nhìn xem chung quanh các hán tử. Ngày thứ hai, nhân gia thôn trưởng chẳng những đem ta cái kia phá nồi sắt xây xong, còn cùng đổi mới đồng dạng.
Thật hay giả?
Chúng ta như thế nào chưa nghe nói qua thôn trưởng trước kia cùng người nào học qua rèn sắt tay nghề a?
Không ít các hán tử nhao nhao hoài nghi.
Các ngươi hiểu cái gì?
Thôn trưởng thế nhưng là người đọc sách, nhân gia không cần đi học, trực tiếp đọc sách liền biết.
Thấy chung quanh người đều không tin, Lý Nhị một bộ các ngươi kém kiến thức bộ dáng nói, ta còn nói với các ngươi, nhà ta cái kia lỗ hổng từ khi dùng thôn trưởng nối sát, làm ra đồ ăn cứ gọi là một cái hương.
Lần này, chung quanh thôn dân càng ngày càng hoài nghi.
Bọn họ cũng đều biết Lý Nhị là nhất là tin phục Bộ Phàm, nhưng cũng không thể thật làm bọn hắn là ngốc ca.
Thay cái nồi sắt liền có thể đem đồ ăn hương vị biến ăn ngon.
Cái này sao có thể?
Chương 57, hàng chí pháp khí.
Lý Nhị, nhà ngươi bà nương nấu cơm ăn ngon, người trong thôn cũng biết, nhưng ngươi như thế nào còn sẽ công lao này miễn cưỡng nói nồi sắt à?
Đúng vậy a, ta còn không có nghe qua thay cái nồi sắt, nấu cơm còn có thể biến hương.
Chung quanh thôn dân lắc đầu, một mặt không tin.
Các ngươi còn đừng không tin, không riêng nhà ta dùng thôn trưởng nồi sắt, đồ ăn trở nên ăn ngon, liền ta hôm nay xin nhờ thôn trưởng làm cho giao phay, cầm trên tay toàn thân đặc biệt có kình, giết gà cùng cắt đậu hũ tựa như.
Thời khắc này Lý Nhị liền cùng Phan Cuồng tựa như, trong mắt tràn đầy sùng bái sùng bái sùng bái.
Ngươi này nói đến cũng càng ngày càng không hợp thói thường.
Không ít thôn dân càng ngày càng không tin.
Này Lý Nhị nói đến cũng tặc không hợp thói thường.
nồi sắt để đồ ăn biến ăn ngon, bọn hắn nhẫn, cầm đem dao phay còn có thể cùng ăn xuân, dựa mở dạng. Mà giờ khắc này, đang dùng thần thức chú ý Lý Nhị Bộ Phàm một mặt im lặng. Mặc dù Lý Nhị nói đến cũng đúng là lời nói thật, nhưng này cũng phải có người tin a. Vốn là, hắn còn cảm thấy để cho Lý Nhị hỗ trợ tuyên truyền một chút, về sau có thể tiếp chút nhiệm vụ. Lần này tốt, hoàn toàn ngược lại, lại không người tin tưởng hắn biết rèn sắt. Được rồi, có nhiều thứ là không đội vàng được. Có thể để bộ phàm vạn vạn không nghĩ tới chính là, ngày thứ hai, có mấy cái thôn dân tìm hắn tu nông cụ. Không có cách, thực sự là Lý Nhị lời nói đến mức quá thần kỳ, để có chút thôn dân nhịn không được sinh ra lòng hiếu kỳ. Bất quá, những người này cũng minh bạch Lý Nhị nói lời là có chút khoa trương. Nhưng thôn trưởng biết rèn sắt sẽ không có giả, cho nên thôn dân vẫn là cầm trong nhà hư mất nông cụ, đồ làm bếp để bộ phàm tu. Bộ phàm con mắt đều sáng lên. Đây đều là từng cái nhiệm vụ a. Hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp đem thôn dân nông cụ, đồ làm bếp hết thể kế tiếp. Về sau, hắn để Hỏa Kỳ Lân tới hỗ trợ. Nửa ngày sau, bộ phàm sắc mặt càng ngày càng cổ quái. Hắn luyện chế được pháp khí hiệu quả như thế nào kỳ quái như thế? Lực lượng, thể lực hiệu quả, hắn nhẫn. Chí lực, bền bỉ hiệu quả, hắn cũng nhẫn. Này cái xẻng may mắn là cái quỷ gì? Chẳng lẽ một cái xẻng xuống, còn có thể đào đến mỏ vàng không thành? Vì thí nghiệm hiệu quả, bộ phàm đi thẳng đến trong viện xẻng mấy cái xẻng, khoan hãy nói thật xẻng ra một cái tiền đồng, chỉ là này tỷ lệ thấp đến đáng thương. Bất quá, để bộ phàm khẳng định một sự kiện. Này luyện khí bách khoa toàn thư khẳng định là hệ thống đem nào đó trò chơi luyện khí sách kỹ năng đưa cho hắn. Luyện khí bách khoa toàn thư, thu nhận sử dụng tu tiên giới hết thể rèn đúc phương pháp, chú ý là tu tiên giới, tu tiên giới, tu tiên giới. Thật không phải tiễn đưa sai rồi. Vậy hắn luyện thế nào đi ra đồ vật như thế kỳ hoa? Một điểm pháp khí nên có dáng vẻ cũng không có. Chẳng lẽ là? Bộ phàm nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân. Chủ nhân, ngươi nhìn ta làm gì? Hỏa Kỳ Lân toàn thân run lên, thân thể trốn ở nơi hẻo lánh, dùng chân trước che ngực, một bộ kinh hoàng bộ dáng. Hẳn là chủ nhân rốt cục nhịn không được muốn đối nó hạ thủ rồi. Có thể. Thịt của nó không thể ăn a. Không có việc gì không có việc gì. Bộ phàm khoát khoát tay. Trong lòng lại nghĩ đến, thật là có thể là bởi vì Hỏa Kỳ Lân. Từ hắn nhận biết Hỏa Kỳ Lân lên, Hỏa Kỳ Lân liền có chút vui buồn thất thường, kèm theo đậu bị thuộc tính. Mà hắn dùng Hỏa Kỳ Lân phun ra hỏa diễm luyện khí, để hắn luyện chế được pháp khí cũng phát sinh một ít tố chất thần kinh. Không sai, khẳng định là như vậy nguyên nhân. Bộ phàm ôm ngực, gật gật đầu. Về sau, hắn cũng không cần Hỏa Kỳ Lân hỏa diễm. Dứt khoát dùng chính mình anh hỏa luyện chế pháp khí. Chúc mừng ngươi luyện chế ra một kiện cực phẩm pháp khí, xin đặt tên. Tiểu Hoàng, này quốc ngươi cảm thấy kêu cái gì? Bộ phàm vẫn như cũ nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân, hắn phụ trách luyện chế pháp khí, đặt tên chuyện liền giao cho Hỏa Kỳ Lân. Thiên Lôi Liệt Diễm Quốc. Hỏa Kỳ Lân kích động nói. Thiên Lôi Liệt Diễm Quốc, cực phẩm pháp khí, thuộc tính hiệu quả, chí lực 80. Bộ phàm, cái này khẳng định không phải là bởi vì Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân đó là gọi tố chất thần kinh sao? Dĩ nhiên không phải. Hỏa Kỳ Lân gọi là thẳng thắn hỏa bát. Đây không phải là bởi vì Hỏa Kỳ Lân nguyên nhân, lại sẽ là nguyên nhân gì? Đồng nhiên, một cái ý niệm trong đầu dần dần tại náo hải bắt đầu sinh. Bộ phàm trùng điệp vỗ tay một cái. Ngoa tạo, ta nghĩ như thế nào không đến đâu. Không sai, khẳng định là tài liệu nguyên nhân. Hắn tài liệu luyện chế đều là thế tục sát thưởng, như loại này tài liệu làm sao có thể luyện chế ra tu tiên giới pháp khí? Phải biết tu tiên giới pháp khí đều là từ rất nhiều thiên địa tài liệu luyện chế mà thành, mới có như thế uy lực hiệu quả. Mà sử dụng sắt thường luyện chế được nông cụ, muốn luyện chế ra loại kia hiệu quả làm sao có thể, dù cho đại la thần tiên cũng làm không được. Từ hắn luyện chế được pháp khí liền có thể nhìn ra. Chứ hệ thống nhắc nhở đây là một thanh cực phẩm pháp khí bên ngoài, pháp khí này lại một tia linh khí ba động cũng không có. Chủ nhân, chuyện gì xảy ra? Hỏa Kỳ Lân bị bộ phàm lúc kinh lúc giống giật nảy mình, vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Không có việc gì, tiểu hoàng, làm phiền ngươi lại nôn chút hỏa diễm đi ra, này quốc muốn luyện chế lại một lần. Này hàng chí pháp khí khẳng định không thể cho người khác dùng. Hỏa Kỳ Lân méo một chút đầu. Không rõ vì cái gì, nhưng nó vẫn là thành thành thật thật làm theo. Thiên Lôi Liệt Hỏa Quốc, cực phẩm pháp khí, thuộc tính hiệu quả, thể lực 25, lực lượng 10. 6. Buổi chiều, tất cả thu được bộ phàm luyện chế tốt nông cụ thôn dân đều trợn mắt hốt mồm. Không nói trước bộ phàm mới một ngày liền giúp bọn hắn xây xong nông cụ, liền nói này nông cụ như thế nào cũng vừa mua một dạng. Về sau, bộ phàm chẳng những biết rèn sắt, tay nghề còn cực kỳ tốt, tin tức lập tức trong thôn truyền ra. Nhất là dùng qua bộ phàm luyện chế nông cụ, không một không tán dương một phen, từ khi dùng thôn trưởng chế tạo quốc, eo không chua, chân không đau, làm việc còn tặc có lực. Còn có người nói, từ khi dùng thôn trưởng cái xẻng, xẻng cái thổ cũng có thể xẻng ra tiền đồng. Dù sao, nói đến có bao nhiêu khoa trương liền có bao nhiêu khoa trương. Một chút câu lên không ít thôn dân hứng thú, lập tức tìm bộ phàm sửa chữa nông cụ người bỗng nhiên nhiều hơn. Liền lao thôn trưởng Vương trưởng quý cũng nghe tới tin tức này. Trước đó, là Lý Nhị truyền đi thần hồ kỳ thần, nhưng hắn cũng không như thế nào tin. Nhưng hôm nay không ít tìm bộ phàm sửa chữa nông cụ thôn dân cũng đối bộ phàm tay nghề khen không dứt miệng, cái này khiến Vương trưởng quý nghẹn họng nhìn chân chối. Đọc sách cũng có thể rèn sắt. Hắn làm sao lại không đâu? Đột nhiên, Vương trưởng quý có một loại sống đến cầu thân bên trên cảm giác. Đồng dạng là người đọc sách, bộ phàm tiểu tử này sẽ có phải hay không hơi nhiều a? Những tháng ngày tiếp theo bên trong, bộ phàm đi một bên tư thuộc dạy học cho người, một bên tan học lợi dụng thời gian rảnh nhàn thời điểm, giúp người luyện chế nông cụ đồ làm bếp. Chúc mừng ngươi luyện chế ra 10 cái pháp khí, ban thưởng 10.000 điểm kinh nghiệm x2, tiên thiên linh bảo hôn nguyên tán. Hôn nguyên kim rủ, phòng ngự cực mạnh, nhận lúc công kích, có thể đem công kích một nửa uy lực bắn ngược cho đối phương. Luyện chế 10 cái liền có pháp khí. Cái kia 20 kiện đâu? Bộ Phàm ánh mắt sáng lên. Vẫn thật không nghĩ tới luyện chế pháp khí còn có ban thưởng, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Bất quá, lần này ban thưởng vậy mà là một kiện tiên thiên linh bảo, hiệu quả khẳng định so cực phẩm linh bảo mạnh, hơn nữa còn có thể bắn ngược một nửa uy lực cho địch nhân. Đây quả thực là quyết đấu thần khí a. Cần thiết cầm xích Diễm Yêu Thánh đi thử một chút. Chương 58, Phúc khí tiểu thôn trưởng. Tại mô phỏng quyết đấu bên trong, Bộ Phàm rất rõ ràng lại bị xích Diễm Yêu Thánh đánh bại. Bất quá, có Hỗn Nguyên Kim dù cái này tiên thiên linh bảo, tại xích Diễm Yêu Thánh trên tay cũng có thể chống đỡ mấy chiêu. Cuối cùng sẽ không bị dây. Bộ Phàm thật dài thở ra một hơi. Liên xích Diễm Yêu Thánh loại này vừa mới bước vào yêu thánh yêu thú, hắn đều đánh cho như thế phí sức, nếu như đụng phải những cái kia lão yêu thánh, chỉ sợ liền bảo mệnh cơ hội cũng không có. Xem ra hắn phải nắm chặt thời gian thăng cấp đến hóa thần kỳ mới được. Về sau, Bộ Phàm một khắc không dám nhàn rỗi, lợi dụng tất cả có thể lợi dụng thời gian điên cuồng soát nhiệm vụ, luyện khí, dạy học, chữa bệnh, xử lý trong thôn tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Trong nháy mắt, chính là nửa năm trôi qua. Hôm nay buổi trưa, Bộ Phàm cho Tôn Mãi Mãi xem bệnh. Kỳ thật Tôn Mãi Mãi cũng không có gì bệnh nặng, chính là lớn tuổi, thân thể hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện một chút tình huống, hắn liền cho Tôn Mãi Mãi cho chút dưỡng sinh dược. Tôn Mãi Mãi, phú quý thúc muốn đem ngươi tiếp đi trên trấn ở, hảo hảo hiếu kính ngươi, ngươi làm sao không đi? Trong miệng hắn phú quý thúc là Tôn Mãi Mãi nhi tử, đoạn thời gian trước trả lại thăm hỏi qua Tôn Mãi Mãi. Lúc ấy, Tôn phú quý còn để hắn hỗ trợ nói tốt hơn lời nói, khuyên Tôn Mãi Mãi đi trên trấn ở, hưởng hưởng niềm vui gia đình, lại bị Tôn Mãi Mãi một ngụm từ chối. Trên trấn có cái gì tốt, đi một người kia cũng không biết, còn không bằng đợi trong thôn đâu, không có chuyện còn có thể cùng mấy cái lao tỉ muội, lao hán tử làm nhảm tán gẫu, kéo kéo việc nhà. Lại nói, đi trong trấn, Mãi Mãi có cái đầu đau nóng não, trên trấn những cái kia lang trung đại phu y thuật, có ai có thể cùng ngươi so a? Tôn Mãi Mãi ôn hòa cười một tiếng. Tôn Mãi Mãi lúc tuổi còn trẻ, là trong thôn một đóa hoa, cứ việc dung mạo theo tuế nguyệt trôi qua, mỹ lệ sớm đã không tại, nhưng nội tình vẫn có thể nhìn ra Tôn Mãi Mãi năm đó phong hoa. Bộ Phàm cũng không thể nói gì hơn. Đối với đã có tuổi người, cố thủ khó rời, hắn vẫn có thể trải nghiệm. Huống chi, Tôn Mãi Mãi nói cũng không phải không có đạo lý. Có hắn tại, Tôn Mãi Mãi có thể sống lâu chút năm, đi trên trấn, không chừng một cái cảm mạo liền đi. Tiểu Phàm, ngươi cùng Mãi Mãi nói, có hay không ngưỡng mộ trong lòng cô nương? Mãi Mãi giúp ngươi tác hợp một chút. Tôn Mãi Mãi nghĩ đến Bộ Phàm bây giờ niên kỷ cũng trưởng thành, cười hỏi: "Không có, ta còn chưa tới kia niên kỷ đâu." Bộ Phàm bất đắc dĩ, đã có tuổi trưởng bối thích nhất tác hợp thế hệ trẻ tuổi. "Đây không phải Mãi Mãi nói ngươi, Mãi Mãi đến ngươi tuổi tác thời điểm, ngươi phú quý thúc đều có thể đánh xì dầu, ngươi cũng nên hảo hảo cho mình suy tính một chút, không thể lao vì thôn suy nghĩ." Tôn Mãi Mãi một bộ trưởng bối khẩu khí nói: "Ngươi nhìn Vương Tam gia nha đầu thế nào, so ngươi nhỏ hơn 3 tuổi, dáng dấp lại thủy linh, cái mông lại lớn, xem xét chính là mãn đẻ, đảm bảo năm nay cưới về nhà, sang năm liền có thể ôm vào nhi tử." "Mãi Mãi, ta còn có việc, đi trước một bước." Bộ Phàm trốn tầm thường chạy ra Tôn Mãi Mãi nhà, bên hai còn lờ mờ nghe thấy Tôn Mãi Mãi lời nói. "Vương Tam gia nha đầu, không thích hợp, cái kia Lý Năm nhà nha đầu đâu?" "Nha đầu kia khỏe mạnh bốn." Tôn Mãi Mãi giới thiệu hai cái cô nương, hắn cũng nhận biết, nhưng hắn bây giờ thật đúng là không có cân nhắc nhân sinh đại sự thời điểm. Bộ Phàm lắc đầu. Nhìn tại viện tử bên cạnh chờ đợi Tiểu Bạch Lư, cưới Tiểu Bạch Lư liền hướng nhà mình phương hướng đi. Hoàn thành trị bệnh cứu người nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng 30.000 điểm kinh nghiệm x2. Vô thượng thái vong kinh thăng cấp. "Chúc mừng ngươi trở thành hóa thần sơ kỳ tu sĩ, ban thưởng bất diệt kiếm thể." "Bất diệt kiếm thể, đỉnh cấp kiếm đạo thiên phú, đỉnh cấp kiếm đạo nội tính." "Tạo hóa phần thiên quyết thăng cấp." "Đại lực kim cương trưởng thăng cấp." "Đại nhật như lai trưởng thăng cấp." 6. Bộ Phàm chỉ cảm thấy tại thời khắc này thân thể nháy mắt tràn ngập lực lượng, trong cơ thể linh lực tăng vọt, thần thức cũng mở rộng vô số lần, linh hồn phảng phất cũng phát ra thủy biến. Hẳn là đây chính là hóa thần kỳ. Bộ Phàm nắm chặt lại hai tay. Hắn có thể rõ ràng cảm giác bây giờ lực lượng trong cơ thể so tại nguyên anh cảnh giới đại viên mãn, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, nhất là nhục thân càng làm cho hắn hài lòng. Không rõ ràng bây giờ đối mặt xích Diễm Yêu Thánh sẽ là thế nào kết quả. Bất quá, lần này thăng cấp ban thưởng vậy mà là kiếm đạo thể chất, không biết thi triển kiếm pháp thời điểm, uy lực sẽ có hay không có tăng thêm. Bộ Phàm không có suy nghĩ nhiều, lập tức tranh thủ thời gian tiến vào mô phỏng quyết đấu, cùng xích Diễm Yêu Thánh luận bàn. Lần này, ngày càng ngạo nghễ xích Diễm Yêu Thánh đối mặt hắn lúc, không còn là cường đại như vậy, Bộ Phàm trọn vẹn cùng xích Diễm Yêu Thánh đánh nhau nửa canh giờ lúc này mới chiến bại. Đây là hắn trực tiếp cứng rắn làm xích Diễm Yêu Thánh. Nếu như lựa chọn quanh co chiến thuật, lợi dụng Thanh Nguyệt Phi Hồng Hoa cùng Phong Lôi Thần Sĩ tốc độ tăng thêm, lại phối hợp tiểu tu la đột pháp, hắn tối thiểu có thể kéo nửa ngày. Thoải mái. Lại cùng xích Diễm Yêu Thánh nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại chiến mấy lần, Bộ Phàm trong lòng cuối cùng cảm thấy thoải mái. Mặc dù cùng xích Diễm Yêu Thánh quyết đấu vẫn là bại, nhưng tối thiểu so với trước đó, luôn là bị xích Diễm Yêu Thánh đơn phương ngược đánh phải tốt hơn nhiều. 6. Trên đường về nhà, gặp phải không ít các hương thân. Những này các hương thân vui vẻ ra mặt, nhao nhao chào hỏi hắn. Bây giờ là cuối năm, từng nhà có thật nhiều sự tình muốn chuẩn bị, quét dọn phòng, đặt mua đồ Tết, cho nên Bộ Phàm liền để Tư Thục bên trong hải tử nghỉ định kỳ mấy ngày. Năm nay, các hương thân tâm tình đều đặc biệt tốt. Bởi vì năm nay lương thực thu hoạch lớn, nộp lên một chút lương thực sau, từng nhà còn thừa lại không ít lương thực, chẳng những có thể cho nhà hài tử mua quần áo mới, còn có thể qua năm no đủ. Kỳ thật nhắc tới cũng kỳ quái. Từ khi mỗi gia dụng qua bộ phàm sửa chữa tốt nông cụ sau, làm việc liền đặc thù kỉnh, bình thường hai người công việc, một người liền có thể làm, lúc này mới có năm nay thu hoạch lớn. Các hương thân không rõ ràng cho lắm, nhưng bọn hắn đấy lòng vẫn là rất cảm tạ bộ phàm. Chỉ cho là bộ phàm làm thôn trưởng mang đến có phúc lớn. Phải biết bộ phàm từ khi lên làm thôn trưởng sau, ca lạp thôn chuyện phiền toái ít đi rất nhiều, trước kia thường xuyên có thể nghe thấy ai nhà ai tức phụ khó sinh, nhưng hôm nay rất ít nghe thấy. Liền trong thôn luôn là trộm đạo tống lại từ mấy người bây giờ cũng biến thành rất là biết điều. Trong thôn xử lý tư tục, để bọn nhỏ học chữ, người chẳng những biến thông minh không ít, còn nghe lời. Năm nay, càng là lương thực thu hoạch lớn. Cho nên, thôn dân bí mật đều sẽ xưng hô bộ phàm vì phúc khí tiểu thôn trưởng. Dù sao, đây chính là thật ban ơn cho thôn. Bộ phàm cũng nghe nói xưng hô này, trong lòng bất đắc dĩ, khi nào mới có thể đem này tiểu thôn trưởng tiểu bỏ đi a? Chẳng lẽ nhất định phải lâu dài? Chính là dâu dài. 6. Về đến nhà, phát hiện Hỏa Kỳ Lân vẫn như cũng là ngồi tại Hỏa Kỳ Lân đổ trước không núp đích. Chỉ là cùng trước kia khác biệt, lần này Hỏa Kỳ Lân là hợp lấy hai mắt, phảng phất là đang ngủ. Tình trạng này đã kéo dài rất nhiều ngày, nhưng cảm thụ chúng quanh linh lực liên tục không ngừng tràn vào Hỏa Kỳ Lân trên người, bộ phàm cũng có thể đoán ra mấy phần, chỉ sợ Hỏa Kỳ Lân là muốn đột phá. Hắn thăng cấp tương đối đơn giản, trực tiếp soát điểm kinh nghiệm là được. Nhưng Hỏa Kỳ Lân lại cần hấp thu thiên địa linh khí tu luyện. Bộ phàm đồng thời không có quấy rầy Hỏa Kỳ Lân đột phá, mà là ngồi ở dưới cây đào, dự định lần xem hảo hữu tin tức. Chương 59, cái này cùng tưởng tượng không giống a. Khoảng thời gian này, đều bận rộn soát kinh nghiệm thăng cấp, cũng không biết gần nhất tu tiên giới chính tà chi chiến thế nào. Siêu, siêu, siêu. Lại tại lúc này, bầu trời nhanh chóng xẹt qua mấy đạo trường hồng mau chóng đuổi theo. Ngay sau đó, lại là mấy đạo trường hồng theo sát phía sau. Đối với một màn này, bộ phàm sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì những ngày này tới, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy từ trên không bay qua tu sĩ, đổi lại trước kia, nửa năm có thể nhìn thấy một lần coi như vận khí tốt, nhưng hôm nay lại như thế thường xuyên. Xem ra chính tà chi chiến không dễ dàng như vậy yên tĩnh a. Bộ phàm lắc đầu, xoát lên hảo hữu tin tức. Hảo hữu của ngươi Hàn Cương bị tu sĩ chính đạo tập kích rít 866. Hảo hữu của ngươi tao ngộ đồng đạo tu sĩ tập kích rít 354. Hảo hữu của ngươi Hàn Cương bị tu sĩ chính đạo truy sát. Hảo hữu của ngươi Chu Sơn Nguyệt bị đại năng tập kích. Hảo hữu của ngươi Chu Sơn Nguyệt bị bắt đi. Hảo hữu của ngươi Đại Ni tiến vào tâm nguyên bí cảnh tu luyện, tu vi nhanh chóng đề thăng. Này Hàn Cương cũng đủ xui xẻo. Bị tu sĩ chính đạo tập kích cũng coi như. Bây giờ còn thêm một cái đồng đạo tu sĩ. Mỗi lần nhìn thấy Hàn Cương tao ngộ, bộ phàm đều sẽ cảm giác đến đây mới là tu sĩ thường ngày tiết tấu. Giống Đại Ni như thế, động một chút thì là kỳ ngộ, cùng bật hặc không có gì khác biệt. Bất quá, Chu Sơn Nguyệt vậy mà tao ngộ đại năng, còn bị bắt đi. Bộ phàm nhìn một chút hảo hữu liệt biểu, phát hiện Chu Sơn Nguyệt ảnh chân dung đồng thời không có dị thường, nghĩ đến không có lo lắng tính mạng. Chỉ là hắn rất hiếu kỳ chính là, hệ thống nhắc nhở đại năng đến cùng là một cái thế nào tồn tại. Nhớ kỹ lần trước Hàn Cương cũng gặp được đại năng chỉ điểm, tu vi trực tiếp đột phá. Có thể để cho hệ thống không cách nào nhắc nhở cảnh giới, tu vi kia thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Xem ra tu tiên giới ẩn giấu đi rất nhiều giả heo ăn thịt hổ nhân vật hung ác. 6. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, bộ phàm đang chuẩn bị cưới tiểu Bạch Lư đi ra ngoài tản bộ, cũng không có còn đi ra ngoài, liền có thôn dân đến tìm hắn. Người đến là Lý Nhị một nhà bốn người. Lý Nhị thúc, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Bộ phàm cho là có nhiệm vụ tới cửa, trong mắt đều bốc lên hưng phấn ánh sáng. Thôn trưởng, chúng ta là tới cảm tạ ngươi, một năm qua này, Thiết Đản cùng Tiểu Thúy không ít làm phiền ngươi chiếu cố, đây là nhà chúng ta làm thịt kho cùng một chút ướp gia vị dưa chua, ngươi tuyệt đối đừng khách khí với chúng ta. Lý Nhị vợ chồng hai người đem hai cái bình sứ đặt lên bàn, bộ phàm cũng minh bạch Lý Nhị một nhà tới mục đích, cũng không tốt không thu. Vậy ta liền không khách khí nhận lấy tới. Thôn trưởng, ngươi nói chuyện này, nếu như không phải ngươi, nào có chúng ta hôm nay a? Lý Nhị cười đến đặc biệt chân thành, bây giờ Lý Nhị nhà thời nay không giống ngày xưa, tại nửa năm trước, bộ phàm cảm thấy Lý Nhị tức phụ chủ nghệ không tệ. Phải biết Lý Nhị tức phụ chủ nghệ thế nhưng là trong thôn xếp hàng đầu. Nhà ai có cái việc hiếu hỉ đều sẽ tìm Lý Nhị tức phụ đến giúp chủ, nếu như thiếu đi Lý Nhị tức phụ, như vậy cái kia ngừng lại tiệc rượu nhất định sẽ ăn đến kẻ nhạt vô vị. Cho nên, bộ phàm liền đề nghị Lý Nhị hai vợ chồng làm một ít ăn xấu ý. Thì như, làm chút thịt kho cầm tới trên trần bán. Lý Nhị vợ chồng lúc ấy cũng rất do dự, nhưng nghĩ tới nhanh cuối năm, nhà bọn hắn lại không giống nhà khác có vài mẫu ruộng đồng trồng trọt, một khi đến cuối năm, bọn hắn một nhà bốn chiếc lại muốn nhẫn đói chịu đói. Cuối cùng, vợ chồng hai người cắn răng một cái, cùng người mượn chút tiền, làm lên thịt kho sinh ý. Vừa mới bắt đầu sinh ý không hề tốt đẹp gì, Lý Nhị cảm thấy không phải biện pháp, tìm bộ phàm thương lượng, bộ phàm không hề nghĩ ngợi liền cho Lý Nhị hai vợ chồng ra cái chủ ý. Đó chính là ăn thử. Không nói trước Lý Nhị tức phụ chủ nghệ, chỉ bằng vô địch xoáy hoa mỹ thực hiệu quả tăng thêm, bộ phàm vẫn là có rất lòng tin. Không nghĩ tới lần này thật đúng là thành công. Từ từ, Lý Nhị vợ chồng thịt kho sinh ý tại trên trấn càng ngày càng lửa. Về sau, càng là cùng trên trấn hai cái tiểu lâu hợp tác. Bây giờ, Lý Nhị một nhà cũng coi là thoát khỏi nghèo khó, cuộc sống sau này cũng sẽ càng ngày càng tốt. Tiếp lấy, bộ phàm cùng Lý Nhị một nhà trò chuyện chút nhàn thoại, lại hỏi thăm Thiết Đản cùng Tiểu Thúy công khóa làm được thế nào sau, Lý Nhị một nhà liền cáo từ rời đi. Nhưng vừa đưa xong Lý Nhị một nhà không bao lâu, lại có thôn dân tới cửa cảm tạ. Bộ phàm đủ kiểu chối từ, vẫn là từ chối không xong, cũng chỉ đành lưu lại thôn dân đưa tới đồ vật. Về sau, lục tục ngao ngoe có người tới cửa. Ngày kế, trong nhà liền chất đống rất nhiều thôn dân làm bánh ngọt, tịch thịt heo, tịch thịt vịt, cá mặn, dưa chua chờ, những vật này đều đầy đủ một mình hắn ăn được lâu. Đến ngày thứ hai, vẫn như cũ có người tới cửa cảm tạ. Bộ phàm bất đắc dĩ, các hương thân quá nhiệt tình, lại để hắn có chút không thể làm gì. Tình huống này liên tiếp kéo dài 3-4 ngày. Nhìn xem chất đầy thịt khô, bộ phàm đều cảm thấy có thể trong thôn mở đồ sấy tiểu điếm. Cuối cùng là hết rồi. Gặp không có người tới cửa, bộ phàm nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía bên cạnh Tiểu Bạch Lư, "Tiểu Bạch, về sau chúng ta muốn mỗi ngày ăn thịt." "Đói." Tiểu Bạch Lư tê minh một tiếng, xem như đáp lại. Nhưng vào lúc này, linh khí bốn phía đột nhiên sôi trào phun trào, nhao nhao hướng phòng phương hướng tụ tập. Gặp tình huống này, bộ phàm trực tiếp tại phòng bày ra mấy cái huyễn trận cấm chế. Mặc dù hắn không có gặp qua, nhưng cũng minh bạch là Hỏa Kỳ Lân đột phá gặp phải thời điểm mấu chốt nhất. Vì để tránh cho bởi vì Hỏa Kỳ Lân đột phá tạo thành động tĩnh quá lớn, hấp dẫn tu sĩ chú ý, hắn đành phải trước bố trí huyễn trận cấm chế. Động tĩnh này kéo dài một ngày thời gian, bộ phàm một mực ở dưới cây đào chờ đợi, đồng thời không có ra ngoài. Thẳng đến rạng sáng, linh khí chung quanh bỗng nhiên ổn định lại. Bộ phàm hai mắt chậm rãi mở ra, quay đầu nhìn về phía phòng, tại trong thần thức, nơi đó có đạo thực lực không thua gì Nguyên Anh sơ kỳ khí tức. Xem ra Hỏa Kỳ Lân là đột phá thành công. Trước kia Hỏa Kỳ Lân nói qua, yêu thú đến Nguyên Anh kỳ mới có thể hóa hình. Bộ phàm sờ sờ cái cằm. Hắn cũng không có gì ô uế ý nghĩ, hắn chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Dù sao, lần thứ nhất gặp hóa hình yêu thú, đổi lại ai trong lòng cũng có chút tiểu kích động a. Cũng không biết Hỏa Kỳ Lân hóa hình là cái dạng gì. Là như vậy, vẫn là như vậy. Có lẽ là dạng này. "Chủ nhân, ta tiến giai thành công." Đột nhiên, Hỏa Kỳ Lân mang theo thanh âm hưng phấn truyền ra. Ngay sau đó, một thân ảnh từ trong nhà chạy ra. Hai mèo, trắng nõn, chân mềm da thịt. Nhất định con ngươi nhìn lên, bộ phàm khuôn mặt cứng đờ, thân hình bỗng nhiên lóe lên, đi tới Hỏa Kỳ Lân trước mặt, nhanh chóng đem áo ngoài cởi ra, choàng tại Hỏa Kỳ Lân trên người. Đi ra cũng không mặc quần áo, như cái gì lời nói. Bộ phàm nghiêm mặt nói, "Nô tỳ không phải cao hứng đi." Hỏa Kỳ Lân thẻ lưỡi, "Về sau ngươi đừng nô tỳ gọi." Bộ phàm sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Hỏa Kỳ Lân méo một chút đầu, nàng như thế nào cảm giác chủ nhân có chút tức giận a? Chẳng lẽ là bởi vì nàng không có mặc quần áo? Hồ yêu tộc không phải nói, nhân tộc thích nhất các nàng yêu tộc hóa hình dáng vẻ, nhất là không mặc. Nhưng chủ nhân như thế nào sắc mặt kém như vậy? Bộ phàm xoay người, im lặng nhìn trời. Này làm sao cùng trong tưởng tượng hình tượng như vậy không giống a? Chân dài, biến thành tiểu chân ngắn. Đại bạch thỏ, căn bản liền không có. Đã nói, yêu tộc hóa hình không phải tuấn nam chính là mỹ nữ. Này hố cha a, trước mắt nơi nào là mỹ nữ? Rõ ràng chính là một cái tiểu điển thật sao? Chương 60, đi học Hỏa Kỳ Lân. Nhìn xem Hỏa Kỳ Lân hất lên dài kéo kéo áo ngoài, chu miệng nhỏ, mở to ngập nước mắt to nhìn qua hắn. Bộ kia ủy khuất tiểu bộ dáng, tựa như nhận thiên đại ủy khuất. Xem ra muốn cho ngươi tìm mấy món vừa người quần áo mới được. Bộ phàm nâng trán, hắn thật là có chút không quá quen thuộc Hỏa Kỳ Lân hóa thành nhân hình bộ dáng. "Chủ nhân, ngươi không ghét nô tỳ rồi?" Hỏa Kỳ Lân lập tức vui vẻ ra mặt. "Dừng lại, về sau đừng gọi ta chủ nhân, càng không được tự xưng nô tỳ." Bộ phàm sụ mặt, vội vàng đánh gãy Hỏa Kỳ Lân lời nói. "Này con phải, trước kia Hỏa Kỳ Lân còn không có hóa thành nhân hình thời điểm, những danh xưng này cách gọi, hắn nghe được ngược lại là không có cảm giác cái gì. Nhưng hôm nay, bị một cái tiểu tử đi gọi chủ nhân, hắn lại có loại chính mình là cầm thú cảm giác. Vì cái gì? Có phải hay không chủ nhân không muốn nô tỳ?" Hỏa Kỳ Lân cái kia ngập nước mắt to nháy mắt ướt át. "Bộ phàm, sáu. Này chuyển biến đến cũng tặc nhanh a. Mới vừa rồi còn vui vẻ ra mặt tiểu bộ dáng, bây giờ lại là tiểu khóc bao bộ dáng. Tốt tốt, không phải không muốn ngươi, chỉ là bây giờ ngươi hóa thành nhân hình, trước kia xưng hô liền không thể lại dùng." Bộ phàm thở sâu, dùng an ủi tiểu hài khẩu khí nói. "Đổi lại trước kia, Hỏa Kỳ Lân bộ dáng này, hắn sớm một cước liền đem nó đá bay, nhưng hôm nay đây là có chuyện gì? Hẳn là hắn cũng là nhân cậu. Làm sao có thể? Hắn chỉ là đối tiểu hại không có sức miễn dịch thôi. Vậy phải gọi ngươi là gì?" Hỏa Kỳ Lân chớp mắt to nói. "Cà ca đi." Bộ phàm suy nghĩ một chút nói, "Ngươi về sau là dự định lấy hình người trạng thái sinh hoạt, vẫn là khôi phục trước đó bộ dáng?" "Đương nhiên là bây giờ." Hỏa Kỳ Lân lại không phải ngốc, trước kia ẩn sĩ đại năng đối với nó mặc dù không tệ, nhưng nói chuyện đều là bình bình đạm đạm, có khi nó làm sai chuyện, sẽ còn đối với nó nổi giận. Nào có bây giờ ôn nhu như vậy. Quả nhiên, hồ yêu tộc nói cũng không hoàn toàn sai lầm. Tu sĩ nhân tộc vẫn là ưa thích bọn chúng yêu tộc hóa hình dáng vẻ. "Vậy ta sẽ phải cho ngươi an bài một cái lưu lại thân phận." Bộ phàm sờ sờ cái cằm, "Nhưng mà, ngươi lỗ thai có chút phiền phức." "Chủ nhân." Hỏa Kỳ Lân vừa định nói chủ nhân, lập tức nên đón bộ phàm nghiêm túc ánh mắt, lập tức dừng miệng. "Ca ca, ngươi nói hai cái này sao? Đây không phải lỗ thai, là sừng Kỳ Lân, lỗ thai của ta ở chỗ này đây." Hỏa Kỳ Lân tay nhỏ tách ra trên đầu hai cái sừng sau, xúc lên hai bên sợi tóc, thật đúng là lộ ra hai cái tiểu xảo lỗ thai. Bộ phàm biểu lộ ngốc trệ. "Hóa ra đây không phải thai mèo a? Vì cái gì có loại ảo tưởng lần nữa sụp đổ cảm giác?" "Kaka, có phải hay không cảm thấy hai cái này sừng kỳ lân trướng mắt, kỳ thật hai cái này sừng kỳ lân có thể thu nhỏ. Cũng không biết hỏa kỳ lân làm sao làm, chỉ thấy hỏa kỳ lân trên đầu sừng phát ra hào quang nhỏ yếu sau, từ từ nhỏ dần. Bất quá, cứ việc sừng là thu nhỏ không ít, nhưng chỉ cần cẩn thận, vẫn có thể nhìn thấy hỏa kỳ lân trên đầu cái kia hai cái rõ ràng sừng nhỏ. Ta cho đâm cái đầu. Bộ phàm suy nghĩ một lúc, đi lên trước, tại hỏa kỳ lân trên đầu đâm hai cái tròn trịa tiểu đoàn tử. Đây là hắn tại tư thục nhìn đại đa số niên kỷ còn hơi nhỏ tiểu cô nương đều là đâm dạng này đầu, mặc dù không có học qua, nhưng vẫn là có thể bắt chước mấy phần. Hỏa kỳ lân một cử động nhỏ cũng không dám, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, mặc cho bộ phàm tại trên đầu nó chơi đùa. Tốt, đi xem một chút thế nào, có thích hay không? Bộ phàm hài lòng gật đầu. Hỏa kỳ lân nện bước tiểu chân ngắn, chạy đến một bên vạc nước trước, nhìn xem trong nước bóng ngược, dùng tay nhỏ sờ lên trên đầu hai cái tiểu đoàn tử. Thích lắm. Nhìn xem hỏa kỳ lân cái kia vui vẻ lại khuôn mặt nhỏ nhắn đang yêu, bộ phàm cười cười. Coi như nhặt được người muội muội cũng không tệ. 6. Ngày thứ hai, bộ phàm trong núi nhặt được một cái tiểu cô nương sự tình rất nhanh trong thôn truyền đến. Tiểu cô nương này thân thế cực kỳ bi thảm, mẹ ruột sinh nàng thời điểm, khó sinh mà chết, về sau, cha ruột cưới cái mẹ kế. Vừa mới bắt đầu cái kia mẹ kế đối nàng vẫn là cực tốt, nhưng ai có thể nghĩ đến mẹ kế có đệ đệ sau, liền thường xuyên đánh chửi nàng, còn không cho nàng cơm ăn. Thằng đến, tiểu cô nương sinh bệnh nặng, cha ruột cùng mẹ kế cảm thấy tiểu cô nương này là sống không dài, dứt khoát trực tiếp ném vào trên núi, để tiểu cô nương tự sinh tự diệt. Vì sống sót, tiểu cô nương mang theo bệnh nặng thân thể, từng bước một đi, đi đến rốt cuộc hơi một tí, ngã tại trên mặt đất bên trong. Có lẽ tiểu cô nương mệnh không có đến tuyệt lộ. Ngay tại tiểu cô nương nhanh không được thời điểm, đụng phải vừa vặn lên núi hái thuốc tiểu thôn trưởng. Tiểu thôn trưởng nghe nói tiểu cô nương này tao ngộ, nhớ tới quá khứ, liền đem tiểu cô nương thu lưu. Nửa trước đoạn cố sự, là bộ phàm nói bữa, mặc dù trăm ngàn chỗ hở, nhưng miễn cưỡng có thể lắc lư một chút, mà phần sau đoạn đều là thôn dân náo bổ. Chỉ là, nhìn qua hỏa kỳ lân lệ kia như mưa xuống, dáng vẻ đáng thương, đang tại cho thôn dân kể ra, thật sự là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ, nói đến chung quanh các hương thân hốc mắt đều ở mức đỏ. Bộ phàm một mặt im lặng. Trước kia, là hắn biết hỏa kỳ lân có chút hí kịch tinh thiên phú, thật không nghĩ đến hóa thành nhân hình sau, này hí kịch tinh thiên phú trực tiếp phá trận. Cũng may, có tuần vui này, không đợi hắn mở miệng, liền có thôn dân đem phù hợp hỏa kỳ lân y phục đưa tới. Ca ca, ngươi nhìn lân nhi thế nào? Hỏa kỳ lân người mặc màu hồng váy áo tại bộ phàm trước mặt xoay xoay, một bộ rất vui vẻ bộ dáng. Vẫn được. Bộ phàm gật gật đầu. Lân nhi là hỏa kỳ lân bây giờ cách gọi, trước kia gọi là pháp là không thể dùng. Ca ca, lân nhi cũng nghĩ đến từ thuộc đọc sách. Hỏa kỳ lân lấy dũng khí nói. Vì cái gì? Bộ phàm hiếu kỳ dò xét nàng. Hỏa kỳ lân có chút khẩn trương, tay nhỏ nắm chặt góc áo. Hẳn là ẩn sĩ đại năng đã đoán ra nàng muốn đi học trộm học nghệ rồi. Được, ngươi muốn đến thì đến. Bộ phàm không nghĩ nhiều, chỉ cho là hỏa kỳ lân là dự định đi tư thục kết giao bằng hữu. Cảm ơn, ca ca. Hỏa kỳ lân cao hứng ôm bộ phàm đuổi, bộ phàm bất đắc dĩ lắc đầu. 6. Về sau, hỏa kỳ lân theo bộ phàm đi tư thục đọc sách, không có thời gian vài ngày, liền cùng tư thục bên trong hải tử đánh thành một mảnh. Không có cách nào. Hỏa kỳ lân bộ dáng quá có lửa gạt tính, nhu thuận, động lòng người, miệng còn đặc biệt ngọt, đừng nói là trong thôn đại nhân, liền tiểu cô nương. Tiểu Nam Hải đều rất ưa thích cùng Hỏa Kỳ Lân chơi. Lại qua mấy ngày, Bộ Phàm đang dạy sách, lại trông thấy ngoài cửa sổ đứng mấy đạo thân ảnh. Trừ một cái dáng người thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng thanh niên nam tử, Bộ Phàm không biết bên ngoài, mấy người khác ngược lại là nhận biết, là Vương Trường Quý, cùng trong thôn chúng tộc trưởng. Các ngươi trước đem trên bảng đen chữ chép một lần. Bộ Phàm dặn dò một tiếng sau, liền hướng tư thục đi ra ngoài. Bọn nhỏ cũng chú ý tới tình huống bên ngoài, mặc dù hiếu kỳ, nhưng bọn hắn vẫn là thành thật thật cơ lấy chữ tới. Hỏa Kỳ Lân miệng nhỏ cắn căn phân viết, tò mò nhìn bên ngoài. Tiểu Lân, tiên sinh nói qua, phấn viết là không thể ăn, ăn sẽ tiêu chảy. Ngồi cùng bàn tiểu thảo nhìn xem Hỏa Kỳ Lân bộ dáng khả ái, cười cười nhắc nhở. "Tốt, cảm ơn tiểu thảo tỷ tỷ." Hỏa Kỳ Lân ngọt ngào nói. "6. Lão thôn trưởng, các vị tộc trưởng, các ngươi như thế nào có rảnh tới?" Gia tư thục, Bộ Phàm cười cùng Vương Trường Quý bọn người lên tiếng chào hỏi. Sau đó, đem ánh mắt rơi vào thanh niên nam tử trên người, thanh niên nam tử này cũng không phải người bình thường, mà là một người luyện khí tầng 9 tu sĩ. Chương 61, các ngươi so với bọn hắn còn lợi hại hơn. Bộ Phàm, mấy năm không thấy, ngươi chẳng những làm thôn trưởng, còn làm trong thôn tiên sinh dạy học. Thanh niên kia thanh âm nam tử bình thản nói. Ngươi là? Bộ Phàm nghi hoặc. Tiểu Phàm, ngươi không biết Tống Viên Ngoại Nhi tử rồi. Vương Trường Quý nhắc nhở. Ngươi là Tống Tiểu Xuân. Bộ Phàm giật mình, não hải nháy mắt hiện lên một cái vòng tròn hồ hồ thân ảnh, nhìn nhìn lại trước mắt mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng tắp thanh niên. Đây là biến chủng rồi a? Coi như ngươi không có đem ta cấp quên. Đối với Bộ Phàm ngoài ý muốn, Tống Tiểu Xuân ngược lại là cũng không ngoài ý muốn, hắn nhiều năm như vậy không có trở về. Đừng nói là Bộ Phàm ngoài ý muốn, liền cha mẹ của hắn cũng là trợn mắt hốt mồm. Ta còn thực sự kém chút không nhận ra được ngươi, ngươi như trước kia so ra, biến hóa quá lớn. Bộ Phàm cười nói. Có thời gian hai chúng ta ra ngoài tâm sự. Tống Tiểu Xuân nói. Bộ Phàm cũng không sợ Tống Tiểu Xuân tìm hắn để gây sự, cũng không có cự tuyệt, gật đầu, cùng Tống Tiểu Xuân đi ra phía ngoài. Vương Trường Quý bọn người biết Tống Tiểu Xuân tìm Bộ Phàm nhất định là có chuyện, liền không tốt đi theo, đành phải đợi tại tư thục bên trong, nhìn xem bọn nhỏ lựa chữ. Không biết ngươi tìm đến ta có cái gì. Rời đi tư thục, Bộ Phàm hiếu kỳ nói: "Ngươi không cần khẩn trương, ta không phải tìm ngươi phiền phức, trước kia đại gia tuổi còn nhỏ, đều là không hiểu chuyện thời điểm, những sự tình kia, ta đều quên 7-8 phần." Tống Tiểu Xuân khoát khoát tay, một bộ hào khí bộ dáng. Bộ Phàm khỏe miệng có rúm. Nếu không phải là cừu hận giá trị biểu hiện 20, hắn còn liền tin. Bất quá, mấy năm qua này, Tống Tiểu Xuân đối với hắn cừu hận giá trị dần dần hạ xuống, này ngược lại là thật sự. Khả năng theo niên kỷ phát triển, người cũng sẽ tùy theo cải biến. Lại nói, ta bây giờ là tu tiên giả, khoảng cách trúc cơ kỳ chỉ thiếu chút nữa, ngươi chỉ sợ còn không phải cái gì là trúc cơ a. Trúc cơ chính là chân chính người tu tiên, tiện tay phiên vân phúc vũ, ngự không phi hành, tuổi thọ càng là có thể sống đến hơn 200 tuổi. Mà ta bây giờ là luyện khí tầng 9, không ra 5 năm, ta chính là một người trúc cơ kỳ tu sĩ, lại như thế nào có thể cùng ngươi một kẻ phàm phu tục tử kiến thức. Tống Tiểu Xuân chắp hai tay, thần sắc ngạo nghễ vô cùng, mà lại, bây giờ ta là Thiên Huyền môn đại đệ tử, Bộ Phàm, có phải hay không hù đến? Ừm, rất lợi hại. Bộ Phàm phủi tay, hắn cuối cùng minh bạch Tống Tiểu Xuân để hắn đi ra mục đích, hóa ra là nghĩ ở trước mặt hắn khoe khoang a. Chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không ao ước, hoặc là, hối hận ngươi khi đó không có bái Thiên Huyền môn. Tống Tiểu Xuân nhíu mày, đối với Bộ Phàm loại này không mặn không nhạt thần sắc, hắn rất không thích. "Sẽ không, ta cảm thấy bây giờ rất không tệ." Bộ Phàm nhún nhún vai, tâm nhìn hạn hẹp. Phàm nhân tuổi thọ bất quá chỉ là 100 năm, mà tu sĩ lại có thể trải qua ngàn năm, vạn năm, thậm chí đời đời bất hủ. Tống Tiểu Xuân hào khí vạn trượng nói, "Là rất không tệ." Bộ Phàm gật gật đầu. "Ao ước rồi. Xem ở ngươi ta là khi còn bé hảo hữu phân thượng, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể thu ngươi làm đồ đệ, chuyển thụ cho ngươi vô thượng đạo pháp." Tống Tiểu Xuân chắp hai tay, một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng nói, "Về sau, chờ ta bước vào trúc cơ kỳ, chính là Thiên Huyền môn trưởng lão, vậy ngươi cũng là một người trúc cơ kỳ trưởng lão môn hạ đệ tử. Nhiệm vụ: bái sư học nghệ." Nhiệm vụ giới thiệu: bởi vì năm đó nhận người nào đó khi dễ, Tống Tiểu Xuân trong lòng canh cánh trong lòng, bất quá xem ở người nào đó vì thôn xuất lực phân thượng, hắn dự định thu người nào đó làm đồ đệ, để người nào đó cho hắn bưng trà đổ nước. Nhiệm vụ ban thưởng: 100.000 điểm kinh nghiệm, một môn thần thông. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Quả nhiên vẫn là nhớ năm đó thủ. Bất quá, năm đó là ai nhận khi dễ? Hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh, ta cảm thấy đợi trong thôn càng có ý nghĩa một chút. Bộ Phàm không cần suy nghĩ liền cự tuyệt nói. Ngươi nghĩ rõ ràng. Tống Tiểu Xuân sắc mặt nghiêm nghị nói. Nghĩ rất rõ ràng. Bộ Phàm nói. Quả nhiên là tầm nhìn hạn hẹp người. Tống Tiểu Xuân tức giận đến phất tay áo liền muốn rời khỏi, nhưng đột nhiên bước chân hắn một trận. Qua chút thời gian, Thiên Huyền môn sẽ di chuyển, ta đến lúc đó cũng sẽ đi theo, chỉ là chuyến đi này, không biết bao nhiêu năm mới có thể trở về, cha mẹ ta liền nhờ ngươi, về sau ta tất có thâm tạ. Nhìn qua Tống Tiểu Xuân đi xa bóng lưng, Bộ Phàm khẽ cho mày. Thiên Huyền môn di chuyển rồi, hẳn là cùng chính tà đại chiến có quan hệ. Bất quá, nguy hiểm thật lúc trước không có bái nhập Thiên Huyền môn, bằng không thì bây giờ muốn chạy trốn. Quả nhiên, tu tiên giới thị thị phi phi sự tình nhiều lắm. Bộ Phàm lắc đầu, trở lại tư thục bên trong. Vương Trường Quý bọn người vội vàng tiến lên hỏi thăm, Bộ Phàm cũng không có giấu giếm, đem Tống Tiểu Xuân dự định thu hắn làm đồ ý nghĩ nói ra. Trong đó, liên quan tới Thiên Huyền môn di chuyển sự tình, tự nhiên sẽ không nói. Không nghĩ tới Tiểu Xuân cũng đến loại kia bay trên trời cảnh giới. Vương Trường Quý bọn người thở dài một tiếng, bọn hắn không hiểu cái gì gọi luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, nhưng bọn hắn vẫn là rõ ràng có thể bay trên trời tới bay đi tiên nhân là cực kỳ lợi hại. Bất quá, đối với Bộ Phàm sẽ cự tuyệt Tống Tiểu Xuân, bọn hắn cũng không ngoài ý muốn. Năm đó, Bộ Phàm đều có thể cự tuyệt đi vị kia Thiên Huyền môn trưởng lão, bây giờ lại cự tuyệt một lần, cũng không có cảm thấy có cái gì. 6. Tống Tiểu Xuân trong thôn chờ đợi chỉ có 2 ngày, liền muốn rời đi. Trong thôn không ít người biết sau, nhao nhao tới tiễn đường, dù sao, Tống Tiểu Xuân thế nhưng là thôn bọn họ đi ra tiên nhân. Xem như thôn trưởng, Bộ Phàm đương nhiên phải làm gương mẫu, dẫn một đám đệ tử tới tiễn đưa Tống Tiểu Xuân. Tống Tiểu Xuân nhìn Bộ Phàm liếc mắt một cái, lại nhìn một chút chúng các hương thân, trong mắt lóe lên một vòng ý vị vẻ khó hiểu sau, tay áo vung lên, bạch quang thoáng hiện, một chiếc thuyền gỗ nhỏ trống rông xuất hiện. Chiếc này thuyền gỗ nhỏ là Tống Tiểu Xuân tại Thiên Huyền môn thi đấu đoạt giải quán quân lấy được phi hành pháp khí. Bên trong khảm có đê phẩm linh thạch, chỉ cần tiêu hao tu sĩ một chút linh lực liền có thể khống chế, cho dù là không tới trúc cơ tu sĩ cũng có thể nhẹ nhõm điều khiển. Tống Tiểu Xuân không nhiều lời cái gì, ngồi lên thuyền gỗ nhỏ sau, thuyền gỗ nhỏ dần dần bay lên, tại đám người mặt lộ vẻ ao ước bên trong, biến mất ở chân trời. Đây chính là tiên nhân. Không ít hải tử trong mắt lóe ra hướng tới chi sắc. Có cái gì thật hâm mộ, chỉ cần các ngươi đi theo tiên sinh học tập, các ngươi so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn. Hỏa Kỳ Lân ngẩng lên đầu nhỏ nói. Thật sự. Tiểu Thảo biểu thị không tin, những hải tử khác cũng không tin. Tiên sinh chỉ là dạy bọn họ học chữ, có khi sẽ còn dạy bọn họ hạ cờ vây, đánh dao cầm, vẽ tranh, nhưng những này nơi nào có thể cùng tu luyện tiên pháp tiên nhân so sánh. Các ngươi còn đừng không tin, chân chính lợi hại thư sinh có thể phun một bãi nước miếng chết tiên nhân. Hỏa Kỳ Lân một bộ rất chân thành bộ dáng nói. Thật có lợi hại như vậy? Tiểu Thảo bọn người cái cằm hơi há ra, bọn hắn như thế nào không tin đâu. Đừng nói đám con nít này không tin, liền chung quanh các hương thân cũng không có một người tin tưởng. Thư sinh lại thế nào lợi hại, còn có thể lợi hại qua phi thiên độn địa tiên nhân. Cái này sao có thể? Tốt tốt, nên lên lớp, các ngươi đi với ta tư thủ. Bộ Phàm tự nhiên nghe thấy Hỏa Kỳ Lân, cũng không có làm thật, chỉ cho là Hỏa Kỳ Lân có ý tứ là muốn để hắn truyền thụ tu tiên pháp thuật cho bọn nhỏ. chỉ là bọn nhỏ đều không có linh căn, đây là hắn tự tay kiểm tra qua.
Chương 62, khoa cử.
Manh chi si si, ôm bố mậu kia, phỉ tới mậu kia, tới tức tam hưu, tiện đưa tử liên quan kỳ 6. Lúc sáng sớm, từng đợt tiếng đọc sách tại yên tĩnh thôn nhỏ quen quẩn, tựa như ngày đông nắng ấm vậy, ấm áp tất cả mọi người trong tim. Tại một khắc, rất nhiều bận rộn thôn dân sẽ nhao nhao dừng lại trong tay công tác, lặng lặng nghe. Bọn hắn cũng không hiểu vì cái gì, mỗi lần nghe thấy bọn nhỏ tiếng đọc sách, trong lòng bọn họ sẽ đặc biệt bình tĩnh tương hòa. Mà lại, bọn hắn còn chú ý tới mỗi khi nghe bọn nhỏ tiếng đọc sách làm việc, sẽ đặc biệt có lực, phảng phất trẻ tuổi 10 tuổi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt, liền đến khi tan giờ học, bọn nhỏ từng cái hướng bộ phàm cáo biệt rời đi. Mà bộ phàm cưỡi tiểu bạch lư, phía trước ngồi Hỏa Kỳ Lân, chậm rãi từ từ đi về nhà. Ta có một cái con lừa nhỏ nha, ta cho tới bây giờ cũng không cưới, có một ngày ta tâm huyết dâng trào cưỡi đi chợ, cầm trong tay của ta tiểu roi ra à, trong lòng ta đang đắc ý sáu. Hỏa Kỳ Lân miệng nhỏ khẽ hát, cái đầu nhỏ tả hữu lung lay, trên đầu ghim hai cái tiểu đoàn tử, lộ ra phá lệ hoạt bát đáng yêu. Nghe Hỏa Kỳ Lân cái kia non nớt vui vẻ âm thanh, bộ phàm trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhõm rất nhiều. A, ca ca, ngươi nhìn, đó là lao thôn trưởng. Hỏa Kỳ Lân ngón tay nhỏ hướng về phía trước, bộ phàm dương mắt nhìn lại, liền xa xa nhìn thấy Vương trưởng quý đứng tại nhà hắn trước cổng chính. Tiểu Bạch Lư rất có ánh mắt, lập tức ra tốc hướng nơi đó chạy qua. Chỉ chốc lát sau, liền đến. Lao thôn trưởng, ngươi muốn tìm ta, trực tiếp đi tư thục liền tốt, không cần đến tại trước cửa nhà ta chờ a. Bộ phàm một cái xoay người, từ Tiểu Bạch Lư trên lưng xuống, hướng Vương trưởng quý chào hỏi. Đi tư thục không tiện. Vương trưởng quý khoát khoát tay. Gặp điệu bộ này, bộ phàm không cần hỏi cũng biết Vương trưởng quý tìm hắn nhất định là có chuyện gì cần, vội vàng đem Vương trưởng quý nên vào trong nhà. Ngươi trồng khỏa cây đào không nghĩ tới đã lớn như vậy, lần sau kết quả thời điểm, nhớ kỹ cho ta mang hộ mấy cái. Xuyên qua viện tử, Vương trưởng quý nhìn trong viện cây kia đại cây đào, cảm thán nói: "Lão thôn trưởng, không phải ta không muốn cho ngươi lưu, mà là ta căn bản cũng chưa ăn qua cây đào này quả." Bộ phàm cười khổ lắc đầu. "Không thể nào, như thế đại khỏa cây đào còn không kết quả." Vương trưởng quý lại quan sát cây đào tới, có phải hay không bón phân không đủ a? "Không rõ lắm." Bộ phàm lắc đầu. "Bón phân? Nhớ kỹ tiểu Bạch Lư mỗi ngày không ít cho cây đào này bón phân, cũng không thấy cây đào này có thay đổi gì." Vương trưởng quý cũng không có ở vấn đề này thượng hỏi nhiều, đi theo bộ phàm vào phòng. Hỏa Kỳ Lân rất nhuần nhuyễn cho bọn hắn bưng trà đổ nước. Vương trưởng quý không khỏi cảm thán, là cái hiểu chuyện hảo hài tử. Hỏa Kỳ Lân lộ ra đáng yêu lại nụ cười ngọt ngào, tiểu thân thể khẽ thi lễ, cảm ơn lão thôn trưởng gia gia khích lệ. "Bộ phàm, sáu, bán manh đáng xấu hổ. Tiểu phàm, vẫn là ngươi có phúc khí." Vương trưởng xuân cười đến đặc biệt thoải mái, có thể là lớn tuổi, phá lệ ưa thích dáng dấp đáng yêu lại lấy vui nữ hoa nhi. "Tạm được." Bộ phàm gãi gãi đầu, "Đúng, lão thôn trưởng, ngươi lần này tìm ta có chuyện gì?" "À, là như vậy, thiết đản, nhị cầu mấy đứa bé niên kỷ cũng nên đến trong trấn hạ tràng thử nghiệm." Vương trưởng quý bưng chén trà nói. "Hạ tràng thử nghiệm?" Bộ phàm có chút phản ứng không kịp, nhưng sau đó liền minh bạch lao thôn trưởng có ý tứ gì. Lao thôn trưởng có ý tứ là khoa cử, chỉ là lấy thiết đạn học thức của bọn hắn có thích hợp hay không. Bộ phàm chần chờ, hắn không có kiểm tra qua khoa cử, không rõ ràng khoa cử độ khó. "Khẳng định không có vấn đề, hôm qua ta cùng trong thôn mấy cái tộc trưởng khảo giáo qua mấy đứa bé một vài vấn đề, bọn hắn đều nhẹ nhõm giải đáp, thông qua trong trấn thi đồng sinh khẳng định không có vấn đề. Nói không chừng còn có thể kiểm tra cái tú tài trở về." Vương trưởng quý lao mắt đột nhiên bắn ra qua mang, bọn hắn Ca Lạp thôn có rất nhiều năm không có ra tú tài, này làm sao có thể để cho hắn không kích động. "Các ngươi nói đi, vậy khẳng định không có vấn đề, chỉ là tham gia này thi đồng sinh có yêu cầu gì?" "Ta nghe nói tham gia này thi đồng sinh cần từ tú tài tiến cử mới được, ta nhớ được thôn chúng ta không có tú tài đi." Bộ phàm mặc dù không có kiểm tra qua khoa cử, nhưng vẫn là nghe nói một chút liên quan tới khoa cử sự tình. "Cái này ngươi không cần lo lắng, này tiến cử từ ta cùng mấy cái tộc trưởng nghĩ biện pháp. Trong thôn thật vất vả có thể ra mấy mầm mống tốt, chúng ta mấy cái này lão già cũng không thể đem bọn hắn mai một." Vương trưởng quý cười nói. Gặp Vương trưởng quý nói như vậy, bộ phàm cũng không tốt nói cái gì. Kỳ thật hắn cũng có thể đoán cái đại khái, hoặc là Vương trưởng quý bọn hắn có người quen biết, có thể từ trên người bọn họ thu hoạch được danh lệch, hoặc là trực tiếp dùng bạc mua. Bất quá, này đều không phải hắn nên quan tâm. "Nhưng mà, tiểu phàm, khoa cử khảo thí cần học sinh dùng bút lông viết chữ, ngươi suy nghĩ ra được phân viết, tốt thì tốt, chỉ là không dùng được." Vương trưởng quý nghĩ đến cái gì nói. "Lão thôn trưởng, ta minh bạch ngươi ý tứ, khoảng thời gian này ta sẽ dạy bọn hắn dùng bút lông viết chữ." Bộ phàm làm sao không rõ lao thôn trưởng có ý tứ gì a, gật gật đầu đáp ứng. "Vậy là tốt rồi, giấy và bút mực liền giao cho chúng ta mấy cái lao già tới xử lý." Vương trưởng quý thoải mái cười một tiếng, đối với bộ phàm bút tích hắn vẫn là rất yên tâm. Về sau lại cùng Vương trưởng quý nói một chút khoa cử sự tình sau, Vương trưởng quý thoải mái cáo từ rời đi. "Khoa cử a?" Bộ phàm sờ sờ cái cằm. "Đệ tử có thể có tiền đồ, hắn xem như tiên sinh cũng nguyện ý gặp đến. Chỉ là đi bên ngoài vạn nhất gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Xem ra có nhất định phải truyền thụ cho bọn hắn một chút thuật phòng thân mới được." 6. Sáng ngày thứ hai, bộ phàm liền đem 5 cái có thể đi trên trấn khoa cử hải tử gọi đi qua, đem khoa cử sự tình nói cho bọn hắn nghe. "Tiên sinh, chúng ta có thể làm sao?" Thiết đản thân sắc có chút khẩn trương, khuôn mặt nhỏ có chút không có lòng tin. Mặt khác 4 đứa bé đồng dạng lộ ra khiếp đảm bộ dáng, trước kia, học chữ, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, chớ nói chi là giống người đọc sách một dạng đi tham gia khoa cử. Có cái gì tốt sợ, quên ta bình thường là thế nào dạy các ngươi sao? Phàm là gặp chuyện đừng hốt hoảng. Bộ Phàm chắp lấy tay nói. Thiết Đản năm người nhìn nhau, nhao nhao rủ xuống đầu. Các ngươi cũng đừng cho mình áp lực quá lớn, hết sức là được, dù cho không trúng, coi như tích lũy kinh nghiệm, huống chi bây giờ cách khoa cử còn có chút thời gian, có nhiều thời gian chuẩn bị. Bộ Phàm minh bạch mấy đứa bé đối mặt khảo thí tâm tình, an ủi, khoảng thời gian này, ta sẽ dạy các ngươi dùng bút lông viết chữ. Chúng ta biết. Thiết Đản năm đứa bé trọng trọng gật đầu. Đợi hài tử đi ra khỏi phòng. Thiết Đản, ngươi nói chúng ta có thể làm sao? Nhị Cầu thấp giọng nói. Không được, cũng phải đi, tiên sinh tin tưởng ta như vậy nhóm, chúng ta nhất định không thể để cho tiên sinh thất vọng. Thiết Đản ánh mắt kiên định nói. Không sai, chúng ta không thể để cho tiên sinh thất vọng. Nhị Cầu cùng mặt khác ba đứa hài tử ánh mắt cũng kiên định. Mấy đứa bé thì thầm, nơi nào có thể giấu giếm được Bộ Phàm thần thức, hắn lắc đầu, kỳ thật đối với Thiết Đản mấy đứa bé có thể hay không thi đậu, hắn không lo lắng chút nào. Hắn mặc dù không có kiểm tra qua khoa cử, nhưng từ hắn dạy dỗ tới đệ tử chắc chắn sẽ không kém. Ân, hắn chính là như thế có tự tin. Chương 63, ta xem ai dám. Sau đó thời gian bên trong, Bộ Phàm chẳng những giáo bọn nhỏ một chút công phu quyền cước, còn có lợi dụng một chút nhàn rỗi thời gian, dạy một chút tư thục bên trong hải tử dùng bút lông viết chữ. Bình thường dùng đã quen phấn viết bọn nhỏ, dùng một lát bút lông liền đủ loại thất thố, hoặc là bút lông bắt quá gấp, hoặc là hạ bút thời điểm dùng quá sức, trực tiếp đem giấy bị kéo rách. Loại tình huống này kéo dài mấy ngày, về sau bọn nhỏ cũng dần dần quen thuộc. Bất quá, cùng cầm bút lông viết chữ, bọn hắn càng thích dùng phấn viết tại bảng đèn tô tô vẽ vẽ. Thôn trưởng, không tốt. Một ngày này, Bộ Phàm đang dạy bọn nhỏ luyện chữ, đột nhiên bên ngoài truyền đến Hát Thúc thanh âm vội vàng. Bây giờ, Hát Thúc một tay chống đỡ khung cửa, thở hào hẹn. Tư Thục hài tử nhao nhao nhìn sang. Đã xảy ra chuyện gì? Bộ Phàm đi qua, do hỏi. Là Vương lão tứ nhà sáu. Hát Thúc vừa muốn nói gì, lại chú ý tới bọn nhỏ nhìn về phía hắn, lập tức dừng miệng. Bộ Phàm minh bạch Hát Thúc đây là không muốn để bọn nhỏ nghe thấy. Vương lão tứ, hắn nhận biết, là trong thôn ma cờ bạc, chẳng những cờ bạc trả ra gì, còn thích uống rượu cũng liền thôi, nhưng người này không có gì tự phẩm, uống say liền say khướt, đánh tức phụ đánh hải tử đều là chuyện thường. Nhớ kỹ xử lý Vương lão tứ sự tình, vẫn là 2 tháng trước. Lúc ấy, Vương lão tứ liên tục cam đoan không cá cược, không uống rượu tới. Hẳn là này Vương lão tứ lại uống rượu đánh tức phụ rồi. Ta đi ra ngoài một chút, các ngươi hảo hảo tại tư thuộc bên trong luyện chữ. Bộ Phàm liền muốn cùng Hắc Thúc đi ra ngoài, một đứa bé trai đột nhiên đứng lên. Tiên sinh, ta muốn đi theo ngươi. Bộ Phàm nhìn sang. Tiểu Nam Hải này nhũ danh là Nhị Cẩu, là Vương lão tứ con trai thứ hai. Bởi vì con trai thứ nhất không có đầy tháng liền chết rồi, vì mắn đẻ, Vương lão tứ liền dứt khoát cho đứa bé thứ hai lấy cái tiền danh. Được. Bộ Phàm cũng không có cự tuyệt. Không tốt lắm đâu. Hắc Thúc thần sắc có chút chần chờ. Thấy thế, Bộ Phàm cảm thấy chuyện lần này có chút không đơn giản, là xảy ra chuyện gì sao? Hắc Thúc nhìn Nhị Cẩu liếc mắt một cái, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Bộ Phàm biến sắc. Nhị Cẩu, ngươi lưu tại tư thủ. Tiên sinh, ta xem như nhi tử, có quyền biết trong nhà xảy ra chuyện gì. Nhị Cẩu khuôn mặt nhỏ quật cường nói. Tốt ta, tùy ngươi, bất quá, ngươi đi theo ta có thể, nhưng đến nơi không thể hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy nghe ta. Bộ Phàm khoát khoát tay, dù sao, chuyện này náo lớn như thế, Nhị Cẩu sớm muộn cũng sẽ biết đến. Tạ ơn tiên sinh. Nhị Cẩu chắp tay nói. 6. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Vương lão tứ nhà. Bây giờ, không ít các hương thần, nam tay cầm quốc, cái sẻng, phụ nhân cầm gậy gỗ, ngắt ở Vương lão tứ trước cửa nhà, mà cùng các hương thân rằng có chính là một bang xa lạ mình Trần Khôi Ngô Hán tử. Đám này mình Trần Khôi Ngô Hán tử mặt lộ vẻ vẻ hung ác, nhìn qua một đám thôn dân. Ta khuyên các ngươi thức thời một chút tránh ra, bằng không thì động thủ, ta mấy cái các huynh đệ hạ thủ cũng không có cái nặng nhẹ. Dẫn đầu một người Khôi Ngô tráng hán uy hiếp nói. Các hương thân bị như thế giật mình, cầm nông cụ tay cũng không khỏi run rẩy lên, thậm chí có chút thôn dân dưới thân thể ý thức lui về sau một chút. Nói thật, đối mặt như thế một đại bang hung thần ác sát người, bọn hắn không sợ là giả. Ta xem ai dám. Bộ Phàm trầm giọng quát, sải bước đi lên trước. Thôn trưởng. Thôn trưởng, ngươi cuối cùng tới rồi. Một đám các hương thân gặp một lần hắn tới, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lập tức không có như vậy khiếp đảm sợ hãi. Ngươi chính là thôn này thôn trưởng. Cái kia Khôi Ngô hán tử nao nao, hắn không nghĩ tới Ca Lạp thôn thôn trưởng sẽ như vậy trẻ tuổi. Ngươi tới được vừa vặn, thôn các ngươi Vương lão tứ thiếu chúng ta sòng bạc 60 lượng, hắn bây giờ không trả nổi bạc, liền đem vợ hắn bán cho chúng ta sòng bạc. Chữ trắng chữ đen đều viết ở phía trên. Khôi Ngô hán tử cầm lấy một tấm phiếu nợ, tại Bộ Phàm trước mặt triển khai. Bộ Phàm chỉ là nhìn lướt qua tấm kia phiếu nợ sau, ánh mắt nghiêm túc rơi vào một bên run rẩy Vương lão tứ. "Tốt, Vương lão tứ, ngươi thật được, lần trước đáp ứng ta cái gì? Vẫn chưa tới 2 tháng liền quên, chẳng những đi đánh cược, còn đem tức phụ cho thua." Vương lão tứ không dám nhìn thẳng hắn, rủ xuống đầu. "Nương." Nhị Cẩu lập tức xông vào trong viện. "Nhị Cẩu." Vương lão tứ tức phụ đã bị dọa đến hoa dung thất sắc, gặp Nhị Cẩu chạy tới, lập tức đem hắn ôm, khóc lên. Nhị Cẩu cảm thụ được mẫu thân sợ hãi run rẩy, hốc mắt lập tức đỏ lên, nhìn về phía Bộ Phàm nói: "Tiên sinh, ngươi nhất định phải cứu ta nương à, mẹ ta không thể bị bọn hắn mang đi." "Nhiệm vụ, đáng thương phụ nhân." "Nhiệm vụ giới thiệu, ma cờ bạc Vương lão tứ tại trên trấn thiếu kết sổ tiền nợ đánh bạc, trả không nổi, đem hắn tức phụ xem như tiền nợ đánh bạc bồi cho sòng bạc, nhị cầu không muốn mất đi trẻ tuổi mẫu thân, khẩn cầu ngươi hỗ trợ. Nhiệm vụ ban thưởng, 40.000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Tốt tốt, chuyện của các ngươi, ta không muốn nghe, chờ ta đem người mang đi, các ngươi muốn làm sao làm như thế nào khóc tùy các ngươi. Cái kia khôi ngô tráng hán không kiên nhẫn khoát khoát tay. Loại sự tình này, hắn gặp nhiều, mỗi lần làm cùng sinh ly tử biệt giống như. Một bên mấy khôi ngô tráng hán liền muốn động thủ bắt người. Ta nhìn các ngươi ai dám đem người mang đi. Bộ phàm ánh mắt nghiêm túc nói. Ta nói tiểu thôn trưởng, phiếu nợ đều cho ngươi xem, ngươi sẽ không phải là không muốn thừa nhận a. Cái kia khôi ngô tráng hán sắc mặt lập tức hung ác mấy phần. Ta nói là thì thế nào? Bộ phàm không khách khí chút nào nói. Ngươi biết chúng ta là ai? Khôi ngô tráng hán không nghĩ tới này tiểu thôn trưởng cũng dám nói như vậy, trầm mặt. Ta mặc kệ các ngươi là ai, nhưng ta muốn nói cho các ngươi, nơi này là địa phương nào? Nơi này không phải trên trấn, là ca lạp thôn, là ta bộ phàm địa bàn. Ngươi nghĩ từ thôn chúng ta dẫn người đi, liền phải hỏi chúng ta có đáp ứng hay không? Bộ phàm hành khôi ngô đại tráng, cùng hắn mấy tên thủ hạ liếc mắt một cái, giơ lên một tay, sau lưng một đám các hương thân lập tức cùng nhau hô to lên. Không đáp ứng. Thanh âm này, tựa như kinh lôi nổ vang, nháy mắt chuyển khắp toàn bộ thôn mỗi một góc. Khôi ngô tráng hán đám người bị thanh thế dọa đến run một cái. Bọn hắn thu nợ nhiều năm, vẫn là lần đầu gặp phải như thế đồng lòng thôn dân. Phải biết bọn hắn trước kia thu nợ thời điểm, đại đa số cùng thôn người sẽ chỉ ở bên cạnh xem kịch vui. Dù cho hữu tâm ruột tốt cùng thôn người nhiều nhất cũng chỉ là khuyên mấy câu, sau đó bị bọn hắn giật mình, liền lập tức co lên đầu. Ta nói tiểu thôn trưởng, ngươi này liền có chút không thể nào nói nổi, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, nào đến trong trấn nha môn, cũng chỉ sẽ là chúng ta có lý. Khôi ngô tráng hán ngữ khí không khỏi yếu đi mấy phần. Không có cách nào a. Không nói trước mặt những này khí thế mười phần thôn dân, liền nói hắn chú ý tới chung quanh không ngừng có thôn dân hoặc là hai tay cầm lấy dao phay, hoặc là cầm truy, lười bữa chạy tới. Chỉ sợ, chờ một lát, người tới sẽ càng nhiều. Tuy nói hắn cùng mấy cái huynh đệ đều có thể một địch mười, nhưng coi như bọn hắn lợi hại hơn nữa, cũng không chịu nổi người khác nhiều người a. Chương 64, không muốn tức phụ, tìm ta. Chúng ta ca lạp thôn người cũng không phải không giữ chữ tín, các ngươi phiếu nợ, chúng ta sẽ không thừa nhận, nhưng vương lão tứ mượn các ngươi bao nhiêu bạc, chúng ta liền trả lại ngươi bao nhiêu bạc. Bộ phàm âm thanh bình thản, nhìn về phía trước mặt khôi ngô tráng hán, ngươi cảm thấy thế nào? Này có chút không phù hợp quy củ. Khôi ngô tráng hán sắc mặt do dự, ánh mắt liếc chung quanh từng cái trận mắt tròn xoe thôn dân, trong lòng tính toán, có phải hay không muốn đồng ý này tiểu thôn trưởng lời nói. Nhưng việc này một khi truyền ra, song bạc bọn họ về sau còn có mở cửa không? Đầu lĩnh, ta nhớ được lần trước vương lão tứ vô ý cùng ta nói khoác qua, thôn của hắn có hai đứa bé bị tiên nhân tuyển chọn. Lúc này, một bên tiểu đệ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhắc nhở. Còn có việc này. Khôi ngô tráng hán sắc mặt ngưng lại. Khó trách thôn này người khí thế sẽ như vậy đủ, hóa ra là đi ra tiên nhân. Hơn nữa, còn là hai cái. Phải biết mỗi cái tiên nhân đều không phải dễ chơi, cho dù bọn họ sòng bạc tại trong trấn rất có địa vị, còn có nha môn bà bọc, nhưng đối mặt tiên nhân, bọn hắn cái rắm cũng không bằng. Ha ha, việc này ta Hồ Hán bán thôn trưởng một bộ mặt, vương lão tứ thiếu chúng ta sòng bạc cũng không cần còn, coi như cùng thôn trưởng kết giao bằng hữu. Khôi ngô tráng hán cởi mở cười một tiếng, phảng phất vừa rồi không thoải mái căn bản chưa từng xảy ra giống như. Không cần. Nên còn, chúng ta sẽ trả, bằng không thì người khác chỉ có thể cho là chúng ta ca lạp thôn lấy thế khinh người. Bộ phàm tự nhiên nghe thấy Hồ Hán cùng tiểu đệ đối thoại, nhưng hắn đồng thời không có để ở trong lòng, có thể đem sự tình giải quyết là được. Vương lão tứ vừa nghe bạc không dùng xong, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng, nhưng về sau nghe thấy bộ phàm, khuôn mặt một chút liền sụ xuống. Này tiểu thôn trưởng không phải Hồ Hán sao? Nói đi, vương lão tứ thiếu các ngươi bao nhiêu bạc? Bộ phàm nhưng không biết vương lão tứ suy nghĩ gì, nhìn về phía Hồ Hán nói. Thôn trưởng làm việc quang minh lỗi lạc, ta Hồ Hán bội phục. Hồ Hán ôm quyền nói. Nói ít những cái kia vô dụng nói nhảm, nói đi, vương lão tứ đến cùng mượn các ngươi sòng bạc bao nhiêu bạc? Bộ phàm không khách khí chút nào nói. Tốt, thôn trưởng nhanh lời khoái ngữ, vương lão tứ hướng chúng ta sòng bạc mượn 30 lượng, không biết thôn trưởng là dự định hôm nay còn là chờ ngày khác. Hồ Hán không có bởi vì bộ phàm lời nói mà tức giận, hắn tại sòng bạc trà trộn nhiều năm như vậy, bằng vào một cánh tay chơi liều nhưng vô dụng, có đôi khi còn cần hiểu được biên báo. Chung quanh thôn dân nghe thấy 30 lượng, không khỏi trợn mắt há mồm, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới vương lão tứ cũng dám mượn nhiều bạc như vậy. Bộ phàm ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía vương lão tứ, nhà ngươi bây giờ còn có bao nhiêu bạc? Không có, một cái tiền đồng đều không có. Vương lão tứ lắc đầu nói. Thôn trưởng, trong nhà còn có 8 lượng, ta này liền lấy cho ngươi. Bây giờ, vương lão tứ tức phụ sớm đã từ kinh hãi tỉnh táo lại, lập tức đứng dậy, hướng trong phòng đi. Vương lão tứ hận không thể đi ngăn lại tức phụ lấy tiền, nhưng chúng quanh nhiều như vậy hai mắt nhìn xem, trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng. Này ngu xuẩn bà nương, nhìn hôm nay muộn hắn như thế nào thu thập. Bởi vì vương lão tứ nhà không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy, chung quanh thôn dân nhao nhao về nhà, đem trong nhà tiền nhàn rỗi lấy ra trước cho mượn vương lão tứ nhà khẩn cấp. Nhất là Lý Nhị nhà mượn đến nhiều nhất, có một nửa bạc đều là Lý Nhị nhà ra. Này bạc ta cũng không đếm, ta Hồ Hán tin được các ngươi, này phiếu nợ liền còn cho thôn trưởng. Hồ Hán đem một túi bạc ném cho thủ hạ bên cạnh, cũng không nói nhảm, đem phiếu nợ cho bộ phàm. Về sau, nếu như vương lão tứ lại đi nhà ngươi sòng bạc, trực tiếp đánh gãy chân đưa về liền thành. Bộ phàm nhìn cũng không nhìn phiếu nợ liếc mắt một cái, trực tiếp xé. Được, liền nghe thôn trưởng ngươi. Hồ Hán trong lòng lẩm bẩm. đừng nói là Vương lão tứ, về sau chỉ cần là thôn này người một mực đều không cho tiến vào. Đợi Hồ Hán mang theo một đám thủ hạ rời đi. Nhiệm vụ đáng thương phụ nhân hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng 40.000 điểm kinh nghiệm x2. Bởi vì ngươi thủ hộ trong thôn thôn dân, ban thưởng 50.000 điểm kinh nghiệm x2. Thiên ma sách thăng cấp, đại lực kim cương trưởng thăng cấp, tạo hóa phần thiên quyết thăng cấp. 6. Bây giờ bộ phàm cũng không có tâm tư chú ý những thứ này. Bành, nâng lên một cước, liền đem Vương lão tứ gạt ngã trên mặt đất. Hảo ngươi cái Vương lão tứ, chẳng những đi sòng bạc đánh bạc, còn đem tức phụ ép cho sòng bạc, làm tiền nợ đánh bạc, ngươi nhàn tức phụ nhiều, đều có thể nói nhiều một tiếng, trong thôn bó lớn cưới không lên tức phụ hán tử. Trung quanh thôn dân đều bị bộ phàm điệu bộ này dọa cho nhảy một cái. Phải biết bộ phàm từ trước đến nay cùng người cùng thiện, đối trưởng bối càng là tôn trọng, đây là bọn hắn lần đầu nhìn thấy bộ phàm phát như thế đại hòa khí. Nhưng vừa nghĩ tới Vương lão tứ làm hôn chứng chuyện, trong lòng bọn họ cùng nhau toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nên đá chết tên Vương bát đàn này. Thôn trưởng lời nói này đến có đạo lý, Vương lão tứ, ngươi nếu là không muốn tức phụ, cùng ta tống lại tử nói a, ta tống lại tử đang lo không có tức phụ ủ ấm giường đâu. Ngươi yên tâm, nhị cậu, ta sẽ đem hắn đích thân nhi tử đối đãi. Một bên tống lại tử cười ồn ào nói, lan mẹ ngươi chứng. Vương lão tứ che thấy đau ngực, mắng to một tiếng. Xem ra vừa rồi một cước là đá nhẹ, còn có khí lực mắng chửi người. Bộ phàm vừa giơ chân lên, nhưng làm trên đất Vương lão tứ dọa đến vội vàng về sau chuyện. Đừng à, thôn trưởng, ta biết sai, ta về sau cũng không dám lại, ta lần sau còn dám đi sòng bạc, ta liền chết không yên lành. Vương lão tứ biết mình đối lý, vội vàng hướng thiên phát thể. Ngươi còn muốn có lần sau? Bộ phàm nhíu nhíu mày. Không có lần sau. Không có lần sau. Vương lão tứ trong lòng một cái lộ bộ, vội vàng lắc đầu. Cái kia thiếu các hương thân bạc. Bộ phàm lại hỏi. Các hương thân yên tâm, thiếu các hương thân bạc, ta Vương lão tứ ta mau chóng trả lại. Vương lão tứ nhìn về phía thôn dân chung quanh liên tục bảo đảm nói, ngươi chẳng những phải trả, còn muốn cả gốc lẫn lãi còn cho các hương thân. Bộ phàm ngữ khí lạnh lùng nói, ha, còn có lợi tức à? Vương lão tứ mắt trợn tròn, vậy là ngươi không muốn còn rồi? Bộ phàm ánh mắt lạnh lẽo, không phải không phải, ta nhất định còn, ta nhất định còn. Vương lão tứ liền vội vàng lắc đầu, nay tiểu thôn trưởng ánh mắt cũng tặc dọa người, tựa như có thể giết người. Chung quanh thôn dân nhìn nhau, kỳ thật đối với muốn hay không lợi tức, bọn hắn cũng không chút nào để ý, có thể còn thượng bạc là được rồi. Lý Nhị nguyên bản muốn nói lợi tức cũng không cần lời nói, có thể nghĩ đến bộ phàm cách làm khẳng định là muốn cho Vương lão tứ một bài học, hắn cũng không có lối ra nói cái gì. Nương, ngươi đây là muốn đi đâu? Lại tại lúc này, truyền đến nhị cầu âm thanh. Chúng thôn dân tìm theo tiếng nhìn lại. Bây giờ, Vương lão tứ tức phụ hai tay ôm một bao quần áo đi ra. Tức phụ, ngươi cầm cái bọc quần áo là muốn làm cái gì a? Vương lão tứ thấy thế, vội vàng chạy đến Vương lão tứ tức phụ trước mặt. Ngươi đi ra cho ta. Vương lão tứ tức phụ hất ra Vương lão tứ tay, thẳng đi tới bộ phàm trước mặt. Thôn trưởng, ta phải về nhà mẹ đẻ một chuyến, nhị cậu liền nhờ ngươi chiếu cố. Vương lão tứ tức phụ hốc mắt từng đỏ, bộ phàm thở dài, ngươi yên tâm đi, nhị cậu là đệ tử của ta, ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Không được, ngươi trở về, ai cho ta cùng nhị cậu giặt quần áo nấu cơm a? Vương lão tứ không đồng ý, còn muốn ngăn lại nhà mình tức phụ, lại bị bộ phàm ngăn tại trước người. Chương 65, ta là Vương lão tứ a. Cảm tạ thôn trưởng. Vương lão tứ tức phụ không để ý tới Vương lão tứ, lau lau nước mắt, hướng bộ phàm hơi hơi khuất thân thi cái lễ, liền hướng thôn đi ra ngoài. Thôn trưởng, ngươi thế nào còn để nàng rời đi a? Vương lão tứ gấp, không để nàng đi, chẳng lẽ còn muốn để nàng lại bị ngươi bán một lần a? Bộ phàm không khách khí chút nào nói, ta đây không phải là đánh cược mắt đỏ sao? Vương lão tứ bị chắn đến hết hầu nghẹn lại. Tẩu tử, ngươi đừng khổ sở a, ngươi nếu không suy tính một chút ta tống lại tử, ta tống lại tử mặc dù hỗn, nhưng khẳng định không làm được bán tức phụ sự tình. Tống lại tử hô to một tiếng. Bộ phàm, 6. Hóa ra này tống lại tử còn nhớ thương nhà khác tức phụ đâu. Cái này chẳng lẽ chính là hạn hạn chết, úng lột chết. Bất quá, tống lại tử lần này tới cũng không phải xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ngay tại vừa rồi, này tống lại tử thế nhưng là cầm hai thanh lưới búa lớn liền bỏ tới, cho bọn hắn áp trận. Lan, đó là vợ ta. Vương lão tứ chừng tống lại tử liếc mắt một cái. Dù sao ngươi lại không có thèm tức phụ, còn không cho phép người khác hiếm lạ a. Tống lại tử không quan trọng nhún nhún vai, dù sao hắn không cần mặt mũi đã quen. Lời nói này đến chung quanh thôn dân nhịn không được gật gật đầu. Mặc dù bọn hắn cảm thấy dạng này có chút không đạo đức, nhưng tống lại tử nói đến cũng không phải không có đạo lý, ngươi đều không hiếm có tức phụ, chẳng lẽ còn không cho phép người khác hiếm lạ à? Nhất là phụ nhân nhìn Vương lão tứ ánh mắt, cái kia tràn đầy khinh bị xem thường, trong lòng tự nhủ, về sau để nhà mình hán tử rời cái này Vương lão tứ xa một chút, miễn cho cùng Vương lão tứ học cái xấu. Mà các hán tử ý nghĩ cũng đơn giản, về sau muốn nhiều đau lòng điểm nhà mình bà nương, miễn cho bị tống lại tử cho ngọt chạy. Bộ phàm nhưng không biết bởi vì tống lại tử huyên náo một màn này, để trong thôn hán tử bỗng nhiên đối nhà mình bà nương càng ngày càng đau lòng. Vương lão tứ, ngươi khoảng thời gian này hảo hảo tỉnh lại một chút, chờ cái gì thời điểm tỉnh lại rõ ràng, lại đi tiếp tức phụ trở về. Biết. Vương lão tứ đồng thời không có đem chuyện này để ở trong lòng. Dù sao, tức phụ nhà mẹ đẻ không có khả năng dưỡng một cái gả ra ngoài nữ cả một đời, qua mấy ngày, hơn 10 ngày liền sẽ bị hắn cái kia nhạc gia đưa về. Bộ phàm hơi hơi nhíu mày. Đối với Vương lão tứ thái độ, hắn cũng có thể đoán ra mấy phần, xem ra không cho chút giáo huấn, Vương lão tứ là không biết sai. Về sau, thôn dân tán đi, Bộ Phàm cùng Nhị Cẩu về tư thục. Tạ ơn tiên sinh vừa rồi đã cứu ta mẫu thân. Nhị Cẩu rõ ràng nếu không phải là tiên sinh kịp thời đổi tới, chỉ sợ mẹ hắn thân liền muốn bị đám kia người xấu mang đi. Không cần cảm ơn, đây là ta nên làm. Bộ Phàm vỗ vỗ Nhị Cẩu bả vai, đối chuyện của cha ngươi, ngươi đừng nhớ ở trong lòng, tin tưởng về sau hắn sẽ sửa. Hắn thật sự sẽ sửa sao? Nhị Cẩu túi thấp đầu, có chút cô đơn nói. Sẽ, ngươi không tin tiên sinh. Bộ Phàm cười nói. Không, ta tin tiên sinh. Nhị Cẩu gật gật đầu, trong mắt tràn đầy tín nhiệm ánh mắt. 6. Trời tối người yên. Một bóng người chân đạp hư không, chậm rãi rơi vào Vương lão tứ trong viện, bên người còn đi theo một đầu tiểu bạch lư, tiểu bạch lư trên lưng ngồi một cái đáng yêu tiểu nữ hoa. Ta nói các ngươi không ngủ được, theo tới làm cái gì? Bộ Phàm im lặng nói. Ca ca, ngươi lần trước liền hỏi qua, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, tiến nhanh vào chính đề đi. Hỏa Kỳ Lân có chút tiểu kích động. Đói. Tiểu bạch lư tê minh một tiếng. Tiểu bạch nói nó cũng giống vậy. Hỏa Kỳ Lân nói bổ sung. Bộ Phàm, vì cái gì có loại không hiểu cảm giác quen thuộc? Tiến vào Vương lão tứ phòng, đi tới trước giường, nhìn xem ngủ say Vương lão tứ, Hỏa Kỳ Lân không kịp chờ đợi nói, "Ca ca, ngươi có phải hay không lại muốn dùng lần trước đối Chu bà tử một chiêu kia thần thông?" "Không sai biệt lắm." Bộ Phàm nết miệng lên một vòng cười xấu xa, một tay bấm niệm pháp quyết, ngón tay một điểm, lập tức một chùm sáng điểm rơi vào Vương lão tứ trước chắn. 6. Vương lão tứ làm một cái rất dài mộng. Trong mộng, hắn biến thành vợ của hắn Lưu Thủy Tú, nhìn xem chính mình cả ngày uống đến say khướt trở về, sau đó giơ lên năm đấm liền hướng trên người hắn chào hỏi. Cảm thụ được thấu xương kia đau đớn, Vương lão tứ hận không thể cùng trong mộng chính mình liều mạng. Nhưng hắn lực lượng lại lớn, cũng không sánh bằng một cái hắn tử. Vừa phản kháng một chút, trong mộng chính mình giơ lên năm đấm liền hung hăng đập tới. "Đừng!" Vương lão tứ cả người bị cả kinh ngồi dậy. Nhìn một chút quen thuộc phòng, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Nguy hiểm thật chỉ là mộng. Vương lão tứ dùng tay lau lau mồ hôi lạnh, thật dài thở ra khẩu khí, khóe mắt liếc qua vô ý thức liếc mắt trước ngực, cái kia hai đoàn đại bạch thỏ tựa như nghĩ từ giữa áo đụng tới. Như thế nào một đêm trở nên như thế lớn, còn như thế mềm. Vương lão tứ hai tay bắt lấy hai cái đại bạch thỏ, nhéo nhéo, cả người ngây người. Sau đó, hắn chú ý tới hai tay. Thế này sao lại là một cái hán tử tay a, mà là một cô nương tay. Vương lão tứ nghĩ đến cái gì, đột nhiên chạy đến trước gương đồng. Nhìn xem trong gương vợ hắn bộ dáng. A. Rít lên một tiếng truyền ra. Nương, ngươi đây là làm sao vậy? Nhị Cẩu từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy ngồi liệt trên mặt đất mẹ ruột, vội vàng tiến lên dò hỏi. Nhị Cẩu, ta biến thành mẹ ngươi. Vương lão tứ sắc mặt tái nhợt nói. Nhị Cẩu đầu nhỏ tràn đầy dấu chấm hỏi. Hắn phát hiện đột nhiên có chút lý giải không được hắn mẹ ruột nói lời có ý tứ gì. Nương, ngươi nói ta như thế nào nghe không hiểu a? Nhị Cẩu gãi đầu một cái nói. Không đúng, không đúng, ta nhất định là đang nằm mơ. Vương lão tứ khuôn mặt sợ hãi, dùng tay dùng sức bóp chính mình, một cỗ toàn tâm đau đớn từ cánh tay truyền đến, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Nương, ngươi đây là làm cái gì? Ngươi làm gì muốn bóp chính mình a? Nhị Cẩu vội vàng giữ chặt Vương lão tứ tay. Cái này sao có thể không phải làm ngộng? Vương lão tứ bắt lấy Nhị Cẩu bả vai, "Nhị Cẩu, ngươi nói cho ta, ta có phải hay không đang nằm mơ?" "Nương, ngươi đang nói cái gì a?" Nhị Cẩu bả vai bị tóm đến đau nhức. "Ngươi này bà nương sáng sớm nổi điên làm gì a?" Vương lão tứ nhìn xem một cái cùng hắn giống nhau như lúc hắn tử từ bên ngoài đi vào. Hắn toàn thân không khỏi lên một thân nổi da gà. Nếu như nói hắn biến thành vợ hắn, cái kia trước mắt hắn tử kia là ai? Chẳng lẽ là Lưu Thủy Tú? "Nhị Cẩu, nên đi tư thục lên lớp." Hắn tử kia nhìn Nhị Cẩu liếc mắt một cái. "Nha, nhưng ngươi không thể đánh mẹ ta." Nhị Cẩu nhìn thoáng qua nhà mình mẹ rồi nói, "Đi đi." Hán tử kia không nhịn được nói, "Đợi Nhị Cẩu ra cửa." Vương lão tứ hoảng sợ chạy đến trước mặt mình, "Lưu Thủy Tú, có phải hay không là ngươi? Ngươi này bà nương có phải hay không ngủ tròn váng? Nói cái gì mê sảng a?" Hán tử không cao hứng nhìn Vương lão tứ liếc mắt một cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Vương lão tứ cái kia trước ngực hai đoàn đại bạch thỏ. "Ngươi muốn làm cái gì?" Vương lão tứ bị nhìn thấy dùng mình, thân thể không khỏi về sau đi. "Ta muốn làm gì? Ngươi không rõ ràng lắm." Nhìn xem trước mặt hán tử lộ ra ngoài nụ cười, Vương lão tứ vậy mà có thể thấy rõ có ý tứ gì. "Ngươi đừng tới đây, ta không phải Lưu Thủy Tú, ta là Vương lão tứ." Vương lão tứ hoảng sợ nói. "Ngươi này bà nương còn nói cái gì mê sảng, ngươi là Vương lão tứ, ta là ai? Sẽ không phải hôm qua muộn bị ta đánh ngốc hả?" Hán tử bị nhà mình tức phụ nói đến có chút ốc, nhưng nhìn thấy nhà mình tức phụ cái kia thẹn thùng tiểu bộ dáng, không khỏi kích thích trong lòng của hắn khô nóng phấn khởi. Chương 66, như ngươi loại này bệnh gọi bệnh vọng tưởng tâm thần phân liệt. "Ngươi đừng tới đây." Nhìn qua trước mặt cùng hắn giống nhau như lúc hán tử khoe miệng một màn kia nụ cười, Vương lão tứ lông mao dựng đứng, cầm lên trên bàn cái kéo, run rẩy nói: "Ta là Vương lão tứ, ta không phải Lưu Thủy Tú, ngươi không thể tới. Ngươi có gan liền âm, nhìn lão tử không đánh gãy chân của ngươi." Hán tử kia không sợ hãi chút nào, lập tức nào tới, Vương lão tứ thần sắc sợ hãi, nắm chặt cái kéo tay loạn vùng. Xoẹt. Cái kéo hàn quang lóe lên, từ hán tử phần bụng xẻ qua, cũng may hán tử tay mắt lênh lẹ, phần bụng vừa thu lại, cái kéo vừa vặn đem hắn y phục vạch ra lô lớn. "Hảo ngươi cái Lưu Thủy Tú, ngươi thật đúng là dám đâm." Hán tử triệt để giận, một bàn tay lắc tại Vương lão tứ trên mặt. Ba một tiếng, Vương lão tứ đầu bị quăng đến một trận ông tác hưởng, cả người ngồi dưới đất choáng váng. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, trước mắt cái kia cùng hắn giống nhau như lúc hắn tử giải khai dây lưng, như xuất lồng mánh thú vậy, hướng phía Vương lão tứ đánh tới. Đừng tưởng rằng có thôn trưởng che chở, lão tử cũng không dám động tới ngươi, nhìn lão tử hôm nay như thế nào thu thập ngươi. 6. Không biết qua bao lâu, Vương lão tứ ánh mắt vô thần, nhìn qua xà nhà, như một bại thịt chết một dạng nằm trên bàn, ánh mắt bên trong không có chút nào sát thái. Lại không phải lần thứ nhất, như thế nào còn cùng cái hoàng hoa đại khuê nữ giống như, không biết còn tưởng rằng vừa rồi lão tử lại đánh ngươi. Một bên hán tử túi đầu nhấc lên quần, nhanh lên một chút, còn nằm làm cái gì, lão tử đói, nhanh cho lão tử nấu cơm, là muốn bỏ đói lão tử à? Nói, dùng chân đá đá như chết cá Vương lão tứ. Nấu cơm. Vương lão tứ sinh không thể luyến, quay đầu nhìn về phía trước mắt cái kia cùng hắn giống nhau như lúc hán tử. Mộng. Nhất định là mộng. Vừa rồi hết thảy đều là mộng. Liên lời của lão tử đều không nghe, là ngại vừa rồi lão tử thu thập được ngươi còn chưa đủ à? Gặp cái kia cùng chính mình giống nhau như lúc hán tử vung lên cánh tay lúc, Vương lão tứ đáy lòng bản năng dâng lên một vòng e ngại, toàn thân bỗng nhiên run rẩy lên. Náo hải hiện lên từng màn bị đánh hình tượng. Cùng, vừa rồi kinh lịch thê thảm đau đớn. Ta này liền đi làm, ta này liền đi làm. Vương lão tứ bây giờ đầu thèm toàn thân đau bứt nhức, nhẫn thụ lấy đuổi truyền đến đau đớn, run rẩy hướng phòng bếp đi. Thật sự là thiếu đánh tiện hóa. Hán tử kia mắng liệt liệt nói một tiếng. Vương lão tứ toàn thân run lên. Người này vẫn là hắn sao? Không đúng. Người này khẳng định không phải hắn. Hắn mới sẽ không đối Lưu Thủy Tú hung ác như thế, càng sẽ không thô bạo như vậy. Người này khẳng định là giả mạo chính mình, mà hắn mới thật sự là Vương lão tứ. Còn không mau một chút. Hán tử kia gào thét một tiếng. Vương lão tứ dọa đến vội vàng đến phòng bếp, đem màn tàu nóng tốt cùng dưa chua cùng một chỗ bưng đi ra. Lê ma lê mề. Hán tử kia không cao hứng chừng Vương lão tứ liếc mắt một cái, cầm lấy đũa, kẹp lên dưa chua để vào trong miệng sau, cắn một miệng lớn màn tàu. Vương lão tứ vừa ngồi xuống, hán tử kia lập tức giận, trùng điệp vỗ bàn một cái. Như cái gì lời nói, lão tử ăn cơm, là ngươi có thể ngồi. Vương lão tứ bản năng bỗng nhiên đứng người lên, nội tâm cái kia vẻ sợ hãi e ngại lần nữa dâng lên. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì nội tâm sẽ như vậy sợ hãi người trước mặt. Buổi chiều cũng không cần nấu cơm của ta, ta muốn đi trong trấn xử lý một số chuyện, lão tử nhưng nói cho ngươi, tuyệt đối đừng nói cho thôn trưởng ta lại đi trong trấn chuyện, bằng không thì ta thà không được ngươi. Nghe hán tử kia hung dữ, Vương lão tứ đột nhiên cảm giác được có chút quen thuộc. Đây không phải hai tháng trước hắn cảnh cáo Lưu Thủy Tú lời nói sao? Nhớ đến lúc ấy bởi vì hắn uống say đánh nhà mình tức phụ dừng lại, về sau bị thôn trưởng biết, dẫn lao thôn trưởng Vương Trường Quý cùng một đám các hương thân tới nhà hắn. Vì lắng lại chúng nộ, hắn cũng chỉ đành thuận miệng đáp ứng, về sau không đánh bạc, không uống rượu, không đánh tức phụ. Nhưng lòng dạ căn bản không có để ở trong lòng, không có hai ngày, hắn liền lại đi sòng bạc, còn cảnh cáo tức phụ không muốn đem chuyện này nói cho thôn trưởng nghe. Ngươi không thể đi sòng bạc. Vương lão tứ nghĩ đến hai tháng sau, hắn sẽ thua thanh quang, thậm chí sẽ đem tức phụ lấy ra gắn nợ, vội vàng chặn lại nói: "Ngươi là đang dạy ta làm việc." Hán tử kia hung dữ trừng Vương lão tứ liếc mắt một cái. Vương lão tứ dọa đến run một cái. Đây là tới từ ở sâu trong nội tâm sợ hãi sợ hãi. "Ta đi trong trấn chuyện, ngươi tốt nhất đừng nói cho thôn trưởng cùng lao thôn trưởng nghe, bằng không thì ngươi sẽ biết tay." Nhìn trước mắt cùng hắn giống nhau như lúc hán tử ánh mắt hung ác, khóe miệng giơ lên một vòng dâm tà đủ cười, Vương lão tứ không khỏi kẹp chặt đùi, trong lòng sợ hãi đồng thời chỉ cảm thấy ác tâm. Khoan hay nói, vừa rồi đủ vị. Hôm nay muộn, chờ lão tử trở về. Gặp Vương lão tứ một bộ bị kinh hai bé thỏ trắng bộ dáng, hán tử cười ha ha rời đi. Không được. Vương lão tứ không muốn lại trải qua một lần như thế không phải người sự tình, vội vàng nằm ở trên giường. Ta nhất định là đang nằm mơ, ta nhất định là đang nằm mơ. Khả năng bởi vì quá mức mệt nhọc, Vương lão tứ bất chi bất giác thiết đi. Chờ tỉnh lại lần nữa thời điểm, bên ngoài đã là hoàng hôn sắp tới, Vương lão tứ vẫn như cũ không cách nào tin nhìn qua trong gương đồng nàng. Chuyện gì xảy ra? Vương lão tứ đều phải khóc. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Hắn như thế nào vẫn là hắn tức phụ bộ dáng? Nương, ngươi đây là làm sao vậy? Cha, có phải hay không lại đánh ngươi, ta này liền đi nói cho thôn trưởng nghe. Nhị cậu từ tư thục trở về, trông thấy thuốc thiết nhà mình nhà mẹ đẻ, non nớt mặt nhỏ tràn đầy phẫn nộ. Nghe nhi tử ân cần lời nói, Vương lão tứ trong lòng không khỏi dễ chịu một chút. Đúng, tìm thôn trưởng. Thôn trưởng là trong thôn nhất có học thức người, hắn nhất định sẽ biết. Vương lão tứ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đang một chút đứng người lên, liền hướng bên ngoài chạy tới. Nương, ngươi đây là muốn đi đâu a? Nhị cậu đuổi theo. Nhị cậu, ngươi ở nhà ở lại. Vương lão tứ cũng không quay đầu lại chạy xa. 6. Đi tới nhà thôn trưởng. Bây giờ, Bộ Phàm đang ngồi ở dưới cây đào nhìn xem một bản ố vàng cổ thư, Hỏa Kỳ Lân tại trong phòng bếp chơi đùa đồ ăn, Tiểu Bạch Lư trong sân ngủ gần. "Thôn trưởng, ngươi cần phải giúp ta a." Vương lão tứ chạy vào trong viện, lập tức khóc giống lên. "Thím, ngươi đây là làm cái gì? Như thế nào êm đẹp liền khóc, có phải hay không Vương tứ thúc lại đánh ngươi rồi?" Bộ Phàm vội vàng đỡ lên Vương lão tứ. "Thôn trưởng, ngươi nghe ta nói, ta không phải vợ ta, không đúng, ta không phải vợ ta Lưu Thủy Tú." Ta là Vương lão tứ a. Vương lão tứ cũng mặc kệ 3721, đổ hạt đậu đồng dạng đem sự tình nói ra. Thím, ngươi đây là trong biên chế cố sự đâu? Bộ Phàm một mặt kinh ngạc. Thôn trưởng, ta nói đều là thật a, ta thật sự là Vương lão tứ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngủ một giấc, liền thành vợ ta. Vương lão tứ khóc ròng nói: "Tốt tốt, ngươi đừng kích động, như ngươi loại này tình huống, ta tại trong sách thuốc gặp qua." Bộ Phàm an ủi: "Thật sự?" Vương lão tứ cũng không khóc, trong lòng còn có chút tiểu kích động. Quả nhiên, tiểu thôn trưởng là trong thôn người có học vấn nhất. Bộ Phàm gật gật đầu: "Như ngươi loại này bệnh gọi là bệnh vọng tưởng tâm thần phân liệt." Chương 67: "Nếu như ta là Vương lão tứ liền tốt." "Cái gì? Phân liệt chứng?" Vương lão tứ một mặt ngốc, hắn chợt phát hiện hắn một chữ cũng nghe không hiểu có ý tứ gì. Nói đơn giản một chút, chính là trước ngươi tiếp nhận áp lực quá lớn, để ngươi trong lòng sinh ra một cái ảo giác, cho là mình không phải mình. Bộ Phàm đơn giản giải thích nói: "Không đúng không đúng, đây không phải ảo giác, thật sự. Thôn trưởng, đây là sự thực." Vương lão tứ vội vàng lắc đầu: "Nếu không như vậy đi, thím, chúng ta làm thí nghiệm." Vương lão tứ không rõ cái gì gọi là thí nghiệm, nhưng gặp Bộ Phàm xuất ra một cái tiền đồng, tại tiền đồng trung tâm xuyên thấu một sợi dây thường sau, tại Vương lão tứ trước mắt tả hữu lắc lư. "Thím, ngươi đừng nói chuyện, lặng lặng nhìn cái này tiền đồng." Vương lão tứ ánh mắt tĩnh tĩnh đi theo tiền đồng lay động, không đầy một lát, hắn hai mắt mê ly. Ngay sau đó, một thanh âm truyền đến: "Ngươi suy nghĩ một chút chuyện đã qua." Vương lão tứ não hải bỗng nhiên hiện lên từng bức họa. Những hình ảnh này không có một cái tốt. Cả ngày, nàng đi sớm về tối, giặt quần áo nấu cơm, thu thập trong phòng, còn muốn xuống đất làm việc. Nhưng mặc dù như thế, cái kia chính mình đánh cược thua tiền, uống rượu say liền sẽ đánh nàng, có khi hào hứng cao, liền sẽ đem nàng kéo vào trong phòng trà đạp một phen. Nếu như nói có vui vẻ chuyện, cái kia chỉ có một kiện, đó chính là nhị cầu đối nàng quan tâm. Một cái búng ngón tay âm thanh nháy mắt đem Vương lão tứ kéo về hiện thực. "Ngươi vừa rồi trông thấy cái gì?" Bộ Phàm hỏi. "Ta gặp được ta đánh ta tức phụ." Vương lão tứ túi thấp đầu nói. "Không đúng không đúng, đây không phải là ngươi đánh ngươi tức phụ, mà là cái kia nguyên bản bị đánh liền là chính ngươi." Bộ Phàm lắc đầu. "Thế nhưng là..." Vương lão tứ còn muốn giải thích, nhưng hắn căn bản cũng không biết giải thích như thế nào, bởi vì những cái kia quá khứ ký ức, đúng là nàng Lưu Thủy Tú. "Ai, thím, ngươi sợ dĩ sẽ ảo tưởng chính mình là trượng phu ngươi Vương lão tứ, là bởi vì trượng phu ngươi đã từng cho ngươi tâm lý tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Cho nên, ngươi tiềm thức rất muốn trở thành vì hắn, trở thành tổn thương qua ngươi người." Bộ Phàm thở dài. Vương lão tứ trầm mặc. Thật chẳng lẽ giống thôn trưởng nói đồng dạng, kỳ thật hắn chính là Lưu Thủy Tú, Lưu Thủy Tú chính là hắn. Nhưng hắn luôn cảm thấy sự tình không phải thôn trưởng nói đến như thế đâu. "Thím, việc này ngươi nói với ta là được, nhưng ngàn vạn không thể đối với người ngoài nói lên việc này, bằng không thì này rất có thể sẽ dẫn tới sát sinh chi họa." Bộ Phàm nhắc nhở. "Vì sao?" Vương lão tứ ngơ ngẩn. "Thôn bên cạnh có người triệu chứng cùng ngươi có chút tương tự, hắn nói hắn không phải cái này thời đại người, mà là từ tương lai xuyên qua, nơi đó có biết bay khối sắt lớn, sẽ chạy hộp sắt. Ngươi ngẫm lại xem khối sắt làm sao lại chạy biết bay, đúng không?" Bộ Phàm hỏi. Vương lão tứ gật gật đầu. "Đây không phải ngốc sao? Như vậy trọng khối sắt làm sao lại bay? Về sau người kia đâu?" Vương lão tứ bắt lấy trọng điểm nói. "Ai, tất cả mọi người đều không tin hắn, cho là hắn bị sơn tinh giã quái phụ thân, thôn kia người lo lắng bọn hắn sẽ bị sơn tinh giã quái hại, liền đem người kia tươi sống cho tiêu chết. Thế nhưng là ta nghe nói người kia là cái người đọc sách, rất ưa thích thu thập một chút kỳ quái thư tịch nhìn, nghĩ đến người đọc sách kia nhìn nhiều loại này sách, lúc này mới giống như ngươi sinh ra bệnh tâm thần phân liệt." Bộ Phàm chắp lấy tay, lắc đầu thở dài nói, "Hảo hảo một người sống sờ sờ liền bị ngu muội cho tiêu chết." Vương lão tứ nghe được tóc gáy dựng đứng, thôn bên cạnh, ta thế nào chưa nghe nói qua việc này. Bộ Phàm lắc đầu, "Ngươi chưa nghe nói qua, không có nghĩa là không có, dù sao chuyện này lại không phải cái gì quang vinh sự tình, dĩ nhiên là càng ít người biết càng tốt." Vương lão tứ cũng cảm thấy có đạo lý. Có thể nghĩ đến chuyện của hắn, thật đúng là cùng tiểu thôn trưởng nói người kia thật là có mấy phần tương tự. Người kia tự xưng từ tương lai tới, mà hắn cũng cảm giác là từ 2 tháng sau tới. "Thím, ngươi cũng đừng lo lắng, ta là đại phu, vẫn là cái người đọc sách, tự nhiên đối loại kia quái lực loạn thần sự tình, chưa bao giờ tin." Bộ Phàm khoát khoát tay. "Nhưng mà, bệnh của ngươi có thể lớn có thể nhỏ, ngươi về sau cần gia tăng chú ý, đợi lát nữa ta cho ngươi mở bộ thuốc an thần, ăn sau, qua mấy ngày liền có thể tốt. Chỉ là, nếu như về sau Vương tứ thúc khi dễ ngươi, ngươi đừng giấu ở trong lòng, đối ngươi như vậy bệnh không có chỗ tốt, ngược lại sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Ngươi có thể tới nói với ta, đến lúc đó ta cùng lão thôn trưởng sẽ hảo hảo cùng Vương tứ thúc nói một chút." "Ta rõ ràng." Vương lão tứ không biết như thế nào rời đi Bộ Phàm ra, đầu không ngừng quanh quẩn Bộ Phàm lời nói. Chẳng lẽ mình thật không phải là Vương lão tứ, mà là Lưu Thủy Tú? Đây hết thảy chỉ là hắn tưởng tượng ra được. Bất chi bất giác về đến nhà, không đợi hắn lấy lại tinh thần, liền nên đón một cái phẫn nộ tiếng mắng chửi. "Không làm cơm, chạy tới nơi nào cùng dã nam nhân pha trộn đi, nhìn lão tử không thu thập ngươi." Vương lão tứ lấy lại tinh thần, liền gặp hán tử kia hung thần ác sát, vung lên nồi đất lớn năm đấm liền muốn đánh hắn, lại bị nhị cầu gắt gao giữ chặt. "Cha, mẹ hôm nay ngã bệnh, nàng là đi tiên sinh cái kia xem bệnh đi. Nếu không phải là nhị cầu ngăn đón, nhìn lão tử đánh không chết ngươi, còn không cho lão tử lăn đi nấu cơm." Hán tử kia mắng to một tiếng. Vương lão tứ bị chừng đến đánh run một cái. 6. Sau đó thời gian, Vương lão tứ trung thực, cũng không dám nói mình là Vương lão tứ, bởi vì hắn không muốn giống như thôn trưởng nói người kia mở dạng, tươi sống bị thiêu chết. Mỗi ngày đi sớm về tối làm việc, có khi còn muốn đối mặt trượng phu không phải người trà đạp, đánh chửi. Hắn không dám phản kháng, bởi vì hắn đánh không lại hắn cái kia trượng phu. hắn không dám cùng thôn trưởng nói bị đánh chuyện. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, một khi cùng thôn trưởng nói, hắn chỉ có thể đứng trước càng thêm tàn bạo đánh chửi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Vương lão tứ đã cho là mình là Lưu Thủy Tú. Mẹ nó, ngươi cái ngu xuẩn bà nương cũng không hiểu gọi vài tiếng, làm cho lão tử còn tưởng rằng cùng bộ thi thể làm cái kia. Vương lão tứ mặt không biểu tình, quay đầu nhìn xem hán tử kia một bên nhấc lên quần, vừa mắng mắng liệt liệt nói chuyện. Mặc kệ kinh lịch mấy lần, hắn đều cảm thấy mỗi đêm đối hắn mà nói, đều là một loại tàn phá. Ta muốn đi trong trấn một chuyến, hôm nay muộn liền không trở lại. Hán tử nhìn Vương lão tứ liếc mắt một cái. Ngươi không thể đi, ngươi đi trong trấn đánh bạc sẽ đem trong nhà bạc đều thua sạch. Vương lão tứ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng giữ chặt hán tử nói. Ngươi mẹ nó, dám chú lao tử thua, nhìn lao tử đánh không chết ngươi cái bà nương. Hán tử không nói hai lời, vung lên nằm đấm, liền hướng Vương lão tứ trên người một trận chào hỏi. Nếu là lao tử thật đem bạc thua sạch, nhìn lao tử không thu thập ngươi. Hán tử hung dữ, đá đá nằm dạp trên mặt đất Vương lão tứ sau, xài bước rời đi. Vương lão tứ cảm thụ lấy quanh thân truyền đến thấu xương đau đớn, ánh mắt bên trong tràn đầy cho tàn. Nếu như hắn thật sự là Vương lão tứ liền tốt, bởi vì nếu như hắn chính là Vương lão tứ, vậy hắn chắc chắn sẽ không đánh tức phụ, mà là sẽ hiếm lạ nàng, thương tiếc hắn. Ý niệm này cùng một chỗ, Vương lão tứ không khỏi ngơ ngẩn. Vì cái gì hắn sẽ có ý nghĩ như vậy? Hoặc là, thôn trưởng nói đúng, cái kia hết thảy bất quá là hắn tưởng tượng ra được. Hắn không phải Vương lão tứ, mà là mỗi ngày bị trượng phu đánh Lưu Thủy Tú. Vương lão tứ khẽ mắt trượt xuống hai giọt trong suốt chất lỏng. Chương 68, Thái Hư Hóa Long Quyết. Ngày thứ hai, nghe nói có sòng bạc người tới cửa đòi nợ, Vương lão tứ rất bình tĩnh, đồng thời không có bối rối. Bởi vì ở trong mơ, thôn trưởng cùng các hương thân sẽ cứu hắn. Nhìn xem cái kia đối mặt hắn luôn là hung ác gác sát trượng phu, bây giờ, đối mặt sòng bạc người tựa như chỉ vây bôi cầu đồng dạng. Vương lão tứ tự rêu cười một tiếng. Này rác rưởi nam nhân, cũng liền chỉ có thể đối vợ con hung. Tốt, đem người mang về. Sòng bạc khôi ngô hán tử vung tay lên, lập tức đi lên bốn cái hán tử đem Vương lão tứ gắt gao bắt lấy. Các ngươi muốn làm gì? Vương lão tứ trong lòng hoảng hốt, nhìn một chút chúng quanh các hương thân, thời khắc này các hương thân từng cái việc không liên quan đến mình bộ dáng, ở một bên xem kịch vui. Còn có thể làm gì? Trượng phu ngươi đem ngươi bại bởi chúng ta sòng bạc, về sau ngươi chính là chúng ta sòng bạc người. Cái kia khôi ngô hán tử cười to nói. Tức phụ, ngươi yên tâm, chờ ta tồn đủ bạc liền sẽ đem ngươi trở về. Trước kia giữ rằng trượng phu bây giờ cười dạng dỡ nói. Không có khả năng, ta muốn chờ thôn trưởng tới. Vương lão tứ thất kinh. Như thế nào cùng trong ngộng không giống? Còn có, thôn trưởng như thế nào đến bây giờ còn không tới cứu hắn? Cứu mạng. Vương lão tứ khóc lớn tiếng hô cầu cứu, hai tay không ngừng giãy giụa, nhưng hắn một vị phụ nhân khí lực nơi nào là bốn cái tráng hán có thể so sánh. Cứ như vậy, bị ném vào lập tức trong xe. Bây giờ, Vương lão tứ trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu hoảng. Song bạc người muốn đem hắn mang đi nơi nào? Sẽ không phải muốn đem hắn mang đến cái kia dơ bẩn địa phương a? Đương nhiên, xe ngựa tại một chỗ rừng cây bên cạnh ngừng lại. Các ngươi muốn làm gì? Màn xe bị xốc lên, nhìn xem cái kia tám tên bắp thịt cả người khôi ngô hán tử, Vương lão tứ thân thể không khỏi rụt rụt. Mang ngươi trở về trước đó, như thế nào cũng phải kiểm tra một chút. Một người khôi ngô hán tử con mắt không thành thật tại Vương lão tứ trên người dò xét, chung quanh mấy cái tráng hán cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Các ngươi không được qua đây. Vương lão tứ âm thanh run rẩy, một người, hắn đều chịu không được, chớ nói chi là còn tới tám cái. Cái kia tám tên khôi ngô hán tử liếc nhau, cùng nhau lộ ra nam nhân đều hiểu đủ cười, lập tức hướng Vương lão tứ nhào tới. Sáu. Đừng. Vương lão tứ đầu đầy mồ hôi, cả người bị cả kinh ngồi dậy, trong miệng không ngừng thở hổn hển. Nơi này là? Vương lão tứ bỗng nhiên chú ý tới chung quanh, đen nhánh một mảnh, không khỏi khẽ giật mình. Đây không phải phòng của hắn sao? Chẳng lẽ? Đương nhiên, nghĩ đến cái gì? Vương lão tứ vội vàng sờ lên bộ ngực. Ngực không lớn không mềm nhũn, lại đưa tay hướng đúng quần sờ soạng. Đồ vật vẫn tại. Nguyên lai chỉ là giấc mộng. Vương lão tứ lau lau mồ hôi lạnh, nuốt nước miếng một cái. Nhưng vừa nghĩ tới trong mộng phát sinh hết thảy, hắn toàn thân không tự run lên. Nhất là tám cái khôi ngô hán tử đánh tới hình tượng. Cái kia cũng quá chân thực đi. 6. Cùng lúc đó, dưới ánh trăng, bộ phàm dạo bước ở giữa không trung, bên cạnh có một cái tiểu bạch lư, tiểu bạch lư trên lưng ngồi cái tiểu nữ hải. Ca, vừa rồi Vương lão tứ mộng nhất định là ngươi chế tạo. Hỏa Kỳ Lân một bộ ta xem hiểu tiểu bộ dáng nói. Bộ phàm cười cười, cũng không trả lời. Thế nhưng là rõ ràng Vương lão tứ mộng, tại hắn hối hận rơi lệ thời điểm, nên kết thúc, như thế nào ca ca ngươi còn để Vương lão tứ kinh lịch đằng sau những cái kia chuyện cổ quái a? Hỏa Kỳ Lân khó hiểu nói. Lần thứ nhất sử dụng môn công pháp này, khó tránh khỏi có chút sai lầm nhỏ cũng là bình thường. Bộ phàm vội ho một tiếng. Thật sự. Hỏa Kỳ Lân nghiêng đầu nhỏ, chớp chớp mắt to. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Bộ phàm lập tức vỗ một cái Hỏa Kỳ Lân đầu nhỏ. Ca ca, ngươi lại đánh ta đầu, ngươi rõ ràng thuyết văn người sáng mắt động khẩu không động thủ, ngươi gạt người. Hỏa Kỳ Lân chu miệng nhỏ, nước mắt rưng rưng, lên án nói. Ta có đánh ngươi sao? Bộ phàm một bộ nghi ngờ bộ dáng nói. Có. Cái kia hẳn là ngươi đang nằm mơ. 6. Sáng ngày thứ hai. Bộ phàm tới Tư Thục lên lớp. Nhị cầu cao hứng chạy tới, khuôn mặt nhỏ có chút kích động nói, tiên sinh, ngươi biết không? Cha ta sáng sớm cho ta làm điểm tâm, còn nói muốn đi đón ta nương trở về. Đó là chuyện tốt ta. Bộ phàm cười nói rõ cha ngươi thay đổi triệt để. Ừ. Nhị cầu nhẹ ân vài tiếng, khuôn mặt nhỏ cười đến phá lệ vui vẻ. Buổi chiều, Vương lão tứ chuyên môn thuê chiếc xe lửa, đem tức phụ tiếp trở về. Sự tình lập tức trong thôn truyền ra, người trong thôn đồng thời không có cảm thấy cái gì. Nhưng về sau biết được Vương lão tứ vì có thể đem tức phụ tiếp trở về, tại Nhạc gia lại là quỳ xuống, lại là hướng lên trời cam đoan, rất nhiều thôn dân buồn bực. Đây là trước kia Vương lão tứ sao? Phải biết, tại bọn hắn trong nhận thức, Vương lão tứ cũng không giống như là loại kia hiếm lạ tức phụ người. Trong lúc nhất thời, trong thôn nghị luận ầm ĩ. Có thôn dân suy đoán Vương lão tứ là bởi vì tiền nợ đánh bạc sự tình thống cải tiền phi, có thôn dân coi là Vương lão tứ đây là lúc lắc bộ dáng, qua không được mấy ngày lại khôi phục bản tính. Nhưng mặc kệ nói cái gì, Vương lão tứ tiếp tức phụ trở về trở thành trong thôn nhiệt nghị chủ đề. Bộ phàm nghe những việc này, trong lòng suy nghĩ, xem ra Vương lão tứ là thật tỉnh ngộ. 6. Sáng sớm ngày kế, bộ phàm cưỡi tiểu bạch lư đi tư thục trên đường, đúng lúc gặp Vương lão tứ tức phụ. Thím, ngươi đây là muốn đi bờ sông giặt quần áo? Gặp Vương lão tứ tức phụ bưng lấy đựng quần áo thùng gỗ, bộ phàm từ tiểu bạch lư trên lưng xuống, cười chào hỏi. Đúng vậy a, đây không phải xem trong nhà quần áo còn không có tẩy, liền lấy ra tới tẩy. Vương lão tứ tức phụ đáp lại nói, ta nghe nhị cậu nói, thuốc gần nhất cải biến không ít, không biết có phải hay không là thật sự. Bộ phàm giả vờ như một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng hỏi. Việc này thật sự, thôn trưởng, ngươi là không biết lão tứ chẳng những xuống bếp nấu cơm, còn muốn giúp ta giặt quần áo, ngươi nói thế này sao lại là hán tử làm chuyện a? Vương lão tứ tức phụ ngoài miệng tràn đầy trách cứ, nhưng sắc mặt cái kia tràn đầy hạnh phúc thân sắc, nào có một điểm trách cứ dáng vẻ a. Này tốt, nói rõ Vương tứ thúc trở nên hiếm lạ thiếu rồi. Bộ phàm cười trêu ghẹo. Còn tốt, so trước kia ôn nhu. Vương lão tứ tức phụ không biết nghĩ đến cái gì, khuôn mặt xoát một chút hiện lên hai vệt đỏ ửng. Nhìn bộ dáng này, bộ phàm trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, vẫn là thằng. Trước đó, hắn còn có chút lo lắng Vương lão tứ kinh lịch những cái kia mộng có thể hay không trực tiếp cho hồn cong. Bây giờ gặp Vương lão tứ tức phụ bộ dáng, trong lòng của hắn cũng có thể yên tâm một chút. Bất quá, dù cho Vương lão tứ thật bị hồn cong, đại không được, hắn tái tạo giấc mộng, đem Vương lão tứ tách ra thẳng. Dù sao, hắn kiếp trước nhìn qua điện ảnh cũng không ít, tùy tiện mượn một bộ, vẫn là không có vấn đề. Về sau, lại cùng Vương lão tứ tức phụ nói chuyện một hồi sau, bộ phàm lợi dụng muốn đi tư thục làm lý do, cáo từ rời đi. Ngươi thành công cải biến một người cực phẩm thôn dân, ban thưởng một bộ tuyệt thế công pháp Thái Hư Hóa Long Quyết. Thái Hư Hóa Long Quyết, thi triển sau, thực lực sẽ biên độ lớn tăng lên, hữu nghị nhắc nhở, thi triển Thái Hư Hóa Long Quyết, thân thể sẽ phát sinh một ít biến hóa. Thân thể này phát sinh một ít biến hóa chỉ là phương diện kia. Bất quá, từ giới thiệu đến xem, này Thái Hư Hóa Long Quyết cùng tinh thần đoán thể thuật có chút tương tự, chỉ là một cái là kỹ năng bị động, một cái là kỹ năng chủ động. Chương 69, tóm lại tử văn quyết. Bộ phàm không chút do dự lựa chọn học tập Thái Hư Hóa Long Quyết, não hải lập tức tràn vào vô số hình tượng văn tự. Thử một chút này Thái Hư Hóa Long Quyết, tiến vào mô phỏng quyết đấu, thi triển Thái Hư Hóa Long Quyết cùng Hàn Cương đánh nhau. Này Thái Hư Hóa Long Quyết vừa thi triển, làn da mặt ngoài sẽ bao trùm một tầng như vậy cá lân giáp, trên đầu còn rất dài hai cái sừng, bộ phàm có thể rõ ràng cảm nhận được nhục thân cùng lực lượng tăng lên không ít. Hàn Cương, miểu sát. Chu Sơn Nguyệt, miểu sát. Cựu Sơ Cơ, miểu sát. Xích Diễm Yêu Thánh, vật lộn giữ vững được hơn nửa ngày, khiêu chiến thất bại. Này Xích Diễm Yêu Thánh vẫn có chút mạnh, không biết khác yêu thánh thực lực thế nào. Bộ phàm đột nhiên lay động một cái đầu. Quá khủng bố. Hắn làm sao lại có loại này đáng sợ suy nghĩ a? Chẳng lẽ là gần nhất có chút phiêu rồi? Có khả năng. Xem ra hắn đạo tâm còn chưa đủ kiên định. Từ nói, Nô Nhật Tam tỉnh Nô Thân, liền thánh nhân mỗi ngày đều muốn tỉnh lại, hắn cũng muốn mỗi ngày ý thức được thực lực của hắn đến cỡ nào không đủ. Cho nên, về sau, hắn kiên trì mỗi ngày khiêu chiến Xích Diễm Yêu Thánh 5 lần. Không đúng, 10 lần. Bộ phàm ánh mắt kiên nghị mấy phần. 6. Thời gian nhoáng một cái, nửa tháng trôi qua, Vương trưởng quý cùng trong thôn chúng tộc trưởng tới tư thục khảo giáo 5 cái muốn đi khoa cử hải tử. Một lát sau, mỗi người bọn họ sắc mặt toát ra vẻ hài lòng. Một tháng không đến, liền có thể đem hải tử chữa luyện được tốt như vậy, tiểu phàm, có ngươi. Vương trưởng quý khắp khuôn mặt là vẻ tán thưởng. Nay chuyện không liên quan đến ta, là bọn nhỏ học tập nghiêm túc cố gắng. Bộ phàm nhún nhún vai. Vương trưởng quý cùng chúng tộc trưởng liếc nhau, lắc đầu. Bọn hắn cũng không phải cho rằng như vậy. Trước kia, nhà bọn hắn hải tử đến thôn bên cạnh tư thục đi học. Học được gọi là vô cùng thê thảm à, hỏi cái gì, đều nói không biết sẽ không. Đấy lòng bất đắc dĩ đồng thời, cũng sớm cho rằng hài tử nhà mình không phải loại ham học. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tới bất phàm tư thục lên lớp không có mấy ngày, hài tử nhà mình đột nhiên liền yêu thích đọc sách. Còn nói, trước kia tại thôn bên cạnh tư thục đi học lúc, nghe tiên sinh giảng bài, luôn là sẽ phạm buồn ngủ. Nhưng nghe bộ phàm này tiên sinh giảng bài, toàn thân rất là nhẹ nhõm, nghe cái gì đều rất dễ dàng nghe bảo. Mà lại, chỉ cần có cái gì không hiểu, bộ phàm vị tiên sinh này đều sẽ không ngại phiền phức trả lời. Thậm chí sẽ còn bởi vì học sinh không hiểu liền hỏi mà cao hứng. Giống tốt như vậy tiên sinh nơi nào tìm a? Về sau, Vương trưởng quý cùng chúng tộc trưởng cũng không có quấy rầy bộ phàm lên lớp, liền cáo từ rời đi. Tiên sinh, thiết đàn bọn hắn muốn tham gia khoa cử sao? Tiểu Thảo đứng người lên, hỏi. Xem như thế đi, bọn hắn qua ít ngày muốn đi trong trấn tham gia thi đồng sinh, kiểm tra qua lời nói, bọn hắn mới có tư cách tham gia khoa cử. Bộ phàm gật gật đầu. Vậy quá không công bằng, vì cái gì chúng ta cô nương không thể đi? Thành tích của ta không thể so thiết đạn bọn hắn kém. Tiểu Thảo dẹp cái miệng nhỏ nhắn nói. Tư Thục bên trong không ít tiểu cô nương nhận đồng gật gật đầu. Thiết đạn năm người lung túng, nói thật, thành tích của bọn hắn tại Tư Thục bên trong nam hài bên trong xem như tốt, nhưng cùng Tư Thục bên trong nữ hài so ra, bọn hắn lại không sánh bằng. Mặc kệ là bát cổ văn, kinh luân, sách luận, bọn hắn cũng không bằng Tư Thục nữ hài, liền cờ vây cùng giao cầm cũng giống vậy. Các ngươi cũng đừng thất vọng, khoa cử là nam tử tham gia, nhưng trong triều đình cũng có nữ quan tồn tại, chỉ cần các ngươi cố gắng, chỉ cần tham gia nữ khoa khảo, liền có thể trở thành nữ quan. Bộ Phàm cười nói. Thật sự? Tiểu Thảo ánh mắt sáng lên. Ta lúc nào lừa qua các ngươi? Bộ Phàm cười nhạt một tiếng. Hắn lời này cũng không có gạt người, khả năng bởi vì đây là tu tiên giới, có thực lực cường đại nữ tu sĩ xem như hậu thuẫn, cho nên triều này thay mặt cùng kiếp trước khác biệt, nữ tử là có quyền tham gia khoa khảo tranh thủ công danh. Chỉ là chúng tuyển danh ngạch tự nhiên không có cách nào cùng nam tử khoa cử so sánh. Vậy quá tốt rồi. Tiểu Thảo cùng một chút tiểu cô nương hưng phấn. Các nàng sớm đã không phải lúc trước cái kia rốt đặc cán mai tiểu thôn cô, tại Bộ Phàm hun đúc dưới, các nàng tầm mắt trở nên càng ngày càng rộng lớn. Thiết đản, các ngươi phải cố gắng lên, không thể đọa chúng ta bất phàm Tư Thục thanh danh. Tiểu Thảo là Tư Thục bên trong tiểu lớp trưởng, một bộ đại tỷ đại giọng điệu nói. Cái kia còn cần ngươi nói, các ngươi liền đợi đến nhìn chúng ta mấy cái thi đậu trạng nguyên trở về. Thiết đản ngạo kiều nói. Thôi đi, tiên sinh đều nói các ngươi chỉ là đi tham gia thi đồng sinh, thi đậu mới có thể kiểm tra khoa cử, ngươi liền thi đồng sinh còn không có qua, liền nghĩ chúng trạng nguyên. Tiểu Thảo trêu chọc nói. Ngươi liền đợi đến xem đi. Thiết đản không phục nói. Nhìn xem đùa giỡn bọn nhỏ, Bộ Phàm cười nhạt một tiếng, lại có loại trẻ tuổi thật tốt cảm giác. 6. Hoàng hôn sắp tới. Bận rộn một ngày, Bộ Phàm lười biếng dựa vào tại trên ghế trúc, mà Hỏa Kỳ Lân vừa về đến ngay tại trong phòng quan sát bức kia Kỳ Lân đồ. Xem ra tiểu Kỳ Lân là triệt để say mê hắn vẽ đầu kia công Kỳ Lân. Nhàn rỗi vô sự, lật ra hảo hữu tin tức. Hảo hữu của ngươi Chu Sơn Nguyệt tại đại năng chỉ điểm xuống, tu vi phóng đại, thành công đột phá nguyên anh hậu kỳ. Bộ Phàm cảm thấy có ý tứ, nhớ kỹ lần trước Chu Sơn Nguyệt bị đại năng bắt đi, mà lần này là chỉ điểm, cái kia chỉ điểm Chu Sơn Nguyệt cùng bắt đi nàng đại năng có phải hay không là cùng là một người. Nhưng Chu Sơn Nguyệt thành công đột phá nguyên anh hậu kỳ cũng không biết thực lực thế nào. Không nói hai lời tiến vào mô phỏng quyết đấu bên trong. Miêu sát. Ai, không phải hắn quá mạnh, thực sự là đối thủ quá yếu đi. Tiếp tục xem xét tin tức. Hảo hữu của ngươi Hàn Cương bị tu sĩ chính đạo truy sát. Người này không nhìn thẳng. Dù sao, mỗi lần xem xét hảo hữu tin tức thời điểm, gia hỏa này hoặc là bị đuổi giết, hoặc là vẫn là bị truy sát. Hảo hữu của ngươi Xích Diễm yêu thánh tao ngộ yêu thú tập kích, bản thân bị trọng thương. Cứu nhân của ngươi Tống Tiểu Xuân tao ngộ tà đạo tu sĩ tập kích 68. Xích Diễm yêu thánh thế mà bị yêu thú tập kích, còn bản thân bị trọng thương. Như vậy con yêu thú kia thực lực nên mạnh bao nhiêu à? Bộ Phàm không rét mà run. Nghĩ hắn đối phó Xích Diễm yêu thánh đều như thế khó khăn, chớ nói chi là đem Xích Diễm yêu thánh đánh thành trọng thương. Xem ra này tu tiên giới thực lực cường đại tồn tại nhiều lắm. Về sau vẫn là phải cẩn thận một chút mới được. Còn có, Tống Tiểu Xuân bất quá chỉ là luyện khí kỳ vậy mà cũng tao ngộ tà tu tập kích, còn không chỉ một lần. Trong lòng yên lặng vì này khi còn bé oan đối đầu cầu nguyện. Thôn trưởng, ngươi cần phải giúp ta a. Lại tại lúc này, một thanh âm đánh gãy Bộ Phàm suy nghĩ. Bộ Phàm dương mắt liên nhìn thấy Tống Lại Tử nước mũi một cái nước mắt một cái chạy tới. Ngươi đây là bị ai khi dễ rồi? Bộ Phàm chỉ cảm thấy buồn cười, thôn này chỉ có Tống Lại Tử khi dễ người khác phần. Bất quá, từ khi Tống Lại Tử bị Hỏa Kỳ Lân dọa bệnh rất nhiều thời gian sau, trong thôn trở nên trung thực, không những không có trộm đạo, còn chủ động làm việc. Toàn bộ thôn nhân đều khi dễ ta, thôn trưởng, ngươi cần phải giúp ta a. Tống Lại Tử khóc ròng nói. Được rồi, ngươi một cái nhanh 40 người khóc cái gì a? Bộ Phàm bị Tống Lại Tử khóc đến cả người nổi da gà lên. Thôn trưởng, ngươi tất cả không biết ta. Ta buổi chiều chỉ là giúp Tôn gia lão đại tức phụ gánh nước, ngươi đoán làm gì? Cái kia Tôn lão đại lại còn nói ta không có hảo ý. Ngươi nói ta có oan hay không à? Ta Tống Lại Tử hảo tâm giúp người một lần, còn bị người như vậy hoài nghi. Tống Lại Tử khóc ròng nói. Ngươi thật sự không có ý khác. Bộ Phàm hoài nghi nói. Tác giả có lời nói. Chương 70, cải tạo cực phẩm. Thôn trưởng, ngươi đó là cái gì ánh mắt ta? Chẳng lẽ liền ngươi cũng hoài nghi ta Tống Lại Tử không có hảo ý? Tống Lại Tử không vui lòng, khóc đến càng thêm thê thảm. Ta không muốn sống. Ta nguyên lai tưởng rằng thôn trưởng là hiểu rõ ta nhất người, không nghĩ tới thôn trưởng cũng cùng những người thế tục kia ánh mắt một dạng. Bộ Phàm khỏe miệng có rún mấy lần. Này Tống Lại Tử phần diễn có phải hay không có chút đủ? Biết, ngươi không phải liền là phàn nàn không có tức phụ sao? Nhưng ngươi nói cho ta những này cũng vô dụng thôi, ta lại không thể giúp ngươi phân phối tức phụ. Thôn trưởng, ngươi thật biết chế cười, chính ngươi còn đơn đây, còn phân phối tức phụ cho ta. Tống Lại Tử lập tức liền làm ầm ĩ. Lời này hắn như thế nào như thế không thích nghe. Đừng kéo những cái kia vô dụng, nói đến cùng tìm ta có chuyện gì a? Bộ Phàm không cao hứng chừng Tống Lại Tử liếc mắt một cái. Ta chính là trong lòng không thoải mái, thôn trưởng, ngươi cho ta phân xử thử, mấy năm này, ta Tống Lại Tử có phải hay không cho tới bây giờ không có trộm qua nhà ai gà sờ qua chó nhà của ai? Nhưng bằng cái gì người trong thôn thấy ta cùng thấy tặc một dạng đề phòng? Tống Lại Tử một mặt không cam lòng nói. Cái này, Bộ Phàm không biết nên không nên nói ra tình hình thực tế. Chẳng lẽ nói người trong thôn là sợ bị người nào đó chụp mũ? Hơn nữa, còn là mang lục sắc cái chủng loại kia. ngươi này cũng không thể trách các hương thân, ai bảo ngươi không có việc gì nói cái gì không có thèm tức phụ, có người khác hiếm lạ tức phụ đi. Bộ Phàm vội ho một tiếng. Hắn cảm thấy các hương thân đây coi là tốt, chỉ là để phòng Tống Lại Tử. Đổi lại những thôn khác người, nói không chừng sẽ vì để phòng vắng nhất, đem Tống Lại Tử chân cắt đứt. Ta nói lại không sai, bọn hắn những này có tức phụ người, không hảo hảo hiếm lạ tức phụ, có nghĩ qua chúng ta những này lấy không được tức phụ hán từ sao? Muốn tìm cá nhân hiếm lạ cũng không có địa phương hiếm lạ. Tống Lại Tử phàn nàn nói. Tốt ta, nói đến cũng có đạo lý. Bất quá, ngươi nói ngươi liền thành, làm gì thêm cái chúng ta, hắn nghe khó chịu. Ta minh bạch minh bạch. Bộ Phàm còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu phụ họa. Ta liền nói thôn trưởng nhất hiểu chúng ta, những cái kia có tức phụ người căn bản không hiểu rõ chúng ta những này độc thân hán tử nội tâm. Tống Lại Tử thân sắc không cam lòng, lại dẫn mấy phần vị đắng. Bọn hắn cùng tức phụ trong phòng hoan thanh tiếu ngự thời điểm, chúng ta chỉ có thể ôm không có gì nhiệt độ chăn mền đi ngủ, bọn hắn có thể ôm tức phụ đi ngủ, chúng ta những này độc thân hán tử cũng chỉ có thể sáu. Ngươi đánh cho ta ở, ngươi lại nói như vậy xuống liền muốn bị phong. Bộ Phàm vừa mới bắt đầu còn cảm thấy Tống Lại Tử nói đến rất văn nghệ, nhưng nghe phía sau, hắn vội vàng đánh gãy. Nay còn phải, lại để cho Tống Lại Tử nói tiếp, không biết còn có thể nói ra lời gì tới. Cái gì bị phong? Tống Lại Tử ngơ ngác một chút. Chính là để ngươi đừng nói những này không có dinh dưỡng. Bộ Phàm vội ho một tiếng. Nay chỗ nào liền không có dinh dưỡng lời nói, bọn hắn những cái kia có tức phụ có thể ôm tức phụ đi ngủ, chúng ta những này đàn ông độc thân chẳng lẽ không phải trông coi phòng trống sao? Tống Lại Tử giải thích. Bộ Phàm, sáu. Tốt ta, xem ra là hắn nghĩ xấu. Còn có, đừng câu câu tăng thêm chúng ta được không? Vậy ngươi muốn thế nào? Nói nhiều như vậy, Bộ Phàm cũng không tin tưởng Tống Lại Tử chỉ là đơn thuần đến tìm hắn cầu nhau. Cái kia, Tống Lại Tử có chút khó chịu, ta chính là muốn cùng thôn trưởng ngươi học chút bản lãnh. Nhiệm vụ, muốn làm ra cải biến Tống Lại Tử. Nhiệm vụ giới thiệu, Tống Lại Tử là trong thôn nổi danh ăn ngon lười biếng, mặc dù mấy năm này làm ra cải biến, nhưng các hương thân vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được tín nhiệm hắn. Vì có thể để cho các hương thân lau mắt mà nhìn, Tống Lại Tử quyết định hướng trong thôn nhất có học vấn ngươi học tập, đương nhiên, thanh danh biến tốt, có thể lấy cái xinh đẹp tức phụ là không thể tốt hơn. Nhiệm vụ ban thưởng 100000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Ha ha. Nhìn xem nhiệm vụ giới thiệu, Bộ Phàm khỏe miệng khẽ động mấy lần. Cái gì cải biến hết thể là giả, căn bản vẫn là vì lấy tức phụ. Bất quá, lần này kinh nghiệm ban thưởng thật đúng là không cao bình thường. Có thể nghĩ đến để một cái ăn ngon lười biếng lại từ cải biến, xác thực rất có khó khăn. Nếu là nhiệm vụ khó khăn đẳng cấp phân chia, Tống Lại Tử nhiệm vụ đẳng cấp chỉ sợ không thua kém 8 quả tinh, nhớ kỹ, đầy tinh vì 10 viên. Ngươi thật nghĩ cải biến? Bộ Phàm ánh mắt tại Tống Lại Tử trên dưới dò xét. Mặc dù nhiệm vụ độ khó là cao hơn một chút, nhưng cải biến Tống Lại Tử nói không chừng sẽ có vật phẩm ban thưởng. Dù sao, mỗi lần cải biến một cái cực phẩm thôn dân liền có thể thu hoạch được vật phẩm ban thưởng, mà Tống Lại Tử không phải liền là một cái cực phẩm. Thôn trưởng, ngươi như thế nhìn ta, ta quái sợ hãi. Tống Lại Tử bị nhìn chằm chằm lên một thân nổi da gà, đột nhiên đầu óc rút gần, nghĩ đến cái gì? Thôn trưởng, ngươi sẽ không phải có cái kia đam mê à, ta nhưng nói cho ngươi, ta Tống Lại Tử từ trước đến nay chỉ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Nói, hai tay lập tức che ngực. Cảm giác không đúng, một tay che ngực, một tay che đúng quần. Cảm giác vẫn là không đúng, một tay che ngực, một tay che cháo môn. Nhưng vẫn là cảm giác không đúng, một tay che đúng quần, một tay che cháo môn. Cảm giác dạng này không sai biệt lắm, Tống Lại Tử lúc này mới thật dài thở ra khẩu khí. Bộ Phàm một chán hát tuyến. Cút cho ta. Một cước đem Tống Lại Tử cho đã bay. Thôn trưởng, nói đùa. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Tống Lại Tử từ trước đến nay ra mặt dày, từ dưới đất bò dậy, lập tức đổi thành một bộ cười đùa tí từng bộ dáng. Ngươi muốn thay đổi cũng không phải không có cách nào. Bộ Phàm sờ sờ cái cằm. Thật sự. Tống Lại Tử kích động. Bất quá có thể muốn ăn chút khổ, không biết ngươi có thể hay không kiên trì. Bộ Phàm nghiêm túc nói. Chỉ cần không bán đi tiết tháo, để ta làm cái gì đều được. Tống Lại Tử vô vô bộ ngực. Cút. Nhìn qua một mặt cao hứng rời đi Tống Lại Tử. Bộ Phàm cười lắc đầu. Hắn nơi nào sẽ không rõ ràng Tống Lại Tử đây là lo lắng hắn lại bởi vì sự tình trước kia không tiếp thụ hắn, lúc này mới giả trang ra một bộ hài hước bộ dáng. 6. Ngày thứ 2 sáng sớm. Tống Lại Tử mơ hồ ngủ say liền bị Tư Thục mấy đứa bé cho đánh thức, còn kéo lấy đi tới Tư Thục bên trong. Thôn trưởng, ngươi sáng sớm bảo ta rời giường làm gì sự tình a? Tống Lại Tử ngáp một cái, thân sắc có chút hề vải suy sụp nói. Ngươi không phải muốn cải biến sao? Vậy ngươi mỗi ngày nhất định phải ngủ sớm dậy sớm, sau đó cùng bọn nhỏ chạy bộ, đánh quyền. Bộ Phàm chắp lấy tay nói. Cái gì? Cùng những này tiểu thí hải chạy bộ đánh quyền. Tống Lại Tử chỉ vào chung quanh bọn nhỏ, trợn mắt hốc mồm nói. Làm sao vậy? Ta ngươi cũng không nghe rồi. Bộ Phàm khuôn mặt một chút nghiêm túc. Không phải không phải, ngươi, ta đương nhiên nghe. Tống Lại Tử vội vàng lắc đầu, hắn nhưng là rõ ràng vị này tiểu thôn trưởng nghiêm túc lên, thế nhưng là rất đáng sợ. Vậy còn không đi theo hải tử chạy. Bộ Phàm hô một tiếng, Tống Lại Tử run một cái, đi theo bọn nhỏ đằng sau chạy. Vừa mới bắt đầu còn tốt, nhưng chạy không đầy một lát, Tống Lại Tử liền không kiên trì nổi, thực sự quá mệt mỏi. Thôn trưởng, ta không được. Tống Lại Tử đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển, trên đầu từng giọt mồ hôi không cần tiền tựa như rơi xuống. Chương 71, bởi vì ta là lang trung. Mới chạy bao lâu a, liền hô không được, ngươi dạng này về sau như thế nào chiếm được tức phụ? Bộ Phàm im lặng. Cái này cùng lấy tức phụ có quan hệ gì a? Tống Lại Tử hữu khí vô lực nói. Như thế nào không quan hệ rồi? Ngươi xem một chút Lý Nhị Thúc, năm đó không có lấy tức phụ thời điểm, ở so nhà ngươi còn không bằng, nhân gia còn không như thường lấy tức phụ. Ta liền hỏi ngươi, dựa vào cái gì? Chỉ bằng Lý Nhị Thúc có một cánh tay khí lực, có thể cho vợ hắn hạnh phúc. Nhìn nhìn lại ngươi, gây đến cùng hầu tử tựa như, chạy không có mấy nén nhang, liền hô không được, ta liền hỏi ngươi như thế nào cho ngươi tức phụ hạnh phúc rồi? Bộ Phàm nghiêm nghị chất vấn. Thôn trưởng, lời này của ngươi ta liền không thích nghe, ngươi xem một chút trong thôn Vương Ngũ nhà, cái kia Vương Ngũ xem ra cao lớn thu kệ, nhưng phương diện kia, ta nhìn ta còn không bằng ta. Tống Lại Tử chật chật nói. Ta hàn huyên với ngươi hạnh phúc, ngươi cùng ta trò chuyện cái gì rồi? Bộ Phàm không cao hứng, một cước đá vào Tống Lại Tử trên mông. Ý của ta là, Lý Nhị Thúc có sức lực, có thể làm việc, nhấc nổi, chuyển đến động, tối thiểu có thể kiếm tiền nuôi gia đình, ngươi xem một chút ngươi có thể sao? Thôn trưởng, ta nhìn ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta cũng là nói phương diện này chuyện a. Vương Ngũ xem ra cao lớn thu kệch, nhưng khí lực không có ta lớn. Tống Lại Tử giải thích. Ha ha, ngươi thật đúng là để mắt ngươi, Vương Ngũ thúc khí lực là trong thôn xếp hàng đầu, có thể một người di chuyển cự thạch, ngươi có thể sao? Bộ Phàm ha ha cười nói. Tống Lại Tử lúng túng. Thật đúng là không được. Nhưng mà, ngươi là thế nào biết Vương Ngũ thúc phương diện kia chuyện? Bộ Phàm một mặt hoài nghi nhìn về phía Tống Lại Tử. Ta chính là đúng lúc từ nhà hắn đi ngang qua. Tống Lại Tử ánh mắt chôn tranh nói. Trùng hợp như vậy. Khuya khoắt, từ nhân ra cửa sổ đi ngang qua. Ngươi còn rất nhàn. Bộ Phàm rất có thâm ý nói. Ta đây không phải là ngủ không được tản bộ sao? Tống Lại Tử lau lau cái mũi. Tin ngươi cái đại đầu quỷ a. Tới, ta có chuyện hỏi ngươi. Bộ Phàm hướng Tống Lại Tử ngoắc ngón tay. Thôn trưởng, ta biết sai, ngươi đừng có lại đá ta chạy còn không được sao? Tống Lại Tử khóc không ra nước mắt. Chạy bộ sự tình trước để đó, ta liền hỏi một chút ngươi, còn có ai nhà phương diện kia? Ngươi hiểu ta ý tứ. Bộ Phàm đối Tống Lại Tử làm cái nháy mắt. Thôn trưởng, ngươi hỏi cái này làm gì? Tống Lại Tử kinh ngạc. Bảo ngươi nói, ngươi liền nói. Bộ Phàm nghiêm túc nói. Cái này, ta ngược lại là biết một chút. Tống Lại Tử bốn phía nhìn nhìn, một bộ làm tặc bộ dáng. Mau nói, chớ cùng như làm tặc. Bộ Phàm lập tức không cao hứng. Xin lỗi ô quyền, quen thuộc quen thuộc. Tống Lại Tử ngượng ngùng cười một tiếng, thấp giọng tại Bộ Phàm bên tai nói cái gì. Nhiều như vậy nhà, ngươi đều đúng lúc tử nhân ra đường kia qua. Tống Lại Tử, ngươi nói thật với ta, ngươi có phải hay không có cái gì đam mê? Bộ Phàm một mặt cổ quái. Phải biết vừa rồi Tống Lại Tử thế nhưng là nói hơn 10 tên người. Nhưng mà này còn là phương diện kia có vấn đề, không có vấn đề không biết có bao nhiêu người. Không có chuyện, thôn trưởng, ngươi không thể oan uổng người tốt ta chính là trước kia thường xuyên trộm đạo thời điểm, vừa vặn nghe thấy mà thôi. Ta bây giờ cùng ngươi cam đoan, ta mấy năm này không còn có làm qua những sự tình kia, ta Tống Lại Tử có thể thề với trời. Tống Lại Tử giơ tay lên, một mặt thành khẩn bảo đảm nói. Được rồi, chuyện trước kia, ta liền không truy cứu. Bộ Phàm khoát khoát tay. Thôn trưởng, ngươi hỏi cái này một số người muốn làm gì a? Tống Lại Tử một mặt cười làm lành. Bởi vì ta là một người lang trung. Bộ Phàm chắp lấy tay, chậm rãi từ Tống Lại Tử bên cạnh đi qua. Giờ khắc này, tại Tống Lại Tử trước mắt, Bộ Phàm trung quanh tản ra thần thánh vô cùng quang huy. Hắn bây giờ cuối cùng minh bạch vì cái gì trong thôn các hương thân sẽ đối tiểu thôn trưởng như thế tin phục, hóa ra tiểu thôn trưởng vĩ đại như vậy. Khi biết các hương thân thân thể có biến, cũng không chút nào do dự đi trị liệu. Xem ra hắn không có cùng là người. Tống Lại Tử trong mắt vẻ kiên định dần dần dày. Thôn trưởng, bệnh này ngươi cũng có thể trị, vậy có thể hay không? Tống Lại Tử xoa xoa tay, một mặt hèn mọn dạng. Ngươi liền cái tức phụ đều không có, ngươi muốn có cái gì sao? Bộ Phàm làm sao không rõ Tống Lại Tử có ý tứ gì, ngữ khí thản nhiên nói. Tống Lại Tử nụ cười cứng đờ. Giống như cũng có đạo lý. Nhưng như thế nào nghe như vậy đâm tâm đâu? 6. Những tháng ngày tiếp theo, Tống Lại Tử thay đổi ngày xưa, mỗi ngày sớm rời giường, cùng Tư Thục bên trong hải tử cùng một chỗ chạy bộ, còn đi theo tập võ. Kỳ thật đối với tập võ, Tống Lại Tử vừa mới bắt đầu liền trước mắt, cảm thấy đó là tiểu thí hài đánh quyền, cho đến hắn bị 6 tuổi tiểu hắc 2-3 cái quật ngã sau, lúc này mới hạ quyết tâm tập võ. Không đến một tháng thời gian, Tống Lại Tử phát hiện tình trạng cơ thể của hắn có biến hóa rõ ràng, tối thiểu so trước kia tốt hơn nhiều, eo không chua, chân không thương, ăn đi đi hương. Thậm chí, Tống Lại Tử còn phát hiện hắn trở nên đẹp trai biến trẻ lại rất nhiều. Bộ Phàm nghe Tống Lại Tử kể ra, hắn rất muốn nói, đây là tâm lý của ngươi tác dụng, nhưng nhìn thấy Tống Lại Tử một mặt kích động phấn khởi thần sắc, hắn sửng sốt đè xuống nói ra xúc động. Được rồi, coi như là mỹ lệ hoang luôn. Một ngày này, buổi chiều, thôn trưởng, ta có 3 cái huynh đệ, bọn hắn cũng muốn theo ngươi lan lộn. Tống Lại Tử có chút thẹn thùng nói, đừng nói lưu manh khó nghe như vậy a. Bộ Phàm biết Tống Lại Tử có 3 hảo huynh đệ, dù sao 4 người này trong thôn có tứ đại xúc vật danh sưng, dù sao chính là trong thôn không làm chuyện tốt cái chủng loại kia. Ta nói sai, ta 3 cái kia huynh đệ cũng muốn trở nên giống như ta xoái. Tống Lại Tử cười làm lành nói, ha ha. Bộ Phàm khỏe miệng khẽ động mấy lần, Tống Lại Tử càng ngày càng có tự tin. Vì cái gì? Đây còn không phải là bởi vì bọn hắn đánh không lại ta, bọn hắn biết ta võ nghệ là từ ngươi nơi này học được, bọn hắn cũng muốn đi theo tập võ. Tống Lại Tử quét miệng cười nói, "Nhiệm vụ, trợ giúp Tống Lại Tử cải tạo 3 cái anh em tốt." Nhiệm vụ giới thiệu, Tống Lại Tử luôn luôn có chuyện tốt sẽ không quên huynh đệ, biết tại ngươi nơi này có thể học được võ nghệ, liền nghị kéo ba cái huynh đệ cùng một chỗ cải biến. Nhiệm vụ ban thưởng, 30.000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Này còn phải hỏi. Đương nhiên là cự tuyệt rồi. Rõ ràng có thể tiếp ba cái nhiệm vụ, vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn một cái? Huynh đệ ngươi thật nghĩ cải biến, liền để cho bọn họ tới tìm ta, cứ việc ngươi ba cái kia huynh đệ trong thôn thanh danh không tốt, nhưng xem như thôn trưởng, ta là sẽ không quên bất kỳ một cái nào các hương thân. Bộ phàm vô vô Tống Lại Tử bả vai, ngữ trọng tâm trường nói. Cảm tạ thôn trưởng. Tống Lại Tử lau nước mắt, lúc trước hắn còn lo lắng thôn trưởng có thể hay không so đo hắn ba cái huynh đệ trước kia làm qua sự tình, bây giờ hắn phát hiện hắn suy nghĩ nhiều. Thôn trưởng là đại đại người tốt ta. Về sau, hắn muốn cùng thôn trưởng hảo hảo hỗn. Bộ phàm nhưng không biết Tống Lại Tử suy nghĩ gì. Bây giờ, trong lòng của hắn vui tươi hớn hở. Này Tống Lại Tử thật đúng là mưa đúng lúc a, vậy mà cho hắn tìm đến ba cái nhiệm vụ. Điểm này là thật sự đáng giá tán dương. Mà lại, cải tạo ba cái cực phẩm, nói không chừng còn có thể thu hoạch được ba phần vật phẩm ban thưởng nha. Chương 72, ta muốn lấy tức phụ. Tống Lại Tử ba cái anh em tốt. Tráng một chút hán tử gọi Chu Đại Lực, người cao hán tử gọi Tôn Trường Quý, gầy còm hán tử gọi Lý Quảng Tài, cùng Tống Lại Tử cùng một chỗ cùng xưng là Ca Lạp thôn F4. Cả ngày trong thôn chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng, còn luôn gây chuyện thị phi, thôn dân thấy đều phải quay đầu liền đi. Cũng không phải bởi vì sợ hãi đánh không lại Tống Lại Tử bốn người. Trong thôn tùy tiện một cái nông dân hán tử cũng có thể làm lật bốn người này. Mà là Tống Lại Tử bốn người mơ hồ cực kỳ, căn bản cũng không muốn ra mặt, trêu chọc một cái, bốn người này liền sẽ khuya khoắt đi trộm người nhà kia gà, có khi còn sẽ dùng thạch đầu nện cửa sổ. Nhưng biết rõ là bốn người này làm chuyện tốt, nhưng bởi vì tìm không ra chứng cứ, sừng sốt bắt bọn hắn bốn người không có cách nào. Liền lao thôn trưởng cũng là đối bốn người này thúc thủ vô sách, lắm lời nhất đầu cảnh cáo Tống Lại Tử bốn người. Tống Lại Tử bốn người dĩ nhiên là miệng đầy đáp ứng, nhưng chỉ cần có người trêu chọc bọn hắn vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Cho nên, dẫn đến các thôn dân thấy bốn người này cùng thấy ôn thần một dạng, chỉ có thể trốn tránh. Đương nhiên, Tống Lại Tử bốn người cũng biết người nào chọc nổi, người nào không thể trêu vào, một chút tính tình đặc biệt táo bạo thôn dân, bọn hắn thấy cũng sợ hãi. Còn có một chút, trong thôn địa vị cực cao người. Tỷ như, bộ phàm chính là trong lòng bọn họ nhận định không thể trêu vào người. Mà những năm gần đây, Tống Lại Tử bốn người rất ít gây chuyện thị phi. Không phải bọn hắn không muốn, mà là không dám a. Ngẫm lại xem, Tống Lại Tử bất quá là trộm một con gà, sừng sốt bồi hơn mấy trăm văn, bây giờ người ta Tống Lại Tử còn tại giúp Tống thị đất đai ông bà làm việc trả nợ đâu. Các ngươi đừng sợ, ta nghe Tống Lại Tử nói các ngươi cũng muốn cải biến. Gặp Chu Đại Lực ba người nơm nớp lo sợ bộ dáng, bộ phàm cười nhạt một tiếng, dùng rất giọng ôn hòa nói: "Đúng vậy, thôn trưởng, chúng ta cũng muốn theo ngươi lan lộn." Tống Lại Tử biểu hiện gần nhất, Chu Đại Lực ba người là rõ như ban ngày, nhất là Tống Lại Tử thân thủ, càng làm cho bọn hắn ao ước. Phải biết nam nhân kia trong lòng không có cái giấc mộng võ hiệp. Nhiệm vụ: nghĩ tập võ Chu Đại Lực. Nhiệm vụ: nghĩ tập võ Tôn Trường Quý. Nhiệm vụ: nghĩ tập võ Lý Quảng Tài. Nhìn trước mắt xuất hiện chữ viết, bộ phàm hơi nhếch khóe môi lên. Mặc dù Chu Đại Lực ba người mục đích cùng Tống Lại Tử khác biệt, nhưng tính chất đều không khác mấy, đều muốn để Ca Lạp thôn dân lau mắt mà nhìn. Vậy các ngươi phải làm cho tốt chịu khổ chuẩn bị. Không có vấn đề, thôn trưởng. 6. Về sau, không ít thôn dân chú ý tới trước kia luôn là trộm đạo bốn người vậy mà thành thật thật đi theo bộ phàm bên người, đều rất là ngoài ý muốn. Các ngươi nhìn, Tống Lại Tử bọn hắn như thế nào đi theo thôn trưởng rồi. Ai biết ta nghe ta nhà đứa bé kia nói Tống Lại Tử bọn hắn thường thường đi tư thục làm việc. Thật hay giả, chẳng lẽ bốn người này thống cải tiền phi rồi? Nếu như là, vậy thì quá tốt rồi, chúng ta thôn cuối cùng thiếu đi bốn cái tai họa. Ta nhìn vẫn là thôn trưởng thủ đoạn lợi hại, liền Tống Lại Tử này bốn cái tai họa cũng có thể hàn phục. Trong lúc nhất thời, người trong thôn nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Tống Lại Tử ánh mắt của bốn người cũng biến thành cùng dĩ vãng khác biệt. Mà Tống Lại Tử bốn người cũng cảm giác thôn dân thái độ đối với bọn họ có chút cải biến. Trước kia các thôn dân nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn hoặc là ghét bỏ, hoặc là khinh bỉ, nhưng đi theo tại tiểu thôn trưởng bên người, các thôn dân xem bọn hắn ánh mắt trở nên hiền lành không ít. Khoan hãy nói, cảm giác này đặc biệt thoải mái. Lập tức, ưỡn ngực, ngóc lên cái cằm, một bộ ta tự hào bộ dáng. Nhưng Tống Lại Tử bốn người là không xấu hổ, nhưng lúng túng là bộ phàm a. Mỗi lần đi xử lý trong thôn sự tình thời điểm, đi theo phía sau bốn cái diêu võ dương ai tiểu tùy tùng, bộ phàm luôn có loại thôn bá đòi nợ để giả vu. Nếu là phối hợp một bài hữu nghị tuế nguyệt BGM, có thể sẽ kích tình một chút. Bất quá, chỉ cần trong thôn xảy ra chuyện gì, Tống Lại Tử bốn người liền sẽ lập tức nói cho hắn, điều này cũng làm cho bộ phàm ít đi rất nhiều phiền phức. Phải biết từ khi lên làm trong thôn tiên sinh dạy học sau, trừ trong thôn phát sinh ghê gớm sự tình, thì như lần trước Vương lão tứ ra tới cửa đòi nợ, mới có thể tìm tới hắn. Khác một chút vụn vặt việc nhỏ, các thôn dân có thể chính mình giải quyết liền giải quyết. Như vậy sao được? Xem như Ca Lạp thôn trưởng, hắn có nghĩa vụ trợ giúp thôn dân giải quyết đủ loại vấn đề. Mà Tống Lại Tử bốn người tác dụng liền thể hiện đi ra, chỉ cần nhà ai chuyện gì phát sinh, đều sẽ ngay lập tức thông chí hắn. Chẳng những có thể soát nhiệm vụ, không đúng, là trợ giúp thôn dân, còn có thể gián tiếp cải biến Tống Lại Tử bốn người tại các thôn dân hình tượng trong lòng. Này cơ sao mà không làm? 6. Thời gian trôi mau. Đảo mắt, liền đã qua một tháng. Tháng này tới, bộ phàm mang theo Tống Lại Tử bốn người không ngừng tại thôn dân trước mặt soát hảo cảm. Các thôn dân đối Tống Lại Tử bốn người cũng không giống trước kia như vậy ghét bỏ, ngược lại khách khí rất nhiều, cái này khiến Tống Lại Tử bốn người càng ngày càng có đấu trí dậy rồi. Mà khoảng thời gian này, không ngừng có nhiệm vụ hoàn thành tiếng nhắc nhở. Nhiệm vụ, nghĩ tập võ Chu Đại Lực hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, 100.000 điểm kinh nghiệm X2. Nhiệm vụ, nghĩ tập võ Tôn Trường Quý hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, 100.000 điểm kinh nghiệm X2. Nhiệm vụ, nghĩ tập võ Lý Quảng Tài hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, 100.000 điểm kinh nghiệm X2. 6. Ngay sau đó, liên tiếp thăng cấp tiếng nhắc nhở. Thiên Đạo Luân Hồi Công thăng cấp. Thái Ức Kim Thân Quyết thăng cấp. Đại Lực Kim Cương Trưởng thăng cấp. 6. Bộ Phàm chỉ cảm thấy một trận sảng khoái. Chúc mừng ngươi cải biến một người cực phẩm thôn dân, ban thưởng, tuyệt thế tu tiên độn pháp tật phong huyễn ảnh độn pháp. Chúc mừng ngươi cải biến một người cực phẩm thôn dân, ban thưởng, tiên thiên linh bảo thiên ma thần kích. Chúc mừng ngươi cải biến một người cực phẩm thôn dân, ban thưởng, tuyệt thế công pháp đại uy thiên long. Chúc mừng ngươi cải biến một người cực phẩm thôn dân, ban thưởng, tiên thiên linh bảo tử tiêu thanh vân bảo. Bộ Phàm có loại mở bảo dương cảm giác. Bất quá, này tuyệt thế công pháp đại uy thiên long là cái quỷ gì? Được rồi. Bộ Phàm không chút do dự lựa chọn học tập hai bản sách kỹ năng, não hải lập tức tràn vào từng bức họa văn tự. Tiếp lấy, hắn xem xét thanh vật phẩm bên trong Thiên Ma Thần Kích cùng Tử Tiêu Thanh Vân Bảo. Thiên Ma Thần Kích là một thanh tản ra nồng đậm hắc khí trường kích, xem ra bá khí mười phần. Mà Tử Tiêu Thanh Vân Bảo lại có vẻ phong nhã rất nhiều, đáng tiếc trong thôn không thể mặc, bằng không thì mặc lên người cảm giác khẳng định không tệ. Bất quá, hiện thực là không thể mặc, nhưng mô phỏng quyết đấu lại có thể thử một chút. Bộ Phàm không nói hai lời tiến vào mô phỏng quyết đấu, cùng Xích Diễm Yêu Thánh tiến hành luật bàn. Khoan hay nói, Đại Uy Thiên Long chiêu này còn rất bá khí, cùng kèm theo âm hưởng tiểu phong có thể liệu một trận. Tử Tiêu Thanh Vân Bảo cũng không tệ, xuyên tới nhẹ nhàng, nhưng lực phòng ngự cũng không thấp. Thôn trưởng, Bộ Phàm mở mắt ra, liền gặp Tống Lại Tử thần tình kích động chạy vào. Hôm nay là tư thục nghỉ định kỳ, dù sao bọn nhỏ có khi cũng cần thư giãn một tí. Ngươi là gặp chuyện tốt đẹp gì? Gặp Tống Lại Tử cao hứng như vậy, Bộ Phàm nghĩ đến hẳn không phải là trong thôn sự tình. Ta nói không chừng muốn cưới tức phụ. Tống Lại Tử trên mặt cười đến đừng đề cập có bao nhiêu sán lạ. Ân, cái nào gia đình quê nữ? Bộ Phàm hiếu kỳ, là cái nào gia đình vậy mà coi trọng Tống Lại Tử rồi? Chương 73, thăm dò bí cảnh. Không phải trong thôn chúng ta, là trấn trên, chỉ là người kia không phải hoàng hoa đại khuê nữ, là cái quả phụ, dáng dấp rất đẹp, một cặp nhi nữ. Tống Lại Tử gãi gãi cái óc, cười ngây ngô nói, này còn mua đưa tới hai. Bất quá, Tống Lại Tử vui vẻ, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Huống chi, lấy Tống Lại Tử tình huống, có người nguyện ý gả, thế là tốt rồi. Cái kia cũng không tệ, nói cho ta một chút các ngươi là thế nào tốt hơn. Bộ Phàm ngược lại là thật tò mò điểm này. Cũng không có gì, chính là lần trước ngươi không phải để ta đi trong trấn giúp trong thôn bọn nhỏ mua chút bút mực sao? Kỳ thật Tống Lại Tử cố sự rất bài cũ. Anh hùng cứu mỹ nhân. Ngày nào đó, Tống Lại Tử đến trên trấn mua chút văn phòng tứ bảo, không ngờ gặp phải mấy tên côn đồ đang tại khi dễ một nữ tử. Đổi lại trước kia, Tống Lại Tử sẽ cười đùa tí từng đi lên một câu, người gặp có hay không phần. Nhưng hôm nay, Tống Lại Tử thay hình đổi dạng, lại thêm học một thân võ nghệ, còn không có cơ hội thi triển, gặp vừa vặn có người cho hắn thử tay nghề, không nói hai lời, xông đi lên. Vung ra nữ tử kia, để ta. Không đúng, có loại hướng ta tới. Một phen thao tác, Tống Lại Tử tại nữ tử trước mặt tú một cái võ nghệ, thuận lợi đem mấy tên côn đồ đánh ngã trên mặt đất. Nữ tử vì cảm tạ Tống Lại Tử, cố ý tiễn đưa Tống Lại Tử một chút nhà mình làm đậu hũ. Tống Lại Tử thế mới biết nữ tử này là trấn trên nổi danh đậu hũ Tây Thi. Đây không phải mấu chốt là này đậu hũ Tây Thi là cái quả phụ. Về sau, Tống Lại Tử cũng không có việc gì liền đến trên trấn mua đậu hũ. Mà đậu hũ Tây Thi cũng bởi vì Tống Lại Tử lần kia xuất thủ cứu giúp, lại thêm thủ tiết nhiều năm, đối Tống Lại Tử có như vậy một chút cảm giác. Bởi như vậy hay đi, hai người quan hệ lại có chút tiến triển. Ta đi, hóa ra đoạn thời gian trước, ngươi mỗi ngày hướng nhà ta tiễn đưa đậu hũ là này nguyên nhân. Bộ Phàm cười nói, bất quá có ngươi, trên trấn đậu hũ Tây Thi cũng bị ngươi lấy được làm vợ. Ở đâu? Tống Lại Tử cười ngây ngô nói, kỳ thật ta cũng không phải coi trọng mỹ mạo của nàng, cũng không phải bởi vì nàng dáng người tốt bao nhiêu, chỉ là đơn thuần thích nàng người này mà thôi. Bộ Phàm, 6. Đây là trần trụi khoe khoang. Nhưng biết rõ Tống Lại Tử có khoe khoang ý tứ, nhưng xem ở Tống Lại Tử có chỗ cải biến, hắn tự nhiên chúc Tống Lại Tử hạnh phúc. Vậy ta liền đợi đến uống ngươi rượu mừng. Đó là nhất định, chỉ là về sau ta cái kia hai hài tử, có thể hay không tiến thôn trưởng tư thục đọc sách. Tống Lại Tử xoa xoa tay, cười rạng rỡ, hắn thấy, thôn trưởng tư thục cùng khác tư thục không giống, thậm chí khẳng định so trên chân tốt. Không có vấn đề. Bộ Phàm cười lắc đầu. Xem ra Tống Lại Tử lần này là tới thật sự. Nhiệm vụ muốn làm ra cải biến Tống Lại Tử hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, 100.000 điểm kinh nghiệm X2. Khó trách trước đó Tống Lại Tử nhiệm vụ một mực không có nhắc nhở hoàn thành, hóa ra là muốn Tống Lại Tử lấy tức phụ mới được. Để ăn mừng. Tống Lại Tử mua rượu ngon thịt ngon chiêu đãi Bộ Phàm, Chu Đại Lực ba người nghe nói Tống Lại Tử muốn lấy chuyện của vợ, trông mà thèm muốn chết. Phải biết trên trấn đầu hũ Tây thì, bọn hắn trước kia cũng đã gặp, đây chính là phong vận vẫn còn a. Lão Tống, ngươi quá không coi nghĩa khí ra gì, đã nói muốn làm cả một đời huynh đệ. Chu Đại Lực ba người không cam lòng nói. Thôi đi, có thể sống hết đời không phải huynh đệ, là tức phụ. Tống Lại Tử bĩu môi. Chu Đại Lực ba người cùng nhau giơ ngón tay giữa lên. Nhìn xem cãi nhau bốn người, Bộ Phàm dở khóc dở cười. Đừng nhìn Chu Đại Lực ba người nói như vậy, kỳ thật trong lòng bọn họ rất vì Tống Lại Tử cao hứng. Huống chi, liền Tống Lại Tử đều có thể lấy được tức phụ, vậy bọn hắn sẽ còn xa sao? Cái này bỗng nhiên uống rượu đến giờ hợi. Tống Lại Tử bốn người lúc này mới say khướt trở về, vừa đi còn vừa kêu, hảo huynh đệ, cả một đời. 6. Sáng ngày thứ hai, Bộ Phàm đang tại cho tư thục bên trong hài tử giảng kinh nghĩa, đột nhiên trong thần thức xuất hiện một thân ảnh. Các ngươi trước đem trên bảng đen nội dung ôn tập một chút, ta có việc đi ra ngoài một chút. Nói, Bộ Phàm chậm rãi đi ra ngoài. Hỏa Kỳ Lân nhìn ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, liền cúi đầu trên bàn bảng đen thượng vẽ lên. Rời đi tư thục sau, gặp bốn bề vắng lặng, Bộ Phàm thân hình bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, xuất hiện tại rừng rậm trên không. Nhìn xem trước mặt bộ dáng có chút chật vật Hàn Cương, Bộ Phàm khẽ miệng giật một cái. Trừ lần thứ nhất gặp mặt, Hàn Cương coi như có học thêm sĩ bộ dáng, nhưng sau đó hai lần, thật sự là một lời khó nói hết ta. Nhưng Hàn Cương đối với thời khắc này bộ dáng cũng không thèm để ý, hắn ngược lại càng thêm chấn kinh vị này Vương Đạo Hưu thực lực. Hắn nhớ kỹ lần trước cùng vị này Vương Đạo Hưu gặp nhau mới một năm không đến, nhưng vị này Vương Đạo Hưu tu vi vậy mà so một năm trước càng ngày càng khủng bố. Khó trách có thể diệt sát vị kia hóa thần trưởng lão. Vị này Vương Đạo Hưu thực lực thâm bất khả chắc a. Một năm không thấy, Vương Đạo Hưu thực lực lại tăng. Hàn Cương ôm quyền, nói thầm trong lòng, hẳn là khổ tu thật sự đối tu vi để thằng có tác dụng rất lớn, xem ra hắn cũng hẳn là khổ tu một chút. Hơi có chút cảm nộ, không đáng giá được nhắc tới. Bộ Phàm nhàn nhạt cười một tiếng. Hàn Cương cười khổ lắc đầu, thế này sao lại là một điểm cảm nộ a, rõ ràng chính là đột phá đại cảnh giới. Không biết Hàn đạo hữu lần này đến đây tìm ta có chuyện gì? Bộ Phàm rõ ràng Hàn Cương sẽ không vô duyên cho nên tìm tới cửa. Không dối gạt đạo hữu, ta muốn mời đạo hữu liên thủ với ta tham gia lần này hư vô bí cảnh. Hàn Cương cũng không nói nhảm, đem lần này đến đây mục đích nói ra. Hư vô bí cảnh. Bộ Phàm nói nhỏ. Đạo hữu hẳn là chưa nghe nói qua hư vô bí cảnh. Hàn Cương biết vị này Vương đạo hữu là một người không hỏi thế sự khổ tu, nhưng như thế nào khổ tu thành trình độ như vậy, liền hư vô bí cảnh cũng không nghe nói. Chưa từng hiểu rõ. Bộ Phàm lắc đầu, này không có gì tốt che giấu, bất quá hắn cũng có thể đoán ra một hai, nghĩ đến này hư vô bí cảnh hẳn là tu sĩ tranh đoạt cơ duyên địa phương. Không nghĩ tới Vương đạo hữu vậy mà lại khổ tu thành trình độ như vậy, Hàn Mỗ bội phục. Hàn Cương ôm quyền, trong lòng là thật sự bội phục vị này Vương đạo hữu. Kỳ thật này hư vô bí cảnh là một chỗ chiến trường thời viết cổ, về sau lại bị một vị nào đó cực kỳ cường đại tồn tại một kiếm bổ ra hư không, chiến trường viễn cổ kia rơi vào trong hư không, cách mỗi 500 năm liền sẽ xuất hiện một lần. Cho dù trải qua nhiều năm như vậy, nhưng bên trong vẫn tồn tại như cũ vô số viễn cổ tu sĩ còn sót lại pháp khí, công pháp, đan dược. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Cương con mắt bắn ra vẻ hưng phấn. Nhiệm vụ: thăm dò hư vô bí cảnh. Nhiệm vụ giới thiệu: tục nữ nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, thăm dò bí cảnh, nói không chừng có thể thu được thiên đại tạo hóa cơ duyên, từ đây một bước lên trời cũng không phải việc khó. Thân, không muốn do dự, không muốn tự tuyệt, dũng cảm bước ra một bước này đi. Nhiệm vụ ban thưởng: 1.000.000 điểm kinh nghiệm, một môn thần thông, một bộ tuyệt thế tiên pháp, 4 kiện tiên thiên linh bảo. Tiếp nhận. Tự tuyệt. Bộ Phàm nhìn ngây người. Này điểm kinh nghiệm bao nhiêu số không a? Còn có, này vật phẩm ban thưởng cũng tặc phong phú đi. Một môn thần thông, một bộ tiên pháp, còn có 4 kiện tiên thiên linh bảo. Thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy là nữ thần may mắn đang tại hướng hắn vây gọi cảm giác. Chương 74, đồng dạng là vẽ, khác biệt như thế nào như thế đại. Bất quá, rõ ràng có thể dựa vào soát nhiệm vụ liền có thu hoạch, làm gì còn liều sống liều chết cùng một đám tu sĩ cướp một kiện đồ vật. Mà lại, hệ thống cũng quá gà tặc đi. Bình thường nhiệm vụ, móc móc co lại, hận không thể đem điểm kinh nghiệm chia hai nửa cho hắn. Mới gặp ra thôn nhiệm vụ, lập tức cùng như điên cuồng. Đây không phải muốn hô hắn ra ngoài là cái gì? Đạo hữu hảo ý, Vương Mộ tâm lĩnh, Vương Mộ một lòng tu luyện, từ trước đến nay rất ít đúng tay chuyện ngoại giới. Bộ Phàm lắc đầu cự tuyệt nói, vì cái gì? Vương đạo hữu đây chính là 500 năm một lần hư vô bí cảnh, nhớ kỹ lần trước mở ra, Hàn Mộ bất quá là vừa mới bước vào kim đan. Bây giờ có tốt như vậy cơ duyên, lại há có thể bỏ lỡ, một khi bỏ lỡ, chỉ có thể lại chờ đợi 500 năm, chúng ta tu sĩ lại có thể có bao nhiêu cái 500 năm chờ đợi. Hàn Cương là thật không nghĩ tới có người sẽ cự tuyệt này thiên đại cơ duyên. Phải biết mỗi lần hư vô bí cảnh bắt đầu, đại ngụy tu tiên giới bên trong rất nhiều môn phái gia tộc, thế lực nhỏ lão quái vật vì bắt nhất tuyến cơ duyên, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Xin hỏi đạo hữu này hư vô bí cảnh nhưng có nguy hiểm? Bộ Phàm dương mắt, hỏi ngược lại. Cái này, Hàn Cương do dự một chút, cũng dự định không có dấu giếm, đây là tự nhiên, này hư vô bí cảnh bởi vì tại hư không khe hở bên trong, có khi sẽ xuất hiện không gian không ổn định tình huống. Một khi gặp phải, liền hóa thần tu sĩ cũng không thể may mắn thoát khỏi, nhưng hư vô bí cảnh cơ duyên cực lớn, tu sĩ chúng ta vốn là đoạt thiên địa tạo hóa, điểm này nguy hiểm lại có sợ gì? Bất quá, Vương đạo hữu là một người thể tu, hư vô bí cảnh hoàn cảnh, đối đạo hữu cực kỳ có lợi. Khó trách nhiệm vụ ban thưởng sẽ như vậy phong phú. Hóa ra này hư vô bí cảnh liền hóa thần đều phải giao phó địa phương. Bộ Phàm lắc đầu, đạo hữu, ngươi có chỗ không biết, Vương Mỗ sợ chết. Hàn Cương nao nao, cười khổ nói, đạo hữu, ngươi đều nói như thế, cái kia Hàn Mỗ cũng không cường nhân chỗ khó. Hàn Cương đối ngươi thẳng thắn có ấn tượng tốt, trước mắt hảo cảm trị giá là 90. Bộ Phàm kinh ngạc. Này đều có thể có ấn tượng tốt. Bất quá, ngẫm lại liền minh bạch. Tại mạnh được yếu thua trong tu tiên giới, khắp nơi tràn ngập ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau. Nhất là tu sĩ kim đan, nguyên anh tu sĩ, thậm chí cao hơn một tầng tu sĩ, cái nào không phải kinh lịch trên trăm năm, hơn ngàn năm kẻ già đời. Đã sớm quen thuộc giữa các tu sĩ minh tranh ám đấu, có thể gặp phải một cái không che giấu chút nào tự thân người, chỉ sợ không dễ dàng.
Đúng, Hàn đạo hữu, không biết bây giờ chính tà ở giữa tranh đấu như thế nào rồi.
Bộ phàm đối với ngoại giới sự tình, đại đa số là dựa vào hảo hữu tin tức biết được, nhưng cũng không hoàn toàn. Bởi vì hư vô bí cảnh muốn mở ra, hai đạo chính tà quyết định ngưng chiến một đoạn thời gian. Hàn Cương không có dấu diếm nói.
Dạng này à, Vương Mô rất hiếu kỳ, hai đạo chính tà đến cùng là bởi vì cái gì mới lên phân tranh.
Bộ phàm nhiều hứng thú nói, tuy nói hai đạo chính tà từ trước đến nay lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng đem toàn bộ đại ngụy tu chân giới liên lụy vào, vẫn là rất ít gặp.
Kỳ thật đây cũng không phải là bí ẩn gì sự tình.
Hàn Cương suy nghĩ một lúc, vẫn là nói ra, hai đạo chính tà sở dĩ lên phân tranh, hay là bởi vì một kiện chí bảo.
Chí bảo?
Bộ phàm hiếu kỳ.
Không sai, món chí bảo này là một bức họa, nghe đồn bức họa này ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, đối tu sĩ tu hành cảm ngộ thiên đạo cực kỳ hữu dụng, nhất là hóa thần phía trên cảnh giới.
Hàn Cương cảm thán nói.
Khó trách, vậy cái kia bức họa là cái dạng gì?
Bộ phàm bừng tỉnh đại ngộ.
Mặc dù hắn là dựa vào soát kinh nghiệm thăng cấp đi lên, không có tu sĩ cần trải qua tâm ma, lôi kiếp, nhưng hắn cũng biết hóa thần trở lên cảnh giới, cần cảm ngộ thiên địa pháp tắc, tu vi mới có thể có chỗ tiến triển.
Vương đạo hữu, ngươi đây là làm khó ta, như thế chí bảo, nơi nào là ta một cái nguyên anh tu sĩ có thể nhìn thấy?
Hàn Cương thở dài, như loại này thiên địa chí bảo, hắn làm sao không muốn gặp biết một chút bức họa kia, dù cho xa xa nhìn chúng liếc mắt một cái, hắn cũng vừa lòng thỏa ý.
Cái kia thật đáng tiếc.
Bộ phàm cảm thán.
Hắn còn thật đúng bức kia ẩn chứa thiên địa pháp tắc vẽ sinh ra một chút hiếu kỳ.
Bất quá,
đồng dạng là vẽ tranh, khác biệt như thế nào lớn như thế?
Người khác vẽ có thể gây nên chính tà đại chiến,
mà hắn thì sao?
Bây giờ suy nghĩ một chút lại có chút thẹn với hắn họa thần xưng hảo.
Nếu Vương đạo hữu quyết định không tham gia hư vô bí cảnh, cái kia Hàn Mỗ liền cáo tử.
Hàn Cương trong lòng cảm thấy đáng tiếc, coi là có thể lôi kéo một vị cường đại thể tu, đi hư vô bí cảnh nắm chắc cũng có thể lớn hơn một chút.
Nhưng mỗi cái tu sĩ tu hành đạo cũng khác nhau, hắn cũng không tốt cưỡng cầu, miễn cho hỏng vị này Vương đạo hữu tu hành.
Hàn đạo hữu, chờ một chút.
Bộ phàm gọi lại Hàn Cương.
Không biết Vương đạo hữu còn có chuyện gì?
Hàn Cương nói.
Sự tình lần trước, Vương Mô còn chưa đáp tạ đạo hữu, món pháp bảo này tiện lợi làm tạ lễ.
Bộ phàm từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra chung nhỏ và nóng, vứt cho Hàn Cương.
Vật này quá mức quý giá, đạo hữu vẫn là thỉnh thu hồi.
Hàn Cương tiếp nhận nhìn lên, sắc mặt hơi đổi một chút, tranh thủ thời gian liền muốn đem màu vàng chung nhỏ còn cho bộ phàm.
Đạo hữu không cần khách khí, pháp bảo này tên là Hỗn Độn Càn Nguyên Trung, bây giờ đối Vương Mộ tác dụng không lớn, vừa vặn đưa cho đạo hữu.
Bộ phàm khoát khoát tay.
Này Hỗn Độn Càn Nguyên Trung là pháp bảo cực phẩm, tại Đông Đảo cực phẩm linh bảo, cùng Tiên Thiên linh bảo bên trong, phẩm cấp xem như hơi thấp. Đối bây giờ thân là hóa thần kỳ hắn tác dụng cũng không lớn.
Cùng đặt ở thanh vật phẩm vô dụng, còn không bằng xem như trước đó Hàn Cương đối hắn nhắc nhở tri ân.
Cái kia Hàn Mộ đa tạ đạo hữu ban bảo vật.
Hàn Cương ôm quyền thi lễ, lần này hư vô bí cảnh chuyến đi, nếu như Hàn Mỗ có thể bình an trở về, tất không quên đạo hưu ban thưởng bảo tri ân.
Hàn Cương đối ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt hảo cảm trị giá là 95.
Cao như vậy.
Phải biết dù cho trong thôn các hương thân đại đa số cũng chỉ là tại 80 cùng 90 bồi hồi, rất ít có thượng 95.
Về sau, Hàn Cương cũng không làm thêm dừng lại, hóa thành một đạo trưởng hồng đi xa.
6.
Ngày thứ 2.
Buổi sáng.
Lão thôn trưởng Vương Trường Quý tới tư thuộc tìm hắn, nguyên nhân là vì thiết đạn nhị cầu bọn người đổi tên sự tình.
Dù sao, còn có 2 tháng liền muốn đi trong trấn tham gia thi đồng sinh.
Nếu như lại dùng nhũ danh liền có chút không thích hợp.
Nhưng đối với lấy tên sự tình, bộ phàm từ trước đến nay nhức đầu nhất, để lao thôn trưởng lấy, lao thôn trưởng còn không đồng ý, nói cái gì học sinh là hắn giáo, tự nhiên để hắn lấy.
Không có cách, bộ phàm đành phải lợi dụng kiếp trước một chút tên quen thuộc lấy.
Tỷ như, thiết đản họ Lý, gọi Lý Thủ Nhân, nhị cầu họ Vương, gọi Vương Nguyên Minh chờ chút.
Thiết đản 5 đứa bé có tên mới dĩ nhiên là cao hứng ghê gớm, còn lấy ra cùng tư thuộc bên trong hải tử khoe khoang.
Lần này tốt.
Nhìn qua dưới đài từng đôi mang theo chờ đợi mắt nhỏ, bộ phàm đau đầu.
Hắn cũng rõ ràng trong thôn đại đa số người nhà rất ít có đại danh, trong lòng một phát hung ác, dùng một ngày thời gian cho tư thuộc bên trong hải tử lấy tên.
Một chút có danh tự hải tử âm thầm đáng tiếc, bọn hắn cảm thấy vẫn là tiền sinh lấy danh tự em hay.
Sau khi tan học, từng cái hải tử không kịp chờ đợi về nhà, đem chính mình tên mới chia sẻ cho nhà mình cha mẹ nghe.
"Ca, ta cũng muốn lấy tên mới."
Ngồi tại tiểu bạch lư trên lưng hỏa kỳ lân chu cái miệng nhỏ nhắn nói.
"Ngươi không phải có tên mới a?"
Bộ phàm cười nói.
Thế nhưng là ta cảm thấy không dễ nghe.
Hỏa Kỳ Lân phàn nàn nói.
Làm sao lại không dễ nghe?
Ngươi cùng ta họ Bộ, ngươi lại là Hỏa Kỳ Lân, gọi Bộ Lân, có cái gì không đúng?
Bộ Phàm nghi ngờ nói.
Chương 75, cực phẩm cô em chồng.
Thế nhưng là ta luôn cảm thấy là lạ.
Hỏa Kỳ Lân nói.
Tốt tốt, danh tự chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, làm gì xoắn xuýt.
Bộ Phàm an ủi.
Nhưng ta vẫn cảm thấy là lạ.
Hỏa Kỳ Lân nói.
Bộ Phàm lắc đầu.
Bây giờ hài tử thật khó hầu hạ.
Thôn trưởng, cuối cùng tìm tới ngươi. Ngươi mau đi xem một chút Chu gia béo cô nàng, nàng nhanh không được.
Lại tại lúc này, Tống Lại Tử đầu đầy mồ hôi, vội vã chạy tới.
Đã xảy ra chuyện gì?
Bộ Phàm mặt lộ vẻ nghi hoặc, Tống Lại Tử nói Chu gia béo cô nàng hẳn là Chu lão căn lao tới nữ, Chu Minh Châu.
Thôn trưởng, chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói à, ta sợ chờ ta cùng ngươi bằng giao, người bên kia liền đi. Bởi vì tình huống khẩn cấp, Tống Lại Tử vội vàng lôi kéo Bộ Phàm liền hướng thôn bờ sông đi đến. Tại trên đường, Bộ Phàm cũng biết xảy ra chuyện gì. Nguyên lai là Chu Minh Châu nhảy sông tự sát, may mắn bị đi ngang qua thôn dân cấp cứu. Tự sát nguyên nhân, Tống Lại Tử cũng không rõ ràng, dù sao hắn đến tìm Bộ Phàm thời điểm, Chu Minh Châu vừa vặn bị thôn dân kéo lên bờ. Mà Bộ Phàm một mực bàn giao hắn, trong thôn xảy ra chuyện gì, lập tức tìm hắn liền không sai. Thôn trưởng, ngươi là không biết Chu Minh Châu cái kia thể trạng, mấy cái người trong thôn mới đem người từ trong sông cứu lên tới. Tống Lại Tử chật chật lắc đầu. Bộ Phàm không tiện nói gì. Nói đến, Chu Minh Châu niên kỷ cùng hắn tương tự, nhưng trong thôn bối phận so hắn lớn. Bởi vì, Chu Minh Châu là Chu lão căn lão tới nữ, hơn nữa còn là trong nhà duy nhất nữ đinh. Cho nên, có thụ người trong nhà sủng ái, tất cả ăn ngon uống ngon đều để Chu Minh Châu, dẫn đến Chu Minh Châu thể trọng là trong thôn nhất mập. 6. Đi tới bờ sông. Bây giờ, trên bờ sông vây đầy không ít thôn dân. Còn chưa đi gần, chỉ nghe thấy một trận tiếng khóc, "Minh Châu, đường doan đường, ngươi nhanh lên tỉnh tỉnh, nương cho ngươi mua tốt nhìn đồ trang sức mang." Thôn dân chung quanh lắc đầu, thậm chí có chút phụ nhân còn ở bên cạnh lau nước mắt. Nhường một chút, thôn trưởng tới rồi. Tống Lại Tử hô to một tiếng, thôn dân thấy thế, nhao nhao nhường đường, còn chào hỏi hắn. "Thôn trưởng, ngươi tới chậm, Minh Châu nàng." Có cái anh nông dân thở dài, không biết kế tiếp nên nói cái gì. Bây giờ, Chu lão căn tức phụ ôm nằm trên mặt đất một bộ cổng cảnh thi thể không ngừng thút thít, bên cạnh đứng tại hai tên phụ nhân đang tại lau nước mắt. Tại Bộ Phàm xem ra, nay cổng cảnh cũng không phải bị nước ngâm, mà là Chu Minh Châu nguyên bản liền như vậy béo. "Tiên sinh, ngươi mau cứu ta cô đi." Ba cái tiểu nam hài nhìn thấy hắn đi tới, khóc chạy đến trước mặt, trong lòng bọn họ tiên sinh là lợi hại nhất, cái gì cũng khó khăn không ngã hắn. "Nhiệm vụ: cứu chữa trượt chân muội tử." Nhiệm vụ giới thiệu: mặc dù Chu Minh Châu hết ăn lại nằm, trong nhà cũng không đem trong nhà chất tử để vào mắt, nhưng tại ba đứa chất tử trong lòng, Chu Minh Châu vẫn như cũng là bọn hắn tiểu cô. Nhiệm vụ ban thưởng: 100.000 điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Trượt chân muội tử. Bộ Phàm nhìn nhanh 300 cân muội tử. Này có chút trọng lượng cấp. "Thôn trưởng, ngươi nhanh nhìn một cái Minh Châu a, ta cầu ngươi." Chu lão căn tức phụ tựa như bắt đến cây cỏ cứu mạng, liền muốn hướng Bộ Phàm quỳ xuống. "Chu nãi nãi, làm như vậy không được." Bộ Phàm vội vàng nâng lên Chu nãi nãi, "Coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ cứu Minh Châu." Thôn dân chung quanh lắc đầu. Mặc dù bọn hắn biết tiểu thôn trưởng y thuật cao siêu, nhưng coi như y thuật lại thế nào cao siêu, cũng không có khả năng để một cái không có hơi thở người phục sinh. Bộ Phàm nhưng không biết thôn dân suy nghĩ gì, đi lên trước, ngồi xổm người xuống, nhúng tay vì Chu Minh Châu bắt mạch. Trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. "Còn tốt, còn có một chút mạch đập. Cứ việc rất yếu ớt, nhưng tối thiểu nói rõ Chu Minh Châu còn có được cứu." Bộ Phàm cũng không nói nhảm, dùng hai tay không ngừng đè ép Chu Minh Châu ngực, một màn này để chúng quanh thôn dân nhìn trợn mắt hốt mồm. Nếu như không phải Chu Minh Châu bộ dáng kia, bọn hắn đều phải coi là thôn trưởng có phải hay không thừa cơ chiếm tiện nghi. Chu nãi nãi cùng nàng hai cái tức phụ há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Phúc. Chu Minh Châu một ngụm thủy phun tới, tiếp lấy người không ngừng ho khan. "Minh Châu." Chu nãi nãi thấy thế, kích động tiến lên ôm Chu Minh Châu, khóc ròng nói, "Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào ngốc như vậy à, ngươi sao có thể tự sát à? Ngươi đi, để nương làm sao sống a?" "Nương." Chu Minh Châu hai mắt mê mang nhìn một chút bốn phía. Chung quanh thôn dân xôn xao. Trước đó thế nhưng là có mấy người thăm dò qua Chu Minh Châu hơi thở, đều nhận định Chu Minh Châu là không cứu nổi. Như thế nào bị tiểu thôn trưởng đè ép ép ngực, người liền tỉnh lại rồi. Đây cũng quá thần kỳ rồi a. Nhiệm vụ trượt chân muội tử hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng: 100.000 điểm kinh nghiệm ít 2. Thiên đạo luân hồi công thăng cấp. Thương hải kiếm pháp thăng cấp. Tiểu tu la độn pháp thăng cấp. 6. Người không có việc gì, bây giờ có thể nói một chút xảy ra chuyện gì rồi a. Bộ Phàm đứng người lên, chắp lấy tay, nhìn Chu nãi nãi người một nhà liếc mắt một cái. Các thôn dân lúc này mới lấy lại tinh thần, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Chu Minh Châu. "Đúng vậy a, Minh Châu, ngươi làm sao hảo hảo liền nhảy xuống a?" Đối mặt chung quanh thôn dân hỏi thăm, Chu Minh Châu cúi thấp đầu không nói lời nào. Còn không phải Thanh Cao thôn lưu ra, nếu không phải là bởi vì bọn hắn, tiểu cô làm sao lại nghĩ tự sát. Người nói chuyện là Chu Minh Châu đại tẩu, bây giờ Chu Minh Châu đại tẩu nghiến răng nghiến lợi. "Minh Châu đại tẩu a, ngươi nói lưu ra, là Minh Châu cái kia tương lai nhà chồng." Có thôn dân liên tưởng đến cái gì, đột nhiên hỏi. Bộ Phàm nhíu mày suy nghĩ một lúc. Thật đúng là nhớ tới chuyện như vậy tới. Chu Minh Châu có cái vị hôn phu họ Lưu, kêu cái gì, hắn vậy mà không biết, bởi vì căn bản không có người đã nói với hắn. Mà hắn vì cái gì biết, là bởi vì Chu Minh Châu vị hôn phu kia năm ngoái chúng tú tài. Lúc ấy, Chu Minh Châu vị hôn phu chúng tú tài sự tình trong thôn rất hoành động. Rất nhiều thôn dân đều đến Chu gia chúc mừng. 6. Về sau, đi qua Minh Châu đại tẩu một phen kể ra, Bộ Phàm cũng coi như minh bạch xảy ra chuyện gì. Nguyên lai là Chu Minh Châu vị hôn phu Lưu An, lấy Chu Minh Châu không tuân thủ phụ đạo làm lý do, dự định từ hôn. Chu Minh Châu nghĩ quẩn, lấy cái chết làm do ý chí, lúc này mới náo một màn như thế. Này cốt truyện có chút giống Trần Thế Mỹ bỏ rơi vợ con. Phải biết, tại không cùng Chu gia đính hôn trước đó, Lưu gia thời gian trôi qua gọi là một cái nghèo. Về sau, cùng Chu gia đính hôn sau, có Chu gia thỉnh thoảng tiếp tế, Lưu gia thời gian mới tốt một chút. Thậm chí, có thể nói như vậy, Lưu An có thể chúng tú tài, có hơn phân nửa công lao là Chu gia. Mẹ nó, thật làm chúng ta Ca Lạp thôn người dễ khi dễ sao? Nói ai không tuân thủ phụ đạo, ta Tống lại tử thật đúng là tin. Nhưng nói Minh Châu không tuân thủ phụ đạo, cùng dã nam nhân pha trộn, đánh chết ta cũng không tin. Tống lại tử vén tay áo lên, một bộ muốn làm đỡ bộ dáng. Bộ phàm khỏe miệng giật một cái. Này Tống lại tử cũng quá không biết nói chuyện. Lúc này, còn hướng Minh Châu trái tim bên trong đâm đao. Bất quá, Tống lại tử lời nói lại gây nên chung quanh thôn dân đồng ý. Thực sự là Lưu gia lấy cớ quá kém, vậy mà nói Chu Minh Châu không tuân thủ phụ đạo, này nói ra cũng phải có người tin a. Chương 76, trở về rồi. Chu Minh Châu sau khi tỉnh lại, hung hăng khóc. Bộ phàm gặp Chu Minh Châu cảm xúc không ổn định, liền để Chu nãi nãi một nhà đem Chu Minh Châu mang về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Chung quanh thôn dân lắc đầu. Đối với Chu Minh Châu sẽ bị từ hôn, người trong thôn rất sớm đã có nghị luận. Dù sao, cái kia Lưu gia nghèo là nghèo, nhưng Lưu An người này dáng dấp xác thực không tệ, lại là cái người đọc sách. Mà Chu Minh Châu đâu? Hết ăn lại nằm trong thôn thế nhưng là có tiếng. Nhưng ai để Chu Minh Châu là Chu gia duy nhất nữ đinh, lại là Chu lão căn vợ chồng lao tới nữ, dĩ nhiên là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ nát. Mà lại, Chu Minh Châu xuất sinh không bao lâu, bụng một mực không có động tính hai cái tẩu tẩu thế mà mang thai. Cái này khiến Chu Minh Châu hai cái tẩu tử cảm thấy là Chu Minh Châu mang tới phúc khí, cũng đối Chu Minh Châu yêu thương phải phép, liền các nàng sinh hạ hải tử cũng muốn xếp tại đằng sau. Có như thế người một nhà, riêng là đem Chu Minh Châu nuôi cho béo, cũng đem Chu Minh Châu dưỡng thành hết ăn lại nằm tính tình. Bộ phàm nguyên lai tưởng rằng chuyện này liền như vậy kết thúc, nhưng không nghĩ tới ngày thứ hai, Tống lại tử vừa vội vã chạy tới tư thục. Thôn trưởng, không tốt, Chu Minh Châu lại xảy ra chuyện. Sẽ không phải lại nhảy sông rồi a? Bộ phàm cau mày nói. Lần này không phải nhảy sông, là thắt cổ, riêng là đem xà nhà cho đẻ gãy. Thôn trưởng, ngươi nói lớn như vậy một cây xà nhà, tại sao lại bị Chu Minh Châu cho đẻ gãy rồi? Đây là trọng điểm sao? Nhưng mà Chu Minh Châu không có bị treo cổ, chính là bị xà nhà cho nện choáng. Bộ phàm im lặng. Thắt cổ không có việc gì, bị xà nhà cho nện choáng. Nay điều khiển, hắn không lời nào để nói. 6. Đi tới Chu lão căn nhà. Bây giờ, Chu lão căn nhà bên ngoài vây không ít thôn dân, đều rỗi cái đầu đi đến nhìn. Đừng hiểu lầm, đại gia là từ đối với Chu Minh Châu quan tâm. Thôn trưởng, ngươi có thể tính tới, ngươi mau nhìn xem Minh Châu đây là làm sao vậy. Chu lão căn người một nhà gặp bộ phàm tới, lập tức lôi kéo hắn đi tới Chu Minh Châu trong phòng. Bởi vì Chu Minh Châu tại Chu gia được sủng ái trình độ, Chu Minh Châu gian phòng bố trí được cùng người bình thường khác biệt, màu đỏ màn lụa, trang điểm bàn, gương đồng, bên trong có một cốt như có như không hương thơm. Bất quá, bây giờ trong phòng mùi máu tanh càng đậm một chút. Bộ phàm đi lên trước, nhìn bất tỉnh nhân sự Chu Minh Châu liếc mắt một cái. Bây giờ, Chu Minh Châu trên đầu bị nhiễm máu tươi băng gạc quấn lấy. Thôn trưởng, cái hòm thuốc lấy cho người tới rồi. Lại tại lúc này, Tống lại tử thở hổn hển đem cái hòm thuốc đưa cho bộ phàm. Khổ cực ngươi. Bộ phàm tiếp nhận cái hòm thuốc sau, trước cho Chu Minh Châu xem mạch. Thế nào rồi? Thôn trưởng. Chu lão căn luôn luôn đau lòng cái này khuê nữ, gặp bộ phàm thu tay lại, trong lòng không khỏi khẩn trương mấy phần. Người không có việc gì. Bộ phàm cười nói. Nhưng như thế nào người còn không có tỉnh a? Chu lão căn sốt rồi nói. Minh Châu đầu bị xà nhà cho nện, làm sao nhanh như vậy tỉnh lại, bất quá ta xem chừng 3-4 ngày có thể tỉnh lại. Bộ phàm an ủi. Này quá tốt rồi. Chu lão căn một nhà trong lòng nhất thời như rơi xuống thạch đầu, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Chu gia gia, lần này Minh Châu lại là bởi vì cái gì chuyện tự sát? Bộ phàm trong lòng có chút suy đoán, nhưng hắn vẫn là vô ý thức hỏi. Còn có thể bởi vì cái gì? Còn không phải Lưu An xuất sinh kia, không phải nói nhà ta muội tử cùng dã nam nhân cấu kết, muốn hủy hôn. Muội tử ta lại ngốc, nhận định Lưu An xuất sinh này, nói cái gì không gả cho Lưu An, nàng liền không muốn sống. Chu Minh Châu đại ca nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng ta muốn đi tìm Lưu gia phân xử thử, Minh Châu lại không chịu, nói nếu là đi Lưu gia náo, Lưu gia càng sẽ không muốn nàng. Thật không có nhìn ra, Minh Châu vẫn là cái si tâm loại. Tống lại tử chật chật nói. Bộ phàm trừng Tống lại tử liếc mắt một cái. Đến lúc nào rồi, còn ở lại chỗ này nói ngồi châm trọng. Tống lại tử bị trừng mắt cổ rụt rụt, không nói lời nào. Ai, kỳ thật việc này cũng trách ta nhóm, quá nuông chiều Minh Châu. Chu lão căn thở dài, trong lòng lại hối hận lại đau lòng nhà mình quê nữ. Bộ phàm không tiện nói gì. Đơn giản cho Chu Minh Châu thanh lý vết thương một chút sau, mở một chút trị liệu tổn thương phương thuốc cho Chu lão căn một nhà, liền cáo từ rời đi. Thôn trưởng, ngươi nói này Chu Minh Châu ngốc hay không, vì một nam nhân muốn chết muốn sống. Ta nhìn cái kia Lưu An cũng không có gì tốt, trừ dáng dấp cùng cái nương môn tựa như, cánh tay nhỏ bắp chân, không thể gánh không thể chọn, có cái gì dùng. Tống lại tử chật chật nói. Ngươi đừng nói trước người khác, nếu như ngày nào đầu hũ tây thì không muốn ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Bộ phàm cười hỏi ngược lại. Ta. Tống lại tử nghẹn một chút. Cuối cùng gạt ra một bộ rất hán tử bộ dáng, chỉ có ta không muốn nàng, không có nàng không quan tâm ta. Bộ phàm lắc đầu. Chắc tay, đi ở phía trước. Hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết. 6. Trời tối người yên. Một bóng người chậm rãi rơi vào Chu lão căn nhà viện tử, tiếp theo là một đầu tiểu bạch lư, tiểu bạch lư trên lưng còn ngồi một cái đáng yêu tiểu nữ hoa. "Ca, ngươi có phải hay không lại phải cho Chu Minh Châu tạo mộng rồi?" Hoa Kỳ Lân khuôn mặt nhỏ kích động nói. "Chờ một chút, ngươi chẳng phải sẽ biết." Bộ phàm trước một bước tiến vào Chu Minh Châu gian phòng. Nhìn nằm ở trên giường không nhúc nhích Chu Minh Châu, Hoa Kỳ Lân khuôn mặt nhỏ đặc biệt kích động. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm bộ phàm lần nữa thi triển cái kia thần bí thần thông. Chỉ chốc lát sau, Bộ Phàm ngón tay một điểm, lập tức một chùm sáng điểm rơi vào Chu Minh Châu trước trán. Không sai biệt lắm, chúng ta có thể đi. Bộ Phàm xoay người, liền muốn rời đi, nhưng một bên Hỏa Kỳ Lân miệng nhỏ hơi há ra.
Không còn.
Hỏa Kỳ Lân khuôn mặt nhỏ toát ra vô số cái dấu hỏi.
Bằng không thì ngươi cho rằng đâu?
Bộ Phàm nhàn nhạt cười một tiếng, đi ra Chu Minh Châu phòng.
Ca, như thế nào lần này không có huyễn cảnh a?
Hỏa Kỳ Lân vội vàng đuổi theo.
Một lần nhìn hai lần là được, nhìn nhiều sẽ bị nhả rãnh.
Bộ Phàm cười nói.
Nhả rãnh?
Hỏa Kỳ Lân mặc dù không biết nhả rãnh là cái quỷ gì, nhưng vẫn là có thể đoán ra là có ý gì.
Không biết ta cảm thấy thật có ý tứ, ca, ngươi liền để ta xem một chút Chu Minh Châu đến cùng nằm ngộng thấy gì, được hay không sao?
Hỏa Kỳ Lân lung lay Bộ Phàm cánh tay, làm nũng nói.
Đừng tưởng rằng bán manh liền hữu dụng, ta không để mình bị đẩy vòng vòng.
Nhìn qua xa xa thân ảnh, Hỏa Kỳ Lân lập tức chu miệng nhỏ.
Quỷ hẹp hỏi.
Ca, đây không phải là đi trong nhà phương hướng.
Có thể thấy Bộ Phàm bay hướng phương hướng, Hỏa Kỳ Lân lập tức ngồi tại tiểu bạch lư trên lưng, đuổi theo.
6.
Hai ngày sau.
Chu Minh Châu mơ mơ màng màng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại.
Nhìn xem quen thuộc vừa xa lạ phòng.
Nương, tiểu muội tỉnh.
Lại tại lúc này, một bên truyền tới một vô cùng kích động âm thanh.
Đại tẩu.
Nhìn qua trước mặt tràn đầy vui sướng đại tẩu, Chu Minh Châu ngơ ngẩn.
Tiếp lấy.
Chu lão căn một nhà hơn 10 nhân khẩu lập tức chen vào phòng.
Minh Châu, ngươi có thể tỉnh tỉnh, ngươi nhưng làm nương hụ chết, ngươi biết không?
Chu A bà gặp Chu Minh Châu tỉnh lại, nước mắt đều chảy ra, tiến lên liền gắt gao ôm Chu Minh Châu.
Nương.
Chu Minh Châu hốc mắt đều đỏ.
Nhìn xem từng cái quen thuộc vừa xa lạ thân nhân, cha, mẹ, đại ca, nhị ca, đại tẩu, nhị tẩu sáu.
Nàng nước mắt lập tức liền chảy ra.
Nàng thế mà trở về.
Trở lại cái kia yêu thương nàng nhà.
Chương 77, kỳ biến ngẫu bất biến.
Tiểu muội, ngươi như thế nào ngốc như vậy à? Ngươi nếu là thật hiếm lạ cái kia Lưu An, điện thoại di động không được liều mạng cái đầu này, đem cái kia Lưu An cho ngươi buộc tới.
Chu Minh Châu đại ca là kẻ thô lỗ, cũng không hiểu nói chút ta đuổi người, dù sao chỉ cần có thể đem muội tử dỗ vui vẻ, chuyện gì, hắn đều làm.
Không sai.
Chu Minh Châu nhị ca gật gật đầu, một bộ chỉ cần Chu Minh Châu đáp ứng, hai người bọn họ lập tức liền đem cái kia Lưu An trói về, cùng nhà mình tiểu muội thành hôn.
Đại ca, nhị ca.
Chu Minh Châu nước mắt lại một lần nữa chảy xuống.
Ta không muốn đại ca, nhị ca, vì ta rơi đầu, ta chỉ cần đại ca, nhị ca hảo hảo sống sót.
Chu Minh Châu đại ca cùng nhị ca liếc nhau.
Bọn hắn cho là bọn họ nói như vậy, nhà mình muội tử hẳn là cao hứng mới đúng, như thế nào khóc lên a?
Nhìn hai người các ngươi đem tiểu muội dọa thành cái dạng gì rồi?
Chu Minh Châu đại tẩu trợn nhìn hai cái ngốc hán tử liếc mắt một cái, tiểu muội đây là lo lắng các ngươi đâu.
Chúng ta đây không phải nhìn tiểu muội không nỡ cái kia Lưu An.
Chu Minh Châu đại ca cùng nhị ca ngốc ngốc gãi gãi cái óc.
Các ngươi nói ít đi một câu.
Chu Minh Châu đại tẩu cùng nhị tẩu vội vàng lôi kéo nhà mình ngốc nam nhân, thấp giọng nói:
"Tiểu muội vừa tỉnh lại, đừng ở tiểu muội trước mặt xách cái kia Lưu An."
Chu Minh Châu đại ca cùng nhị ca lập tức bừng tỉnh đại ngộ.
Trước đó, tiểu muội thế nhưng là vì cái kia Lưu An hai lần tự sát. Bây giờ tiểu muội vừa tỉnh lại, lại nhắc lên Lưu An, còn không biết kế tiếp sẽ làm ra chuyện gì chứ.
Chu A bà trong lòng cũng có chút oán trách hai cái nhi tử ngốc, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía Chu Minh Châu, gặp Chu Minh Châu cũng không có bởi vì Lưu An mà có phản ứng, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng không thể khinh thường.
Ai biết nhà mình nữ nhi bảo bối có thể hay không lại làm chuyện điên rồ.
Nương, yên tâm đi, ta về sau sẽ không bao giờ lại làm chuyện điên rồ rồi.
Chu Minh Châu lau nước mắt, phát ra từ đáy lòng cười nói, trước kia tăng đốc, chỉ cho là nam nhân chính là hết thảy, nhưng ta hiện tại đã biết rõ, kỳ thật người nhà mới là trọng yếu nhất.
Lời này thế nhưng là đem Chu ra tất cả mọi người cho chấn kinh ở.
Minh Châu, ngươi nói thật sự, ngươi thật quên cái kia Lưu An.
Chu A bà có chút khó có thể tin, nhà mình khuê nữ đối cái kia Lưu An thế nhưng là yêu chết đi sống lại, sao có thể dễ dàng như vậy liền thả xuống được.
Thật sự, nương, kia cái gì Lưu An, ta sớm quên.
Chu Minh Châu che Chu A bà tay, ánh mắt rõ ràng nói.
Quá tốt rồi.
Chu A bà hốc mắt đỏ, Minh Châu, ngươi yên tâm, về sau nương cho ngươi tìm tốt nhất, so cái kia Lưu An còn tốt hơn.
Ừm, đều nghe nương.
Chu Minh Châu nhuẩn miệng cười.
Bây giờ, tại trương này tràn đầy thịt mỡ mặt bên trên vậy mà nhiều một vòng xinh đẹp nụ cười.
Nhưng mà, trước đó, cái kia Lưu An những năm này từ nhà chúng ta cầm bao nhiêu thứ, đều phải phun ra.
Chu Minh Châu ánh mắt lạnh lẽo.
Chu gia nhân hai mặt nhìn nhau. Nhưng bọn hắn đồng thời không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Chu Minh Châu thật sự hồi tâm chuyển ý.
6.
Buổi chiều,
Tống lại tử bốn người ngươi một câu ta một câu đem Chu lão căn nhà phát sinh sự tình một năm một mười nói ra.
Ngươi nói một chút này Chu Minh Châu ngốc hay không, bình thường trong nhà cái gì sống cũng không làm, hết lần này tới lần khác tại cái kia Lưu gia như vậy ra sức, lại là gánh thủy, lại là bừa tuổi.
Tống lại tử nói đến say sương ngon lành, nghe nói những năm này, còn thường thường trộm cầm trong nhà tiền tiếp tế cái kia Lưu gia, có hơn mấy chục lượng nhiều như vậy chứ.
Các ngươi bốn người làm sao biết đến rõ ràng như vậy?
Bộ Phàm cười nhìn xem bốn người này.
Người trong thôn có việc, chúng ta xem như đồng hương, nơi nào có thể không giúp một cái.
Đúng vậy à, thôn trưởng, ngươi thường dạy bảo chúng ta, đa số trong thôn làm hiện thực, chúng ta thế nhưng là ghi tạc trong đầu.
Tống lại tử bốn người vô ngực một cái, một bộ đại công vô tư bộ dáng.
Bộ Phàm cũng không vạch trần bọn hắn.
Lấy Chu lão căn gia nhân khẩu coi như không có Tống lại tử bọn hắn, cũng có thể lấy lại công đạo. Bất quá, thêm một người nhiều phần lực. Vậy sau đó thì sao?
Về sau, bạc muốn hết trở về, chính là Chu Minh Châu cho Lưu gia làm nhiều năm sống, xem như làm không công.
Bất quá, thôn trưởng, ngươi là không gặp cái kia Lưu gia sắc mặt có bao nhiêu khó coi, ta nghĩ tới hôm nay, cái kia Lưu gia tại thành cao thôn mấy năm này đừng nghĩ ngẩng đầu.
Tống Lại Tử cười nói, đối với loại này người vong ân phụ nghĩa, hắn nhất không lọt nổi mắt xanh, vẫn là người đọc sách, ta nhổ vào, thật sự là đem đọc sách đến cầu thân lên.
Dạng này cũng tốt, bây giờ Chu Minh Châu thấy rõ Lưu An một nhà là ai, cũng không tính là mượn, bằng không thì về sau có khổ ăn.
Bộ Phàm nhàn nhạt cười một tiếng.
Không sai, Chu Minh Châu còn không có vào cửa, cái kia Lưu An một nhà liền để nàng làm này làm cái kia, về sau thật gả đi, không biết muốn ăn bao nhiêu khổ.
Tống Lại Tử tán đồng nói.
Về sau, lại trò chuyện một chút sự tình sau, Tống Lại Tử bốn người cũng rời đi.
Ca, Chu Minh Châu đến cùng nằm mộng thấy gì a? Chẳng lẽ cùng Chu bà tử mộng một dạng, mộng thấy chuyện tương lai rồi?
Hỏa Kỳ Lân nghiêng đầu, mở to thanh tịnh mắt to nhìn qua Bộ Phàm.
Cái này a, ta cũng không rõ ràng.
Bộ Phàm nhún nhún vai, một bộ ta cũng không biết bộ dáng.
Ta không tin, ngươi nhất định là đang lừa ta.
Hỏa Kỳ Lân chu miệng nhỏ, mặt nhỏ tràn đầy không tin.
Tuổi con nhỏ đừng như vậy bắt quái.
Bộ Phàm sờ lên Hỏa Kỳ Lân đầu nhỏ.
6.
Lại qua 3 ngày, Chu A bà vội vàng hấp tấp tìm tới cửa, nói lên Chu Minh Châu gần nhất biến hóa.
Thôn trưởng, Minh Châu gần nhất tính tình trở nên cùng trước kia không giống, hôm nay ta nấu nàng yêu nhất nhân vật chính, nàng cũng không ăn, nói cái gì muốn giảm méo, còn nói bắt đầu từ hôm nay muốn rèn luyện thân thể.
Chu A bà bị dọa đến không nhẹ, mặc dù nàng cảm giác này khuê nữ vẫn là nàng con gái ruột, nhưng nàng luôn cảm thấy có chút không đúng.
Chu nãi nãi đừng hoảng hốt, Minh Châu đây coi như là chết qua một lần người, tính tình phát sinh một chút biến hóa cũng không kỳ quái, huống hồ Minh Châu thân thể mập mạp, giảm béo đôi nàng chỉ có chỗ tốt.
Bộ Phàm an ủi.
Thế nhưng là, Chu A bà còn muốn nói điều gì, lại bị Bộ Phàm trước một bước đánh gãy.
Chu nãi nãi, ngươi cảm thấy bây giờ Minh Châu tốt, vẫn là quá khứ Minh Châu tốt?
Bộ Phàm cười hỏi ngược lại.
Dĩ nhiên là bây giờ.
Chu A bà khẳng định nói, trước kia Minh Châu nơi nào sẽ quan tâm người nhà, nhưng hôm nay đối hai người ca ca tẩu tẩu, cùng mấy đứa chất tử đặc biệt quan tâm.
Thậm chí, Minh Châu còn sẽ nàng thích ăn móng heo tặng cho chất tử ăn.
Nay chẳng phải đúng, Minh Châu bất kể thế nào biến, đều là ngươi khuê nữ, đây là cải biến không được chuyện.
Cuối cùng, tại Bộ Phàm một phen an ủi dưới, Chu A bà an tâm rời đi.
6.
Ngày kế tiếp,
sáng sớm,
Bộ Phàm cưỡi tiểu Bạch Lư chậm rãi, hướng Tư Thục phương hướng đi đến, Hỏa Kỳ Lân bởi vì tại Tư Thục giao mấy cái hảo tỉ muội, sớm liền đi Tư Thục cùng tiểu tỉ muội đi chơi.
Thôn trưởng,
một cái thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên nằm ngang ở trước mặt.
Bây giờ, Chu Minh Châu đầu đầy mồ hôi, không ngừng thở hổn hển.
Nhìn bộ dáng hẳn là rèn luyện giảm béo.
"Là Minh Châu a, thân thể khá hơn chút không?"
Bộ Phàm xoay người từ tiểu Bạch Lư trên lưng xuống, nhìn xem Chu Minh Châu cười nói.
"Kỳ biến ngẫu bất biến."
Chu Minh Châu không ngời, hai tay chống đầu gối, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Tác giả có lời nói,
ta không quá biết viết tiểu thuyết.
Cảm tạ ủng hộ của các ngươi bình luận khen ngợi khen thưởng.
Cảm tạ.
Hôm nay là tiết đoan ngọ.
Đại gia tiết đoan ngọ vui sướng.
Chúc các ngươi học tập tiến bộ, sự nghiệp có thành tựu, toàn gia sung sướng.
Miệng ta đần, không tốt lắm nói chuyện.
Cảm tạ các ngươi ủng hộ."
Chương 78, Chu Minh Châu đánh mặt ký.
Bộ Phàm lông mày cau lại, tựa như đang tại suy nghĩ Chu Minh Châu lời nói vậy.
Thiên vương cái địa hổ.
Chu Minh Châu ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bộ Phàm mặt bên trên nhìn, gặp Bộ Phàm trên mặt cái kia vậy không hiểu hoang mang bộ dáng càng đậm mấy phần, không giống làm bộ.
Chu Minh Châu nghi hoặc.
Từng cái đến một, một hai đến hai.
Seu Penida.